Chương 130, Diệt Tuyệt Sư Thái, não ngươi không được tốt, phải ăn nhiều quả hốc chó. Chương 130, Diệt Tuyệt Sư Thái, não ngươi không được tốt, phải ăn nhiều quả hốc chó. Tô Thần nghe được lời Lục Tiểu Phụng thì vô cùng cả lời. Lục Tiểu Kê tên khốn kiếp này quá thông minh, người thông minh như vậy không thể tiếp xúc quá nhiều. Nếu không, thân phận của hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Tô Thần nhìn Ninh Trung Tắc đang ngẩn ra liền kêu to, "Ninh Trung Tắc, rót cho chúng ta chút nước trà tới đây." Ninh Trung Tắc nghe được lời Tô Thần thì vô cùng tức giận. Tên khốn kiếp vô sỉ này, Ninh Trung Tắc dù sao cũng là trưởng môn phu nhân một phái, Tô Thần lại quát tháo nàng như vậy, người giang hồ ở đây e rằng đều sẽ cho rằng nàng đã khuất phục võ uy hầu Tô Thần. "Còn không mau đi." Bạch Thanh Nhi thấy Ninh Trung Tắc còn chưa hành động, nàng liền nhíu mày quát lớn. Bạch Thanh Nhi hiện tại vô cùng hài lòng đối với Tô Thần, một cảnh giới tông sư đỉnh phong lại đánh bại đại tông sư. Nếu Kiều Phong không được người bịt mặt cứu đi, Tô Thần đã có thể một kiếm chém Kiều Phong. Bạch Thanh Nhi sẽ không bỏ qua Tô Thần. Nàng hiện tại có ưu thế hơn Loan Loan. Nàng sau này tiếp tục ở lại bên cạnh Võ Uy Hầu Tô Thần, Loan Loan khẳng định không sánh bằng nàng, Bạch Thanh Nhi cũng có thể nhanh chóng bắt lấy Võ Uy Hầu Tô Thần. Ninh Trung Tắc lạnh lùng bưng một ít nước trà đưa tới cho Tô Thần và đám nữ nhân kinh nghe. Nếu có cơ hội hạ độc, Ninh Trung Tắc nhất định sẽ độc chết Võ Uy Hầu Tô Thần. Hoàng Dung nhìn quân đội dị tộc nhao nhao nhường đường cho Ninh Trung Tắc, điều này làm cho nàng cạn lời vô bố chán. Đây còn là dị tộc muốn vây giết người Trung Nguyên sao? Hoàng Dung cảm giác Tô Thần hiện tại đang khống chế toàn bộ cục diện. Tô Thần chỉ cần không cao hứng, bất kể là người giang hồ Trung Nguyên hay là người dị tộc, e rằng đều sẽ xảy ra đổ máu tàn sát. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn về phía Tô Thần nghi hoặc hỏi, "Võ Uy Hầu, Lý Duyên Tông rốt cuộc là ai?" Tô Thần uống nước trà Ninh Trung Tắc đưa tới, cười cười nói, "Mộ Dung Thu biết, An Diêu Tinh cũng biết, Lý Duyên Tông chính là Mộ Dung phụ." Diệt Tuyệt Sư Thái nghe được lời Tô Thần thì vô cùng kinh ngạc. "Mộ Dung phụ? Lý Duyên Tông lại là nam Mộ Dung của đại tống? Mộ Dung phụ cũng là một nhân tài mới nổi, tại sao Tô Thần lại muốn bộc lộ Mộ Dung phụ? Chẳng lẽ giữa bọn hắn có thủ?" "Nam Mộ Dung, Võ Uy Hầu, Mộ Dung phụ dù sao cũng là người chính phái trên giang hồ Trung Nguyên chúng ta, tại sao ngươi muốn bộc lộ hắn chứ?" Tô Thần liếc mắt nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái vẫn còn phong vận, cạn lời nói, "Diệt Tuyệt Sư Thái, nào của ngươi thật sự không được. Ngươi nhìn Lục Tiểu Phụng thông minh kia xem, hắn e rằng đã đoán ra mục đích của Mộ Dung phục không thuần khiết, thậm chí căn bản cũng không phải là vì đại tống mà nằm vùng Tây Hạ. Ngươi thân là trưởng môn một phái, xem ra sau này phải ăn nhiều quả hốc chó một chút, đỡ cho sau này bị người lợi dụng." Diệt Tuyệt Sư Thái nghe Tô Thần nói mà mặt đen lại. Tên tiểu khốn kiếp vô sỉ này, nàng chỉ là tò mò hỏi một chút, tên khốn kiếp này nói nhảm cái gì vậy? "Náo không được, ăn nhiều quả hốc chó." Diệt Tuyệt Sư Thái nhịn không được muốn giáo huấn tên tiểu khốn kiếp này một trận. An Bích Như và Ngôn Tinh Á mấy cô gái nghe được lời Tô Thần đều nín cười. Tô Thần nói lời như vậy quá đả kích người ta, lần này nếu không phải nói Diệt Tuyệt Sư Thái, các nàng e rằng đều sẽ cười ra tiếng. An Bích Như đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung Phục được một người bịt mặt yếu. Nàng đội vàng kêu lên với Tô Thần, "Tô Thần, mau nhìn, lại xuất hiện một người bịt mặt này lại đi cứu Mộ Dung Phục." "Là Mộ Dung bác, phụ thân của Mộ Dung Phục." Tô Thần nhìn thấy người bịt mặt xuất hiện liền cười nói, "Lần này đều đến đông đủ rồi. Tô Thần cũng không cần đi Thiếu Lâm tự nơi nguy hiểm kia nữa. Mộ Dung Phục cha con, Mộ Dung bác cha con, lần này cứ ở trong rừng hạnh xử lý các ngươi. Đây chính là bốn nhân vật bạn. Giết Kiều Phong có thể sẽ nhận được một cái hoàng kim bảo dương, giết Mộ Dung Phục cái vai phụ này, có lẽ có thể đạt được một cái bạch ngân bảo dương. Về phần Mộ Dung Bắc và Tiêu Biên Sơn, hai cái vai phụ nhỏ này coi như hàng tặng kèm, Tô Thần giết bọn hắn cũng chỉ có thể đạt được hai cái hắc thiết bảo dương." Mộ Dung Thu Địch nhìn về phía Tô Thần kinh ngạc hỏi, "Ngươi biết Mộ Dung Bắc chưa chết?" "Đoán." Tô Thần liếc mắt nhìn Mộ Dung Thu Địch, tùy ý nói, "Mẹ nó, Mộ Dung Thu Địch sao còn ở nơi này? Mộ Dung Phục sắp bị giết rồi, Mộ Dung Thu Địch cái biểu tỷ này sao không đi cứu Mộ Dung Phục?" Mộ Dung Thu Địch trừng mắt nhìn Tô Thần, không tin nói, "Đoán." "Ta không tin lời ngươi nói." Tô Thần lắc đầu nói, "Không tin thì không tin. Mộ Dung Thu Địch, sao ngươi không đi cứu Mộ Dung Phục? Mộ Dung Phục chính là biểu đệ của ngươi, liên quan cái dám gì đến ngươi?" Mộ Dung Thu Địch đối với thái độ nói chuyện của Tô Thần vô cùng bất mãn. Tên khốn kiếp này sao có vẻ như không hy vọng nàng ở lại chỗ này? Tên khốn kiếp đáng chết, Mộ Dung Thu Địch lúc trước đã cứu tên khốn kiếp này lại còn để phòng nàng. Nếu không phải Tô Thần hiện đang bị thương, nàng nhất định sẽ giáo huấn tên khốn kiếp này một trận. "Mẹ nó, thật là một nữ nhân điên, Mộ Dung Thu Địch uổng công sinh ra xinh đẹp gợi cảm như vậy." Tô Thần lắc đầu không thèm để ý tới nữ nhân điên cùng này. Vạn nhất lại nói sai lời gì, khiến Mộ Dung Thu Địch muốn giết mình, phiền toái sau này của Tô Thần sẽ lớn. Giờ phút này, Mộ Dung Phục bị vây giết sau khi được Mộ Dung bắt cứu, tình huống của Mộ Dung Phục đã tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút mà thôi. Quân đội Tây Hạ nhất phẩm đường đang chuẩn bị bắt Nhu Nô. Một lát nữa bắt Nhu Nô nếu bắt đầu bắn giết cha con Mộ Dung Phục, cộng thêm cung tiễn thủ chung quanh, Mộ Dung Bắc dù là thực lực đại tông sư định phong cũng không cứu được Mộ Dung Phục, thậm chí ngay cả Mộ Dung Bắc cũng sẽ bỏ mạng ở đây. Mộ Dung Bắc nhìn cao thủ nhất phẩm đường trùng điệp vây giết bọn hắn, hắn vội vàng nói với Mộ Dung Phục, chúng ta trốn không thoát, tới gần người giang hồ bên cạnh, kéo đám người giang hồ kia vào trong chiến đấu." "Vâng, tiền bối." Mộ Dung Phục đội vàng gật đầu. Mộ Dung Phục cũng không ngờ sẽ có một đại tông sư tới cứu hắn, nhưng cao thủ nhất phẩm đường và quân đội trùng quanh số lượng quá nhiều, bọn hắn căn bản không có khả năng phá vây ra ngoài. Mộ Dung Phục cũng chỉ có thể dựa vào tên ngốc này mang hắn trốn khỏi vòng đây. Tô Thần nhìn thấy Mộ Dung Bắc và Mộ Dung Phục đang tới gần phía Lục Tiểu Phụng. Tô Thần liền hướng về phía Hách Liên Thiết Thụ kêu to, "Hách Liên Thiết Thụ, cho cùng tiến thủ và bắt Nưu Nô công kích, cao thủ nhất phẩm đường ngăn bọn hắn lại, Lý Duyên Tông muốn tới gần người giang hồ bên cạnh." Hách Liên Thiết Thụ nghe được lời Tô Thần, hắn vội vàng mang to, cung tiễn thủ, bắn chết hết Lý Duyên Tông và tên bịt mặt kia cho ta. Bát Nưu Nỗ chuẩn bị xong thì bắn giết bọn hắn. Đều mẹ nó là phế vật, thời gian dài như vậy còn không bắt được hai người này. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi muốn chết. Mộ Dung Bắc không ngờ Tô Thần sẽ nhắc nhở Hách Liên Thiết Thụ, dự định tới gần người giang hồ trung nguyên của bọn hắn không thể thực hiện được. Mộ Dung Bắc liền hướng về phía Tô Thần lao tới. Hắn không chỉ muốn dẫn dụ cao thủ nhất phẩm đường và quân đội qua đó, Mộ Dung Bắc cũng muốn làm thịt Tô Thần, kẻ đã phá hỏng kế hoạch của hắn. Tô Thần nghe được lời Mộ Dung Bắc, hắn liền chào phúng Mộ Dung Bắc, lão bất tử, con trai ngươi sắp tiêu đời rồi, gia tộc ngươi từ nay về sau cũng phải đoạn tử tuyệt tôn. Lão bất tử, mau tới đây đi, ta đã chuẩn bị cho ngươi một món quà lớn. Chương 131, tự động đưa tới cửa tiểu ma nữ Triệu Mẫn. Chương 131, tự động đưa tới cửa tiểu ma nữ Triệu Mẫn. Tô Thần thấy Mộ Dung Bắc muốn mang theo Mộ Dung Phục đến chỗ hắn, hắn liền nhìn thoáng qua Tiêu Viễn Sơn đang chữa thương cho Kiều Phong bên cạnh. Mộ Dung Bắc đến thật đúng lúc. Sau khi cha con Mộ Dung Bắc và cha con Kiều Phong đấu đến lưỡng bại câu thương, hắn có thể vui vẻ thu hoạch bảo dương. Tô Thần phân phó Kinh Nghê bên cạnh, "Kinh Nghê, đi gọi Kiều Phong và tên bịt mặt kia tới đây, không đến thì uy hiếp giết chết bọn hắn." "Được." Kinh Nghê gật đầu với Tô Thần rồi nhanh chóng lách mình rời đi. Mộ Dung Bắc nghe được lời Tô Thần trong lòng vô cùng kinh hãi. Con trai một lát nữa bị giết, gia tộc đoạn tử tuyệt tôn. Tên tiểu Bạch Kiểm kia lại biết Mộ Dung Phục là con trai mình, thậm chí còn biết hắn là ai. Chuyện này sao có thể? Mộ Dung Bắc giả chết nhiều năm như vậy đều không bị người phát hiện, tên tiểu Bạch Kiểm kia làm sao biết hắn là ai? Chẳng lẽ là trùng hợp? Mộ Dung Bắc nghĩ đến Mộ Dung Phục hiện tại dịch dung thành Lý Duyên Tông, hắn đoán Tô Thần có thể là nhận lầm người. Tô Thần thấy mấy cô gái đều đứng bên cạnh hắn, hắn cũng không muốn tiếp tục ngồi dưới đất khôi phục thương thế. Tô Thần liền gọi Hách Liên Thiết Thụ, "Hách Liên Thiết Thụ, bảo thủ hạ của ngươi chuyển một ít bàn ghế tới đây." "Người đâu, còn không mau đi chuyển một ít bàn ghế qua đó." "Vâng, tướng quân." Triệu Mẫn nghe được lời Tô Thần thì vô cùng tức giận. Nàng hiện tại cảm giác mình là dư thừa. Triệu Mẫn muốn cho cao thủ thủ hạ và quân đội phát động tấn công, nhưng nàng nghĩ đến Hách Liên Thiết Thụ tên ngốc kia bị Tô Thần lừa gạt. Nếu nàng phát động tấn công, Hách Liên Thiết Thụ cũng sẽ phát động tấn công đối với quân đội của nàng. Cái này căn bản là được không bù mất. Triệu Mẫn nghĩ liền chuẩn bị đi tìm tên khốn kiếp kia. Nàng vẫn đang suy nghĩ về chuyện nằm vùng bên cạnh, nếu không làm rõ ràng bên cạnh nàng có nằm vùng hay không, Triệu Mẫn buổi tối đều sẽ ngủ không ngon. "Các ngươi đều chờ ở đây." Lộc Trượng khách của Huyền Minh Nhị Lao thấy Triệu Mẫn muốn đi đến chỗ Tô Thần, hắn vội vàng hành lễ với Triệu Mẫn nói, "Quân chúa, Trô Võ Huy Hầu quá nguy hiểm, ngài vẫn là đừng qua đó. Ta tự có chừng mực, không có mệnh lệnh của ta đều không được phép ra tay." Triệu Mẫn vất vất tay liền đi về phía Tô Thần. Triệu Mẫn không tin Tô Thần sẽ ra tay với nàng, nàng lúc trước bị Tô Thần bắt lấy cũng chỉ là uy hiếp nàng vài lần, nàng cảm thấy Tô Thần không phải là một tên khốn kiếp vô sỉ tàn phá hoa tươi. "Vâng, quân chúa." Giờ phút này, một số cao thủ Tây Hạ chuyển cái bàn và ghế dựa bày ở chỗ Tô Thần, thậm chí còn kiếm được một ít trái cây bày lên bàn. "Mọi người đều ngồi đi, Ninh Trung tắt rót trà cho mấy vị mỹ nữ." Tô Thần phất phất tay với mấy cô gái rồi ngồi xuống. Tô Thần cũng mặc kệ ánh mắt những người chung quanh nhìn bọn hắn. "Một đám cặn bã, một lát nữa nói không chừng đều sẽ chết." Ninh Trung tắc lạnh lùng nhìn Tô Thần. Nàng cầm ấm trà rót thêm trà cho mấy cô gái. Ninh Trung tắc đối với Tô Thần là không có cách nào thoát khỏi, tên khốn kiếp này ngay cả tướng quân dị tộc đều có thể chỉ huy. Nàng e rằng cả một đời đều phải hầu hạ tên khốn kiếp này. "A, Triệu Mẫn tiểu ma nữ, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới sao? Hay là đối với ta nhớ mãi không quên?" Tô Thần đột nhiên phát hiện Triệu Mẫn đi tới. Điều này làm cho Tô Thần có chút ngoài ý muốn. "Triệu Mẫn tiểu ma nữ đây là luyến tiếc mình sao?" "Vô sỉ. Võ Huy Hầu, nam vùng ngươi nói lúc trước là ai?" Triệu Mẫn ngồi xuống liền hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần. Tên khốn kiếp vô sỉ này quá không biết xấu hổ. Nàng sẽ luyến tiếc tên khốn kiếp này. Triệu Mẫn hiện tại hận không thể làm thịt tên khốn kiếp này. Tô Thần uống một ngụm trà cười nói, "Triệu Mẫn, hai lão hòa thượng Tiên Long tự hình như vẫn còn sống, Huyền Minh Nhị Lao thủ hạ của ngươi chẳng lẽ ngươi chỉ huy không được sao?" "Ngươi?" "Hả?" Triệu Mẫn vẫn nổ hướng về phía Huyền Minh Nhị Lao kêu to, "Huyền Minh Nhị Lao, trong vòng một khắc đồng hồ, xử lý hai lão hòa thượng Tiên Long tự kia cho ta, quá thời gian các ngươi liền tự sát đi." "Vâng, quân chúa." Huyền Minh Nhị Lao nghe được lời Triệu Mẫn, trong lòng bọn hắn run lên. Bọn hắn nhìn nhau rồi nhanh chóng xông tới giết hai lão hòa thượng lúc trước, lần này bọn hắn không dám đánh xì dầu nữa. Trong vòng một khắc đồng hồ, nếu bọn hắn thật sự không giết được hai lão hòa thượng này, sư minh đệ bọn hắn thật sự sẽ chết. Tô Thần nhìn về phía Triệu Mẫn tán thưởng nói, "Tiểu ma nữ, ngươi còn rất uy phong." Triệu Mẫn xác thực là một người sát phạt quyết đoán. Triệu Mẫn trong kịch bản nếu không phải dính dáng đến Trương Vô Kỵ, Minh giáo e rằng đã sớm bị Triệu Mẫn diệt rồi, chắc không được đều nói nữ nhân gặp được nam nhân mình thích sẽ trở nên ngốc điếc. Triệu Mẫn chính là một ví dụ thỏa đáng. Triệu Mẫn trừng mắt nhìn Tô Thần, hừ lạnh nói, "Hừ, Võ Huy Hầu, hiện tại có thể nói cho ta biết rồi chứ?" Tô Thần gật đầu cười nói, "Đương nhiên có thể, bất quá ngươi chỉ giúp ta làm một việc, ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết một nằm vùng bên cạnh ngươi. Một kẻ ngay bên cạnh ngươi, một kẻ vẫn luôn giúp ngươi làm việc, Triệu Mẫn, ngươi muốn biết nằm vùng nào?" Nô Tính Âm và mấy cô gái nghe được lời Tô Thần đều vô cùng kinh ngạc. Các nàng không ngờ bên cạnh Triệu Mẫn quận chúa lại có không chỉ một nằm vùng, xem ra người đánh chủ ý lên Triệu Mẫn cũng không ít. Triệu Mẫn nghe được lời Tô Thần liền nhíu mày. Nàng không ngờ bên cạnh mình lại có hai tên nằm vùng. Đáng chết, Triệu Mẫn quyết định sau khi điều tra rõ ràng hai tên nằm vùng kia, nàng nhất định bẩm thay bọn hắn bắt đoạn. "Võ Huy Hầu, nói cho ta biết nằm vùng bên cạnh ta trước. Hắn là người cầm bên cạnh ngươi." Triệu Mẫn nghe được lời Tô Thần liền tức giận kêu lên, "Ngươi nói hiệu nói vượng, khổ đầu đà sao có thể là nằm vùng? Võ Huy Hầu, ngươi lại dám lừa gạt ta?" Triệu Mẫn không ngờ Tô Thần sẽ nói khổ đầu đà là nằm vùng. nàng từ nhỏ đã được Khổ Đầu Đà dạy võ công, hơn nữa từ khi nàng bái một sư phụ thiên nhân cảnh, Khổ Đầu Đà vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng, Khổ Đầu Đà sao có thể là nằm vùng. Tô Thần lắc đầu giải thích, Khổ Đầu Đà không phải người cầm, hắn là Minh giáo Quang Minh hữu sứ Phạm Giao. Phạm Giao tự hủy dung mạo gia nhập Nhữ Dương Vương phủ, mười mấy năm qua vẫn luôn ẩn nấp, ngươi không tin có thể điều tra thử xem. Ta sẽ điều tra. Lúc này, Kinh Ngê mang theo trà con Tiểu Phong đến. Máu ở cánh tay bị cụt của Tiểu Phong đã được cầm lại, thậm chí còn dùng quần áo băng bó, Tiêu Viễn Sơn vẫn che mặt không lộ ra tướng mạo. Tô Thần nhìn về phía Tiểu Phong hỏi, "Tiểu Phong, ngươi và cha ruột ngươi nhận nhau chưa?" "Cha ruột?" Tiểu Phong nghe được lời Tô Thần thì vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ Tô Thần sẽ nói như vậy. "Cha ruột? Người bịt mặt? Chẳng lẽ người bịt mặt này là cha ruột của hắn?" Tô Thần chỉ vào Tiêu Viễn Sơn nói với Tiểu Phong, "Người bên cạnh ngươi chính là cha ruột của ngươi, Tiêu Viễn Sơn." Tiểu Phong nhìn thoáng qua người bịt mặt. Hắn kích động hỏi Tô Thần, "Cái này, Võ Uy Hầu, ngài nói là sự thật?" "Phong Nhi, hắn nói là sự thật, ta chính là cha ruột của con, Tiêu Viễn Sơn." Chương 132, Thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Khả năng gây chuyện siêu cường Tô Thần. Chương 132, Thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Khả năng gây chuyện siêu cường Tô Thần. Tiêu Viễn Sơn giờ phút này tháo khăn che mặt xuống, dung mạo của hắn cũng lộ ra. Mọi người nhìn thấy Tiêu Viễn Sơn đều vô cùng kinh ngạc, Tiêu Phong và Tiêu Viễn Sơn quả thực lớn lên giống nhau như lúc, nếu không phải Tiêu Viễn Sơn lớn tuổi, bọn hắn quả thực giống như huynh đệ song sinh vậy. Tiêu Phong nhìn Tiêu Viễn Sơn vô cùng kích động, hắn không ngờ người lúc trước liều chết cứu hắn lại là cha ruột của hắn. "Phụ thân, hài tử ngoan." "Ha ha ha." Tiêu Phong trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn đỡ Tiêu Phong dậy cười to. "Cha con bọn hắn hôm nay thật sự đã nhận nhau, hơn 20 năm rồi, Tiêu Viễn Sơn đã chờ ngày này hơn 20 năm." Tô Thần không quấy rầy Tiêu Phong và Tiêu Viễn Sơn nhận nhau, cặp cha con này đều là người không tồi, nhưng bọn hắn đều không có khả năng sống sót. Tô Thần cho dù không giết bọn hắn, Tạo Điệu Tăng của Thiếu Lâm tự e rằng cũng sẽ giết bọn hắn. Tô Thần hoài nghi Tạo Điệu Tăng chính là Mộ Dung Long Thành, tuy rằng không có bằng chứng xác thực, nhưng Tô Thần đoán e rằng sẽ không sai. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn về phía Tô Thần nhíu mày hỏi, "Ngươi thật sự muốn giết bọn hắn?" "Giết?" Diệt Tuyệt Sư Thái nghe được lời Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cảm thấy cha con Tiểu Phong bị Tô Thần giết chết có chút đáng tiếc, nhưng Tiểu Phong và Sở Lưu Hương bọn người dù sao cũng từng vây giết Tô Thần, Đại Ma Vương Tô Thần giết Tiểu Phong cũng là chuyện đương nhiên. Tô Thần thấy cha con Mộ Dung Bát sắp đánh tới. Hắn nhìn thoáng qua cha con Tiểu Phong đang nói chuyện liền nói, "Tiểu Phong, cha con các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, ta có thể để các ngươi báo thù trước. Tiêu Viễn Sơn, kẻ thù chặn giết cả nhà các ngươi hơn 20 năm trước ta có thể nói cho ngươi biết, ta nghĩ những năm này ngươi cũng tra được một số dấu vết để lại, ngươi cũng đã giết một số kẻ thù. Kẻ cầm đầu vây giết cả nhà ngươi năm đó là Thiếu Lâm tự Phương Trượng Huyền Tử, mà kẻ chủ mưu phía sau là Mộ Dung Bác, cũng chính là tên bịt mặt cứu Lý Duyên Tông. Thân phận thật sự của Lý Duyên Tông chính là con trai của Mộ Dung Bác, Mộ Dung Phục. Năm đó Mộ Dung Bác vì khơi mào chiến tranh giữa nước Liêu và Đại Tống." Tiêu Viễn Sơn nghe được lời Tô Thần, sắc mặt khó coi nói, "Là hắn. Ta ở Thiếu Lâm tự từng gặp hắn, không ngờ hắn chính là kẻ chủ mưu phía sau hại ta cửa nát nhà tan. Thiếu Lâm tự Phương Trượng Huyền Tử, ta cũng từng hoài nghi." Tô Thần nghĩ nghĩ rồi tiếp tục nói, "Các ngươi có thể đi báo thù." "Tiểu Phong, Thiếu Lâm tự Phương Trượng Huyền Tử ta đã phế hắn, nếu ngươi muốn giết hắn báo thù, ta có thể thành toàn cho ngươi. Giết cha con Mộ Dung Bác trước." "Được, Phong Nhi, cha con chúng ta cùng nhau giết cha con Mộ Dung Bác, báo thù cho nương con, báo thù cho người thân trong nhà chúng ta." "Giết!" Tiêu Viễn Sơn và Tiểu Phong đều phẫn nộ hướng về phía cha con Mộ Dung Bác giết tới. Bọn hắn cũng biết lần này không có khả năng sống sót, cao thủ đại tông sư bên cạnh Tô Thần cũng sẽ không để cho cha con bọn hắn sống sót rời đi. Bất quá, Tiêu Phong và Tiêu Viễn Sơn có thể tự tay giết kẻ thù, bọn hắn dù chết cũng không tiếc. Tô Thần thấy chúng nữ đều nhìn hắn, Tô Thần sờ sờ mũi nói, "Các ngươi nhìn ta làm gì? Cha con Tiểu Phong ta dù không giết bọn hắn cũng không có khả năng sống sót, đừng hỏi ta tại sao bọn hắn sống không nổi, đây là suy đoán của ta." Triệu Mẫn trừng mắt nhìn Tô Thần hừ lạnh nói, "Hừ, nói dối liên thiên. Tiểu ma nữ, ngươi không tin thì thôi, một lát nữa có thể sẽ có một người vô cùng cường đại xuất hiện. Tiểu ma nữ, bên cạnh ngươi có cao thủ cường đại nào không? Tốt nhất là lục địa thần tiên thiên nhân cảnh." "Cút, bên cạnh ta nếu có lục địa thần tiên thiên nhân cảnh, ngươi lúc trước còn có thể bắt được ta sao?" Triệu Mẫn nghe được lời Tô Thần thì muốn bóp chết tên khốn kiếp này. "Còn lục địa thần tiên thiên nhân cảnh? Tên khốn kiếp này, lục địa thần tiên thiên nhân cảnh chẳng lẽ là cải trắng sao? Mỗi một vị lục địa thần tiên thiên nhân cảnh đều không màng thế sự, chuyên tâm tu luyện, trừ phi xảy ra chuyện khó có thể khống chế, nếu không lục địa thần tiên thiên nhân cảnh rất ít xuất hiện trong giang hồ." Tô Thần ngẫm lại cũng đúng. Bên cạnh Triệu Mẫn e rằng thật sự không có lục địa thần tiên thiên nhân cảnh. Tô Thần nhìn thoáng qua ám khí thất tinh hải đường trong không gian hệ thống, hắn không biết ám khí thất tinh hải đường có thể giết chết lục địa thần tiên thiên nhân cảnh hay không. Nhưng bạn nhất Tạo Điệu Tăng xuất hiện, trong tay Tô Thần cũng có một hậu thủ. Mẹ nó, lần này không phải ở trong Thiếu Lâm tự. Tạo Điệu Tăng hẳn là sẽ không đến đại hội võ lâm chứ? Nữ nhân che mặt nhìn về phía Tô Thần lo lắng hỏi, "Tô Thần, một lát nữa sẽ có lục địa thần tiên thiên nhân cảnh đến." "Có lẽ vậy." Mộ Dung Thu Địch nhíu mày hỏi Tô Thần, "Tô Thần, lục địa thần tiên thiên nhân cảnh mà ngươi đoán sẽ không phải là Mộ Dung Long Thành chứ? Ngươi cũng biết Mộ Dung Long Thành?" Tô Thần nhìn về phía Mộ Dung Thu Địch vô cùng kinh ngạc. Chuyện mấy chục năm trước, Mộ Dung Thu Địch sao có thể biết Mộ Dung Long Thành, chẳng lẽ Mộ Dung Long Thành từng liên lạc với gia tộc Mộ Dung Thu Địch? Mộ Dung Thu Địch vẻ mặt nghiêm túc nói với Tô Thần, "Ta từng điều tra Mộ Dung Long Thành, Mộ Dung Long Thành năm đó bị cao thủ thiên nhân cảnh vây giết có thể đã trốn thoát, bất quá, bao nhiêu năm nay cũng không biết Mộ Dung Long Thành trốn ở nơi nào." Tô Thần nghe được lời Mộ Dung Thu Địch liền gật đầu. Năm đó bốn đại cao thủ thiên nhân cảnh vây giết Mộ Dung Long Thành, hắn cũng là nhìn thấy trong điện tịch. Địa Nhi và Thiên Tăng hai kẻ khốn kiếp kia xuất công không xuất lực, Trương Tam Phong và Tiêu Giao Tử có thể không giết chết được Mộ Dung Long Thành cùng là thiên nhân cảnh. Một lục địa thần tiên thiên nhân cảnh muốn chạy trốn, bọn hắn e rằng rất khó chặn lại. Bất quá, Mộ Dung Long Thành dù chưa chết, hắn năm đó có thể cũng bị thương không nhẹ. Tô Thần nhìn thoáng qua Mộ Dung Thu Địch mở miệng nói, Mộ Dung Long Thành có thể đang trốn ở trong Thiếu Lâm Tự. Mộ Dung Thu Địch nghe được lời Tô Thần kinh ngạc nói, Thiếu Lâm Tự? Thì ra là thế, ngươi nói không sai, cha con Kiều Phong dù ngươi không giết bọn hắn cũng sống không nổi. Mộ Dung Long Thành chỉ còn lại hai hậu nhân này, Mộ Dung Bắc và Mộ Dung Phục nếu bị giết, Mộ Dung Long Thành cũng tuyệt hậu rồi, hắn khẳng định sẽ phát điên báo thù cho cha con Mộ Dung Bắc. Nô Tĩnh Âm và mấy cô gái nghe được cuộc nói chuyện của Tô Thần và Mộ Dung Thu Địch, các nàng từng người đều vô cùng kinh ngạc. Lục Địa Thần Tiên Thiên Nhân cảnh a? Các nàng nhìn về phía Tô Thần vô cùng cả lời. Tên khốn kiếp này sắp chọc phải Lục Địa Thần Tiên Thiên Nhân cảnh, Tô Thần sao còn bình tĩnh như vậy? Mộ Dung Bắc và Mộ Dung Phục nếu bị cha con Tiểu Phong giết chết, đầu sỏ gây nên chính là tên khốn kiếp Tô Thần này. Mộ Dung Long Thành nếu báo thù, tên khốn kiếp này e rằng cũng chạy không thoát. Triệu Mẫn nhìn về phía Tô Thần hả hê nói, ha ha, Võ Uy Hầu, lần này ngươi xong đời rồi. Tô Thần bĩu môi nói, Triệu Mẫn, ta xong đời ngươi cũng chạy không thoát. Mộ Dung Long Thành nếu tới giết ta, ta liền nói ngươi là lão bà của ta, ngươi cảm thấy Mộ Dung Long Thành đang vẫn nộ sẽ buông tha ngươi sao? Chương 133, nơi giấu kho đáo của cái bang. Độc Phụ Khang Mẫn tàn nhẫn. Chương 133, nơi giấu kho đáo của cái bang. Độc Phụ Khang Mẫn tàn nhẫn. Triệu Mẫn nghe được lời Tô Thần liền mở ra. Lão bà, vô sỉ không tiếp. Triệu Mẫn vung nắm đấm muốn đánh chết tên khốn kiếp này. Tên khốn kiếp đáng chết. Triệu Mẫn lần này nếu không giết tên vô sỉ này, nàng e rằng một lát nữa sẽ bị tên khốn kiếp này chọc tức chết. Bịch. Tô Thần nhanh chóng bắt lấy tay Triệu Mẫn đang công kích tới, hắn thuận thế kéo Triệu Mẫn vào trong ngực. Tô Thần ôm Triệu Mẫn đang xấu hổ giận dữ cười nói, "Tiểu ma nữ, ngươi đây là yêu thương nhung nhớ sao?" Triệu Mẫn bị Tô Thần ôm lấy tức giận kêu to uy hiếp, "Buông ta ra, nếu không ta sẽ ra lệnh quân đội bắt đầu tấn công." Triệu Mẫn cũng bị chọc tức điên rồi. Tô Thần chính là một tông sư cao thủ. Tên khốn kiếp này tuy rằng hiện tại bị thương, nhưng nàng một cái tiên thiên cặn bã nhỏ bé căn bản không phải đối thủ của Tô Thần. Ngươi giỏi, sợ ngươi rồi. Tô Thần nghe được lời Triệu Mẫn liền buông nàng ra. Hiện tại không phải lúc đùa giỡn Triệu Mẫn. Hơn nữa tiểu ma nữ này chính là một đầu gân. Triệu Mẫn ngoại trừ Trương Vô Kỵ e rằng đối với bất kỳ nam nhân nào cũng không hứng thú, Tô Thần cũng lo lắng Triệu Mẫn sẽ ra lệnh quân đội phát động tấn công. Tô Thần nhìn chung quanh nhíu mày. Cha con Kiều Phong và cha con Mộ Dung Bắc còn đang sinh tử đánh nhau. Người giang hồ chung quanh không phải ngã trên mặt đất thì chính là tụ tập cùng một chỗ để phòng dị tộc, thậm chí còn đang để phòng hắn. Cao thủ Tây Hạ nhất phẩm Đường và quân đội hiện tại cũng không ra tay, cao thủ Tây Hạ và quân đội trùng điệp vây khốn hai cặp cha con đang đánh nhau, quân đội và thủ hạ của Triệu Mẫn cũng đang cảnh giới chung quanh. Mẹo. Tô Thần nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Bạch Thanh Nhi. Hắn nhìn Đoàn Chính Thuần, Đoàn Dự, Huyền Từ trên mặt đất, Tô Thần chuẩn bị làm thịt ba người này trước để lấy bảo dương. Tô Thần cũng lo lắng một lát nữa lại xuất hiện biến cố, đến lúc đó ba người này cũng sẽ bị cứu đi. Đoàn Chính Thuần nhìn thấy sát ý trong mắt Tô Thần, hắn vội vàng kêu to, "Võ Uy Hầu, đừng giết ta là Trấn Nam Vương đại lý, ta có thể cho ngươi tiền, ta có thể cho ngươi vàng bạc châu báu." Tô Thần lấy ra Lạc Tuyết kiếm chỉ vào Đoàn Dự còn đang hôn mê nói, "Đoàn Chính Thuần, ngươi vẫn là chết đi cho xong. Bất quá, trước khi ngươi chết nói cho ngươi một bí mật, Đoàn Dự không phải con ruột của ngươi, ha ha, về phần cha ruột của Đoàn Dự là ai, ta sẽ không nói cho ngươi biết." Tô Thần nói xong liền một kiếm cắt đứt cổ họng Đoàn Dự. Tô Thần cũng lười đánh Đoàn Dự để lấy bảo dương nữa. Hắn muốn nhanh chóng làm thịt ba người này trước. Đinh, giết chết nhân vật chính Đoàn Dự, chúc mừng ký chủ đạt được một cái bạch ngân bảo dương. Mẹ nó, một nhân vật chính mới được một cái bạch ngân bảo dương. Đoàn Dự nhân vật chính này thật đúng là phế bật. Phập. Đinh, giết chết vai phụ Huyền Tử, chúc mừng ký chủ đạt được một cái thanh đồng bảo dương. Tô Thần sau khi giết Thiếu Lâm Tự Phương Trượng Huyền Tử, hắn lại đạt được một cái hắc thiết bảo dương. Đối với việc giết chết Huyền Tử đạt được một cái hắc thiết bảo dương, Tô Thần không ngạc nhiên, một vai phụ không quan trọng cũng chỉ đáng giá một cái hắc thiết bảo dương. Đoàn Chính Thuần ngẩn người suy nghĩ những lời Tô Thần nói. Đoàn Dự không phải con ruột của hắn. Chuyện này sao có thể? Chỉ là, Đoàn Chính Thuần nhìn thấy Tô Thần giết con trai hắn Đoàn Dự trước, lại giết Thiếu Lâm Tự Phương Trượng Huyền Tử. Đoàn Chính Thuần kinh hoàng cầu xin tha thứ với Tô Thần, "Đừng giết ta, đừng giết ta. Võ Uy Hầu, có thể giao Đoàn Chính Thuần cho ta giết không?" Tô Thần giơ kiếm muốn giết Đoàn Chính Thuần thì một mỹ phụ yêu phụ đi tới kêu lên, "Ngươi là ai?" Tô Thần nhìn nữ nhân đi tới liền nhíu mày, "Mẹ nó, Khang Mẫn độc phụ này sao lại tới đây?" Khang Mẫn hành lễ với Tô Thần nói, "Võ Uy Hầu, Đoàn Chính Thuần có ân oán với ta, hy vọng Võ Uy Hầu có thể để ta giết hắn." "Ngươi đang nằm mơ à? Đoàn Chính Thuần ta giết chắc rồi, ngươi vẫn là từ đâu tới thì về đó đi." Tô Thần nghe được lời Khang Mẫn thì vô cùng kinh thường. Hắn biết Khang Mẫn từng bị Đoàn Chính Thuần vứt bỏ, Khang Mẫn e rằng cũng thật sự muốn giết Đoàn Chính Thuần, nhưng Đoàn Chính Thuần đáng giá một cái bảo dương, Tô Thần sao có thể để Khang Mẫn tới giết Đoàn Chính Thuần. Khang Mẫn không để ý thái độ của Tô Thần. Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ, Võ Uy Hầu không chỉ là một quý tộc đỉnh cấp, thậm chí trong tay còn nắm giữ mấy chục vạn quân đội, đây chính là cường đại hơn nhiều so với Đoàn Chính Thuần cái tên ngựa giống này. Khang Mẫn đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Thần cười nói, "Võ Uy Hầu, nếu ta nói cho ngươi biết một bí mật, Đoàn Chính Thuần có thể giao cho ta giết không?" "Bí mật gì?" "Nơi giấu kho báu của cái bang." "Võ Uy Hầu, cái bang cũng là bang phái ngàn năm, tài phú cái bang tích lũy có mấy trăm vạn lượng hoàng kim, Võ Uy Hầu ngài chẳng lẽ không muốn đạt được kho báu của cái bang sao?" Khang Mẫn, kho báu của cái bang, ta chẳng lẽ sẽ không bức cung từ trong miệng đệ tử cái bang khác sao? Khang Mẫn nghe được lời Tô Thần liền cười rộ lên, ha ha, Võ Uy Hầu, biết nơi giấu kho báu của cái bang chỉ có Hồng Thất Công và Mã Đại Nguyên, Tiểu Phong thân là bang chủ cũng không biết. Hồng Thất Công đã chết, Mã Đại Nguyên cũng đã chết, hiện tại chỉ có ta biết nơi giấu kho báu của cái bang. Võ Uy Hầu, chúng ta có thể giao dịch không? Tô Thần nghe được lời Khang Mẫn liền nhíu mày. Hắn không ngờ nơi giấu kho báu của cái bang hiện tại chỉ có Khang Mẫn biết, chẳng lẽ thật sự phải giao đoàn nhị cho Khang Mẫn? Đây chính là một cái bảo dương. A, Khang Mẫn hình như cũng là một vai phụ nhỏ, có nên sau khi đạt được kho báu của cái bang, lại xử lý Khang Mẫn độc phụ này không nhỉ? Tô Thần nghĩ nghĩ liền uy hiếp Khang Mẫn, "Khang Mẫn, đoàn chính thuần có thể giao cho ngươi, bất quá, ngươi nếu dám giở trò, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm." Khang Mẫn đội vàng gật đầu nói, "Võ Uy Hầu yên tâm, sau khi ta giết đoàn chính thuần, ta sẽ đích thân dẫn ngài đi tới nơi giấu kho báu của cái bang. Đoàn chính thuần là của ngươi." Đa tạ Võ Uy Hầu. Tô Thần nhìn thoáng qua Khang Mẫn, hắn phân phó Bạch Thanh Nhi bên cạnh, "Bạch Thanh Nhi, trông chừng Khang Mẫn, đừng để nàng rời khỏi tầm mắt của ngươi." "Vâng, Võ Uy Hầu." Bạch Thanh Nhi vội vàng gật đầu. Cuộc nói chuyện của Tô Thần và Khang Mẫn nàng cũng nghe được rõ ràng. Kho báu ngàn năm của cái bang, mấy trăm vạn lượng hoàng kim, đây chính là một khoản tài phú khổng lồ. Bạch Thanh Nhi khẳng định sẽ trông coi kỹ Khang Mẫn. Giờ phút này, Khang Mẫn kéo Đoàn Chính Thuần sang một bên. Nàng lấy ra một con dao găm cắt lỗ tai Đoàn Chính Thuần, Khang Mẫn đây là chuẩn bị muốn lăng trì xử tử Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần bị Khang Mẫn lăng trì đau đớn kêu to, "A a a. Khang Mẫn, Mẫn Mẫn, đừng giết ta thật sự thế. A a, tiện phụ đáng chết, ta là vương gia đại lý, Khang Mẫn, ngươi giết ta ngươi cũng sống không nổi." Khang Mẫn nhìn Đoàn Chính Thuần đau đến không muốn sống. Nàng cười to điên cùng nói, "Đoàn Chính Thuần, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, ta hôm nay muốn cắt 1000 đao mới khiến cho ngươi chết, ha ha." Chương 134, mở bảo dương, đại bạo. Tây môn suy tuyết hẹn chiến. Chương 134, mở bảo dương, đại bạo. Tây môn suy tuyết hẹn chiến. Tô Thần nhìn Khang Mẫn lăng trì Đoàn Chính Thuần khỏe miệng giật giật. Nữ nhân điên cuồng lên thật đúng là đáng sợ. Tô Thần cảm thấy suy nghĩ hiện tại của hắn là đúng. Giống như Mộ Dung Thu Địch, Thạch Quan Âm, Chu Chỉ Nhược, Lâm Thanh Nhi, Giang Ngọc Yến các loại, những nữ nhân điên cuồng này, Tô Thần quyết định không thể trêu chọc. Tô Thần cũng không muốn sau này bị những nữ nhân điên cuồng kia trả thù như vậy. Hoàng Dung nhìn về phía Tô Thần bĩu môi nói, "Vận khí của ngươi thật đúng là tốt, tài phú ngàn năm của cái bang đều sắp bị ngươi đoạt được." Tô Thần nghe được lời Hoàng Dung, hắn suýt chút nữa quên mất tiểu mỹ nữ này, Hoàng Dung chính là vô cùng thông minh lanh lợi. Nếu Hoàng Dung và Triệu Mẫn đối đầu, Tô Thần cũng muốn biết hai người các nàng ai thông minh hơn một chút. Tô Thần vỗ vỗ vai Hoàng Dung nói, "Hoàng Dung, Triệu Mẫn quận chúa của Đại Nguyên bên kia vô cùng thông minh tài trí, ngươi đi so tài với Triệu Mẫn một chút, xem có thể đả kích khí thế của Triệu Mẫn hay không." Hoàng Dung nhìn về phía Tô Thần cười nhạo nói, "Xuy, ta dựa vào cái gì phải đi so cao thấp với Triệu Mẫn?" Tô Thần nhìn Hoàng Dung ngạo kiều hứa hẹn, "Hoàng Dung, nếu ngươi có thể đả kích khí thế kiêu ngạo của Triệu Mẫn, ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện, thế nào?" "Thật chứ?" "Đương nhiên." "Được, ta liền đi hội kiến dị tộc tiểu mỹ nữ kia." Hoàng Dung gật đầu đồng ý một điều kiện của Đại Ma Vương, cái này nàng vô cùng muốn. Nếu lần này nàng đả kích khí thế kiêu ngạo của Triệu Mẫn, Hoàng Dung sẽ đưa ra yêu cầu đánh tên khốn kiếp này một trận. Hoàng Dung đã sớm muốn tìm tên khốn kiếp này báo thù. Chỉ là tên khốn kiếp này không những võ công cao cường, thậm chí bên cạnh còn có rất nhiều nữ nhân đại tông sư bảo vệ, Hoàng Dung muốn lợi dụng cơ hội này hung hăng đánh tên khốn kiếp này một trận. Tô Thần nhìn Hoàng Dung rời đi tìm Triệu Mẫn, hắn cười cười. Hoàng Dung là một mỹ nữ vô cùng thông minh. Tô Thần chuẩn bị lôi kéo Hoàng Dung tới giúp đỡ hắn. Quân đội của Tô Thần sau này sẽ càng ngày càng khổng lồ, quân đội Giang Ninh thành do Thẩm Lạc Nhạn thống soái, quân đội Dương Châu còn chưa có thống soái. Tô Thần nghĩ Hoàng Dung và Triệu Mẫn sau khi so tài, Hoàng Dung thấy bên cạnh Triệu Mẫn không chỉ cao thủ như mây, thậm chí còn có thể chỉ huy vô số quân đội, với dáng vẻ tâm cao khí ngạo của Hoàng Dung, nàng nhất định sẽ không cứ thế nhận thua. Tô Thần cũng có thể vào lúc này lừa gạt Hoàng Dung gia nhập Dương Châu. Hệ thống, mở ra hai cái hắc thiết bảo dương. Tô Thần nhìn xung quanh, câu thông hệ thống chuẩn bị mở bảo dương. Hiện tại còn chưa hôn chiến, Tô Thần cũng muốn mở bảo dương xem có thể đạt được bảo vật hữu dụng hay không. Hắn hiện tại có 4 cái bảo dương, 2 hắc thiết bảo dương, 1 thanh đồng bảo dương, 1 bạch ngân bảo dương. Tô Thần định thử vận khí một chút. Đinh, hắc thiết bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được 1 thùng ngọc điểu, 100 lượng bạc trắng. Ta đủ. Hắc thiết bảo dương thật sự không thể chờ mong. Mẹ nó, ngay cả lạt điều cũng mở ra được, lần sau sẽ không mở ra bút bê bơm hơi chứ. Tô Thần lắc đầu tiếp tục mở bảo dương. Hệ thống, mở ra thanh đồng bảo dương. Đinh, thanh đồng bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được 400 tinh nhuệ bộ binh. Không tồi, thanh đồng bảo dương lại có thể mở ra 400 quân đội tinh nhuệ, cái này thật đúng là ngoài dự đoán. Hệ thống, mở ra bạch ngân bảo dương. Đinh, bạch ngân bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được 500 tinh nhuệ cùng tiến thủ, 1000 cây thần thủy cùng 3 vạn mũi tên. Ta đi. Lần này lại mở ra quân đội cùng tiến thủ chuyên nghiệp, còn có 1000 cây thần thủy cùng và 3 vạn mũi tên. Phát tài, lần này thật sự là phát tài. Tô Thần không ngờ lần này có thể đạt được cung tiễn thủ tinh nhuệ. Cung tiễn thủ bình thường chỉ có thể bắn giết địch nhân xa 200-300 mét, mà tinh nhuệ cung tiễn thủ cầm trong tay thần thủy cung, đây chính là có thể bắn giết địch nhân xa 700-800 mét, đây chính là lính bắn tỉa thời cổ đại. Hệ thống, mở ra bảng thuộc tính nhân vật. Đinh, mở ra bảng thuộc tính nhân vật. Ký chủ, Tô Thần, tuổi 21 tuổi. Phu nhân, Kinh Nghê. Cảnh giới, thông sư đỉnh phong. Vũ khí, linh kiếm Lạc Tuyết, tàn. Võ học công pháp, thiên cấp công pháp, tâm tính lặng như nước, thiên cấp công pháp, Vạn Xuyên Thu Thủy, thiên cấp võ học, Hòa Quang Đồng Trần, thiên cấp võ học, Thiên Điệu Thất Sắc, thiên cấp võ học, Vạn Diệp Phi Hoa Lưu, thiên cấp kiếm pháp, Thánh Linh kiếm pháp. Vật phẩm: nửa gói mê dược, kèm theo thuốc giải, 3 viên Bách Linh đan, 7 viên huyết bổ đề, Tà Đế Xá Lợi, 5100 tinh nhuệ kỵ binh, 100 bóng đen thích khách, 1000 tinh nhuệ bộ binh, 500 tinh nhuệ cùng tiến thủ, ám khí thất tinh hải đường, 3 lần. Tiền tài: 535 vạn hoàng kim, hơn 160 vạn bạc trắng, 8 dương tranh chữ quý giá. Tô Thần nhìn bảng thuộc tính nhân vật liền cười rộ lên. Cột phu nhân rốt cục không còn là không có. Kinh Ngê xuất hiện trong cột phu nhân. Điều này làm cho Tô Thần nhìn vô cùng thoải mái, hắn hiện tại đã có một phu nhân tuyệt sắc mỹ nữ. Võ Uy Hầu, có thể qua đây nói chuyện một chút không? Lúc này, Lục Tiểu Phụng gọi Tô Thần. Không rảnh. Tô Thần nghe được Lục Tiểu Phụng gọi hắn liền vội vàng phất tay cự tuyệt. Nói đùa, Lục Tiểu Phụng chính là một thai tinh, cũng là người vô cùng thông minh, Tô Thần cũng không muốn cùng Lục Tiểu Phụng có giao du gì. Lục Tiểu Phụng không ngờ Tô Thần không nể mặt như vậy, Lục Tiểu Phụng hắn vẫn là lần đầu tiên bị người cự tuyệt. Lục Tiểu Phụng cạn lời sờ sờ ria mép hỏi, "Võ Uy Hầu, ta muốn biết Lý Duyên Tông kia rốt cuộc là người nào?" Tô Thần nghĩ nghĩ quyết định nói cho Lục Tiểu Phụng. Hắn một lát nữa muốn giết cha con Mộ Dung Phụng, Tô Thần cũng không muốn khiến cho người giang hồ ở đây đi cứu Mộ Dung Phụng, người giang hồ ngốc nghếch ở đây e rằng còn không ít. Tô Thần nhìn về phía Lục Tiểu Phụng kêu to, "Lý Duyên Tông chính là Mộ Dung Phụng, cũng là hậu duệ tiên ti nước Yến, người bị mặt vừa cứu Mộ Dung Phụng là phụ thân hắn Mộ Dung Bác, lần này dẫn dụ Tây Hạ nhất phẩm đường đến đại hội võ lâm cũng là Mộ Dung Phụng." Lục Tiểu Phụng và người giang hồ nghe được lời Tô Thần đều vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn không ngờ Lý Duyên Tông lại là Mộ Dung Phụng, hơn nữa Mộ Dung Phụng còn là hậu duệ nước Yến bị diệt mấy chục năm trước. Thập tiên ti, đây chính là dân tộc mang đến tai nạn to lớn cho người Trung Nguyên. Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết nhìn về phía Tô Thần lạnh lùng kêu to, "Võ Uy Hầu, trong vòng 3 năm, sau khi ngươi thăng cấp đại tông sư, ta sẽ khiêu chiến ngươi." "Ngươi là ai?" "Tây Môn Suy Tuyết." "Ta đi." "Kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết." "Ta dựa." Tây Môn Suy Tuyết không cùng Diệp Cô Thành đi Đại Minh Hoàng cung tử cấm chi đỉnh tỷ võ, hắn tìm mình khiêu chiến làm gì? Tô Thần cũng không dám cùng Tây Môn Suy Tuyết loại kiếm si này tỷ võ, hắn bất kể là thắng hay thua, Tô Thần đều không chiếm được chỗ tốt. Hơn nữa, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, cái nhiếp, Tiến Nam Tiên các loại kiếm khách này, đều mẹ nó là kiếm si. Tô Thần nếu cùng Tây Môn Suy Tuyết tỷ võ, những kiếm si còn lại kia đều sẽ tới tìm hắn tỷ võ. Tô Thần sau này e rằng sẽ bị những kiếm si này làm phiền chết. "Tây Môn Suy Tuyết, ta chỉ là một pháp sư cụ, ta là người tu luyện tầm xa, ta không dùng kiếm, ngươi không tin, có thể hỏi Lục Tiểu Phụng." Chương 135, Lục Tiểu Phụng đen mặt, độc phụ Khang Mẫn tàn nhẫn. Chương 135, Lục Tiểu Phụng đen mặt, độc phụ Khang Mẫn tàn nhẫn. Lục Tiểu Phụng nghe được lời Tô Thần mặt đều đen lại. "Mẹ nó, Võ Uy Hầu chẳng lẽ coi người ở đây mắt đều mù sao? Tên khốn kiếp vô sỉ này vừa rồi dùng không phải là kiếm pháp sao?" Lục Tiểu Phụng đối với Tô Thần cũng là cả lời. Hắn tuy rằng biết Tô Thần có thể là người đạo gia, dùng công pháp cũng là bí thuật đạo gia, nhưng tên khốn kiếp này cũng biết dùng kiếm pháp, thậm chí kiếm pháp còn vô cùng cường đại. Một đại tông sư suýt chút nữa bị Tô Thần dùng kiếm pháp giết chết, tên khốn kiếp này lại nói không biết kiếm pháp. "Võ Uy Hầu, vừa rồi ngươi dùng không phải là kiếm pháp sao?" Tô Thần vẻ mặt vô tội lắc đầu trả lời, "Không phải, Lục Tiểu Kê, ta vừa rồi là múa kiếm lung tung, ta đối với kiếm pháp căn bản rốt đặc cắn mai." Lục Tiểu Phụng đen mặt nói với Tây Môn Suy Tuyết, "Ta đủ, Tây Môn Suy Tuyết, Võ Uy Hầu này biết kiếm pháp, ta có thể làm chứng." Tây Môn Suy Tuyết nhìn Tô Thần lạnh lùng kiêu ngạo kêu to, "Võ Uy Hầu, trong vòng 3 năm, hy vọng ngươi có thể thăng cấp đại tông sư. Chỉ cần ngươi thăng cấp đại tông sư, ta sẽ khiêu chiến ngươi." Tô Thần hung hăng trừng mắt nhìn Lục Tiểu Phụng. Tên Lục Tiểu Kê đáng chết này, mối thù hôm nay hắn nhớ kỹ, Tô Thần sau này nhất định phải chỉnh đốn tên khốn kiếp này một trận ra trò. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến Tạ Hiểu Phong và Yến Thập Tam, Tây Môn Suy Tuyết không phải muốn tìm người tỷ võ sao? Tạ Hiểu Phong và Yến Thập Tam đều là cao thủ dùng kiếm, Tây Môn Suy Tuyết nhất định sẽ có hứng thú với bọn hắn. Tô Thần nghĩ đến những thứ này liền kêu to với Tây Môn Suy Tuyết, "Tây Môn Suy Tuyết, ngươi nhìn Tạ Hiểu Phong và Yến Thập Tam bên cạnh xem, bọn hắn đều là cao thủ dùng kiếm, ngươi nếu hẹn chiến với bọn hắn đều sẽ vô cùng thống khoái đáp ứng, ta không phải kiếm khách, ngươi vẫn là đừng tìm ta nữa. Bọn hắn hiện tại còn không xứng giao thủ với ta, ta cũng không xứng. Ngươi là một kiếm khách chân chính, vô tình chi kiếm của ngươi đối với ta có gợi ý rất lớn. Võ Uy Hầu, ta sẽ chờ sau khi ngươi thăng cấp đại tông sư, chúng ta đánh một trận." "Ta nhận." "Vô tình chi kiếm? Ta mẹ nó, Tây Môn Suy Tuyết sẽ không phải muốn đi lên con đường vô tình chứ? Mẹ nó, mình đây là muốn Tây Môn Suy Tuyết vứt bỏ vợ con hắn sao?" Tô Thần nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết lắc đầu. Trong kịch bản, Tây Môn Suy Tuyết vì để kiếm đạo nâng cao một bước, hắn liền một lòng một dạ luyện kiếm, thậm chí vì không phân tâm, Tây Môn Suy Tuyết hình như là đã vứt bỏ vợ con hắn. Giờ phút này, Tạ Hiểu Phong và Yến Thập Tam đều vô cùng ngơ ngác. Ngay từ đầu Tô Thần nhắc tới bọn hắn, Tạ Hiểu Phong và Yến Thập Tam đều muốn tỷ đấu cùng Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết dù sao cũng là một kiếm thần, bọn hắn cũng muốn xem chênh lệch về kiếm pháp với kiếm thần. Chỉ là, Tây Môn Suy Tuyết hiện tại đều không để mắt đến bọn hắn, thậm chí còn nói bọn hắn hiện tại đều không xứng hẹn đấu với Tây Môn Suy Tuyết, điều này làm cho trong lòng bọn hắn vô cùng phẫn nộ cùng bất mãn. "Tây Môn Suy Tuyết, thiếp ta một kiếm." Thâu Thiên Hoán Nhật đoạt kiếm thức. "Bịch." "Oeng." Tạ Hiểu Phong cầm trường kiếm nhanh chóng công hướng Tây Môn Suy Tuyết. Kiếm của Tây Môn Suy Tuyết căn bản không có ra khỏi vỏ, liền nhanh chóng một kiếm đánh bay Tạ Hiểu Phong. Một tông sư ra tay với một kiếm đạo đại tông sư, Tạ Hiểu Phong lần này chính là thất bại thảm hại. Khu khu cụ. Tạ Hiểu Phong bị đánh bay mấy chục mét ho ra một ít máu, hắn ngẩng đầu kinh hãi nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết. Tạ Hiểu Phong không ngờ một kiếm tùy ý của Tây Môn Suy Tuyết hắn đều ngăn cản không nổi. Yến Thập Tam thấy Tạ Hiểu Phong bị một kiếm đánh bay, trên trán hắn cũng toát ra một ít mồ hôi lạnh. Yến Thập Tam vừa rồi cũng muốn ra tay với Tây Môn Suy Tuyết, nhưng Tạ Hiểu Phong nhanh hơn hắn một bước. Yến Thập Tam không ngờ Tây Môn Suy Tuyết sẽ cường đại như vậy, điều này làm cho hắn có mục tiêu phấn đấu, hắn sau này nhất định phải đánh bại Tây Môn Suy Tuyết. Người giang hồ chung quanh nhìn Tây Môn Suy Tuyết từng người đều vô cùng khiếp sợ, tùy ý một kích liền đánh bay Tạ Hiểu Phong, Tây Môn Suy Tuyết quá cường đại, chắc không được sẽ được xưng là kiếm thần. Tô Thần nhìn bộ dáng kinh hoàng của Tạ Hiểu Phong liền lắc đầu. Thật đúng là không biết thì không sợ, Tạ Hiểu Phong lúc còn trẻ thật đúng là một tên ốc, kiếm khách đại tông sư cũng dám ra tay. Tây Môn Suy Tuyết không một kiếm giết Tạ Hiểu Phong, cái này e rằng cũng là bởi vì Tạ Hiểu Phong là một kiếm khách hiếm có. Ta dựa, Khang Mẫn quá mẹ nó tàn nhẫn. Tô Thần quay đầu lại liền thấy Đoàn Chính Thuần giờ phút này toàn thân máu me đầm địa. Từng miếng thịt trên người hắn đều bị Khang Mẫn cắt xuống, Đoàn Chính Thuần đã mắng không ra tiếng, hắn hiện tại trừng mắt tuyệt vọng nhìn Khang Mẫn đang không ngừng cắt thịt hắn. Tô Thần nhìn về phía Khang Mẫn dùng mình một cái. Mẹ nó, tâm nữ nhân này thật đúng là độc. Khu, Khang Mẫn, Đoàn Chính Thuần sắp chết rồi, ngươi vẫn là trực tiếp giết hắn đi. Được rồi, tuy rằng không lăng trì hắn 1000 đao, ta hiện tại cũng đã hả giận. Đoàn Chính Thuần, hy vọng tiếp sau ngươi đừng gặp lại ta. Khang Mẫn nhìn thoáng qua Tô Thần. Nàng vung dao găm cắt đứt cổ họng Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Thuần trừng mắt cũng hoàn toàn chết đi. Bạch Thanh Nhi, mang theo Khang Mẫn cùng ta qua đó. Tô Thần thấy Khang Mẫn giết Đoàn Chính Thuần, hắn vây vây tay phân phó Bạch Thanh Nhi, hắn chuẩn bị trở lại bên cạnh đám nữ nhân kinh nghê. Tô Thần không để ý tới Lâm Triều Anh bên cạnh, một nữ nhân ở trong cổ mộ buồn đến phát điên, một nữ nhân không có đầu óc, Tô Thần không cần thiết phải giao du quá nhiều với Lâm Triều Anh. Bạch Thanh Nhi mang theo Khang Mẫn và chúng nữ âm quý phái vội vàng đi theo Tô Thần rời khỏi nơi này. Giờ phút này, Lâm Triều Anh thấy Tô Thần mang hết nữ nhân ở đây đi, điều này làm cho nàng nhíu mày vô cùng tức giận. Nàng chỉ là không giúp tên khốn kiếp này, Tô Thần này lại không thèm để ý tới nàng. Tên khốn kiếp đáng chết, Lâm Triều Anh nắm chặt nắm đấm muốn đánh chết tên khốn kiếp này. Sư phụ, người không sao chứ? Lúc này, một đạo cô nhanh chóng đi tới bên cạnh Lâm Triều Anh kêu lên. Lâm Triều Anh thấy một đạo cô nhanh chóng đi tới, nàng kinh ngạc hỏi, Mạc Sầu, sao con lại tới đây? Lý Mạc Sầu nhìn thoáng qua Tô Thần đang rời đi, đội vàng trả lời, sư phụ, sau khi người bị Võ Uy Hầu bắt lấy, con vẫn luôn nghĩ cách cứu người, chỉ là bên cạnh Võ Uy Hầu có quá nhiều đại tông sư, con thực lực thấp kém cũng chỉ có thể đi theo từ xa. Lâm Triều Anh nghe được lời Lý Mạc Sầu mỉm cười nói, không có việc gì, Võ Uy Hầu chỉ đùa với ta một chút. Mạc Sầu, con cùng ta đi đến chỗ Võ Uy Hầu Tô Thần, chúng ta ở chỗ này không an toàn. Vâng, sư phụ. Lâm Triều Anh mang theo Lý Mạc Sầu cũng đi về phía Tô Thần. Trên đại hội võ lâm cũng chỉ có chỗ Tô Thần là an toàn nhất, Lý Mạc Sầu lần này nếu không đến, Lâm Triều Anh khẳng định sẽ không qua đó, nàng một đại tông sư cũng có thể trong chiến loạn trốn khỏi nơi này. Nhưng vì an toàn của Lý Mạc Sầu, Lâm Triều Anh nhất định phải mang Lý Mạc Sầu đi đến bên cạnh Tô Thần. Tô Thần đến nơi liền phát hiện Hoàng Dung và Triệu Mẫn mặt đối mặt chừng nhau. Điều này làm cho Tô Thần xem không hiểu. Tô Thần chỉ bảo Hoàng Dung dùng thông minh tài trí đánh bại Triệu Mẫn, các nàng sao lại trừng mắt nhìn nhau? Hoàng Dung, Triệu Mẫn, các ngươi sao lại trừng mắt nhìn nhau? Chẳng lẽ các ngươi đang thi xem mắt hai to hơn sao? Chương 136, Hoàng Dung cùng Triệu Mẫn so bì, Tào Điệu Tăng xuất hiện. Chương 136, Hoàng Dung cùng Triệu Mẫn so bì, Tào Điệu Tăng xuất hiện. Hoàng Dung và Triệu Mẫn đều nghe được lời Tô Thần, nhưng các nàng đều không để ý tới Tô Thần, hai người các nàng vẫn trừng mắt nhìn nhau. Hoàng Dung và Triệu Mẫn vừa rồi gay gắt đối đầu. Các nàng đều là nữ nhân thông minh tài trí, một số việc đối với các nàng mà nói đều là dễ như trở bàn tay, cuối cùng các nàng cũng đánh ngang tay. Hoàng Dung và Triệu Mẫn cũng không biết làm sao lại trừng nhau, tuy rằng mắt các nàng đều có chút không thoải mái, nhưng các nàng đều không muốn nhận thua. Nôn Tĩnh Âm và Diệt Tuyệt Sư Thái những nữ nhân này, các nàng đều hứng thú nhìn Hoàng Dung và Triệu Mẫn. Các nàng vừa rồi cũng bị sự đa tài đa nghệ của Hoàng Dung và Triệu Mẫn làm cho khiếp sợ, hai nữ nhân này đều vô cùng thông minh lanh lợi, thậm chí có thể nói các nàng đều là kỳ nữ. Hai con thần kinh. Tô Thần thấy Hoàng Dung và Triệu Mẫn đều không để ý tới hắn, hắn lắc đầu ngồi xuống. Tô Thần cũng lười để ý tới hai nữ nhân thần kinh này. Cha con Kiều Phong sắp đánh bại cha con Mộ Dung Phục rồi, một lát nữa hắn còn phải đi thu hoạch Bảo Dương. Phục Nhi, đáng chết, ta muốn giết các ngươi. Lúc này, Mộ Dung Phục bị Kiều Phong một trưởng đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Bắc thấy Mộ Dung Phục thổ huyết ngã xuống đất, hắn phẫn nộ liều chết công kích Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn bị Mộ Dung Bắc đang phẫn nộ không ngừng đánh lui. Hắn thấy Kiều Phong muốn tới giúp hắn, Tiêu Viễn Sơn liền kêu to, "Phong Nhi, đừng qua ta, đi giết con trai của Mộ Dung Bắc." "Được." Mộ Dung Bắc thấy Kiều Phong nhanh chóng xông về phía Mộ Dung Phục. Hắn vẻ mặt phẫn nộ kêu to, "Giết, Tiêu Viễn Sơn, ta chính là cùng ngươi đồng quy vu tận, các ngươi cũng đừng hòng làm hại con trai ta." "Đấu chuyển tinh di." "La Hán trưởng." "Oanh oanh." "Bịch bịch." Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn đồng thời đánh trúng đối phương. Bọn hắn đều phun máu ngã trên mặt đất. Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn lần này đều dùng hết toàn bộ công lực công kích đối phương, bọn hắn cũng đồng thời thần chịu trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. "Ha ha, khu khu khu, Mộ Dung Bắc, cha con các ngươi chết chắc rồi." Tiêu Viễn Sơn ngã trên mặt đất thổ huyết cười to. Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bắc có thể nói là lưỡng bại câu thương, hai người bọn hắn đều không còn lực lượng tái chiến. Nhưng mà, con trai Tiêu Viễn Sơn là Kiều Phong vẫn còn chiến lực, chỉ bằng một mình Tiêu Phong liền có thể giết chết cha con Mộ Dung Bắc, Tiêu Viễn Sơn lần này liều mạng lưỡng bại câu thương cũng không lỗ. Mộ Dung Bắc thổ huyết ho khan kêu lên, "Các ngươi, khu khu, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Biểu tỷ, mau cứu ta." Giờ phút này, Mộ Dung Phục giật xuống mặt nạ ra người liền đối với Mộ Dung Thu Địch kêu lên, Mộ Dung Phục hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Mộ Dung Thu Địch tới cứu hắn, nếu không, lần này hắn và phụ thân hắn Mộ Dung Bắc đều sẽ bị giết chết. Tô Thần nghe được lời Mộ Dung Phục nói, hắn nhìn về phía Mộ Dung Thu Địch vẫn một bộ trấn định tự nhiên, điều này làm cho Tô Thần phi thường nghi hoặc, chẳng lẽ Mộ Dung Thu Địch không định cứu Mộ Dung Phục? Vậy lúc trước ở trong rừng cây, Mộ Dung Thu Địch vì sao muốn đáp ứng Mộ Dung Phục ngăn lại Hồng Tất Công? Mộ Dung Thu Địch, Mộ Dung Phục đang gọi ngươi. Ta nghe được. Vậy ngươi sao còn không đi cứu Mộ Dung Phục? Liên quan gì đến ngươi? Ta kháo. Mẹ kiếp, nữ nhân ngoan độc đều là kẻ điên, Tô Thần cũng lười hỏi lại Mộ Dung Thu Địch, bất quá, Tiểu Phong sắp chém giết Mộ Dung Phục, Mộ Dung Thu Địch lần này ngoài dự liệu không có đi cứu Mộ Dung Phục. Kế hoạch của Tô Thần cũng bị đảo lộn, chẳng lẽ mình xuất thủ ngăn cản Tiểu Phong giết Mộ Dung Phục sao? Nữ nhân đang chết, lần này phải làm sao bây giờ? Lật lọng sao? Nhưng mình rõ ràng đã đáp ứng để cha con Tiểu Phong báo thủ. Tô Thần day day cái chán nhìn thoáng qua xung quanh, thôi, chết một cái Mộ Dung Phục còn có Tiểu Phong ở đây, lần này là hắn suy nghĩ chưa chu toàn, nữ nhân Mộ Dung Thu Địch này quá khó nắm bắt. Nữ nhân che mặt nhìn thấy Tô Thần đang quan sát xung quanh, nàng liền nghi hoặc hỏi, "Tô Thần, ngươi đang nhìn cái gì?" Tô Thần kiểm tra xung quanh liền trả lời, "Xem có người tới cứu Mộ Dung Phục hay không." "Ngươi lo lắng Mộ Dung Long Thành sẽ xuất hiện?" "Có một chút lo lắng." "Tô Thần không lo lắng là giả, nơi này là tổng võ thế giới, lần này người trong giang hồ đến Võ Lâm Đại hội cũng phi thường nhiều, hơn nữa ngay cả Thiếu Lâm tự Huyền Từ đều tới, Tô Thần cũng lo lắng Tạo Địa Tăng sẽ không theo lẽ thường mà đến." "Vâng." "Bịch." Giờ phút này, khi Tiểu Phong sắp một trưởng diệt Mộ Dung Phục, Tiểu Phong đột nhiên bị Hàng Long thập bát trưởng của hắn phản chấn bay ra ngoài. Bên cạnh Mộ Dung Phục, một lao hòa thượng mặt đầy nếp nhăn râu tóc bạc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Mộ Dung Phục. "Mẹ kiếp." Tô Thần nhìn thấy lao hòa thượng này liền chuẩn bị muốn trốn đi, Mộ Dung Long Thành thật sự xuất hiện. "Tô Thần." Kinh Nê nhìn thấy lao hòa thượng xuất hiện, trong lòng nàng khiếp sợ liền vội vàng lôi kéo Tô Thần muốn thoát khỏi nơi này, một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên xuất hiện, tất cả người trong giang hồ nơi này cộng lại đều không đủ nhìn. Tô Thần lắc đầu đối với chúng nữ nói, "Đừng nói nhiều, đều chuẩn bị, chúng ta lát nữa tìm cơ hội trộm rời đi." Kinh Nghê và các nữ nhân khác đều gật đầu, các nàng cũng biết bằng vào các nàng những đại tông sư này, căn bản cũng không phải là đối thủ của thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Người trong giang hồ chung quanh nhìn thấy lao hòa thượng đột nhiên xuất hiện, bọn hắn đều phi thường ngộp bức, lao hòa thượng này nhìn qua không có một chút tu vi cảnh giới, nhưng không có tu vi cảnh giới làm sao có thể đột nhiên xuất hiện, thậm chí còn có thể trấn bay Kiều Phong. Mộ Dung Phục nhìn thấy một lão hòa thượng cứu hắn, điều này làm cho hắn hoàn toàn thở dài một hơi, một trưởng vừa rồi của Kiều Phong nếu như không bị lao hòa thượng ngăn lại, hắn khả năng đã bị Tiểu Phong đánh chết. Mộ Dung Phục nhìn về phía Tô Thần liền phi thường thống hận, nếu không phải tên tiểu bạch kiểm kia, hắn hôm nay cũng không có khả năng thân hãm tuyệt địa. Còn có Mộ Dung Thu Địch, tiện nữ nhân kia vậy mà thấy chết không cứu, hắn về sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đôi cậu nam nữ này. Tiểu Phong sau khi bị lão hòa thượng trấn bay, hắn nhanh chóng lao đến tức giận kêu to, "Lão hòa thượng, vì sao ngăn cản ta giết Mộ Dung Phục?" Lão hòa thượng niệm một câu Phật hiệu liền từ bi nói, "A Di Đà Phật, tiểu bản chủ, oan oan tương báo bao giờ mới dứt, người chết đã chết rồi, ngươi chính là giết Mộ Dung thí chủ, thân nhân của ngươi cũng không có khả năng sống lại." Ha ha. Tiểu Phong nghe được lời lão hòa thượng liền cười to, hắn đỏ mắt giận dữ hét, "Thân làm người con, làm sao có thể không báo thù? Lão hòa thượng, mau tránh ra, nếu không đừng trách tiểu mộ không khách khí." "A Di Đà Phật." Phật nói, "Buông xuống mới có thể giải thoát, tiểu bản chủ, cừu hận đã đi xa, cần gì phải còn nhớ mãi không quên đâu. Không tránh thì đi chết đi cho ta." Tiểu Phong nhanh chóng đối với lão hòa thượng vung trưởng công kích, "Oanh!" Trung quanh lão hòa thượng đột nhiên xuất hiện một đạo bình chướng màu lam, Tiểu Phong đánh vào trên đạo bình chướng này liền bị chấn lui về sau mấy bước. "Tam Xích Khí Tượng, mẹ nó còn thật sự là Tạo Địa Tăng." Tạo Điệu Tăng cũng khẳng định là Mộ Dung Long Thành rồi. Chương 137, những nữ nhân sợ hãi rời đi, những nữ nhân được Tô Thần khuyên rời đi. Chương 137, những nữ nhân sợ hãi rời đi, những nữ nhân được Tô Thần khuyên rời đi. Tô Thần nhìn thấy Tam Xích Khí Tượng mà lão hòa thượng thi triển, sắc mặt hắn càng thêm khó coi, Võ Lâm Đại hội hôm nay cũng không phải diễn ra ở Thiếu Lâm tự, cho dù Tạo Điệu Tăng là Mộ Dung Long Thành, hắn làm sao sẽ biết Mộ Dung Bắc và Mộ Dung Phục sẽ xảy ra chuyện? Chẳng lẽ Tạo Điệu Tăng còn có năng lực tiên tri? Mẹ kiếp, đây là tổng võ thế giới, không phải tiên hiệp thế giới. Mộ Dung Long Thành làm sao có thể biết trước tương lai? Triệu Mẫn vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía lão hòa thượng, cuộc nói chuyện của Tô Thần và mấy nữ nhân vừa rồi nàng đều nghe được, lão hòa thượng này là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Vậy mà còn là Mộ Dung Long Thành bị truy sát mấy chục năm trước. Triệu Mẫn có chút hối hận tới chỗ Tô Thần, tên khốn kiếp này vừa rồi bộc lộ Mộ Dung Phục, thậm chí còn để cha con Kiều Phong đi giết cha con Mộ Dung Phục, Mộ Dung Long Thành đã đến đây, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho Tô Thần tên khốn kiếp này. Chết không được, tên khốn kiếp này sẽ hỏi nàng có thiên nhân cảnh cao thủ ở bên cạnh hay không. Nguyên lai tên khốn kiếp này sớm biết Mộ Dung Long Thành sẽ đến, nhưng là tên khốn kiếp này có năng lực đối phó thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Triệu Mẫn cảm thấy Tô Thần giống như chuyện gì cũng biết, Lý Duyên Tông là Mộ Dung Phục, người bịt mặt là phụ thân Kiều Phong, người bịt mặt còn lại là Mộ Dung Bác, thậm chí còn biết nội gián bên cạnh nàng. Triệu Mẫn nhìn về phía Tô Thần liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mạng lưới tình báo của tên khốn kiếp này, thật sự chuyện gì đều có thể tra ra được. Hoàng Dung và thầy trò Lâm Triều Anh vừa mới tới, các nàng đều giật mình không khép được miệng. Các nàng không nghĩ tới sẽ có thiên nhân cảnh lục địa thần tiên đến, hơn nữa nhìn bộ dáng Tô Thần muốn chạy trốn, các nàng liền biết tên khốn kiếp này trêu chọc thiên nhân cảnh cao thủ cường đại này. Lý Mạc Sầu sắc mặt tái nhợt đối với Lâm Triều Anh nói, "Sư phụ, ta cảm thấy vẫn là chỗ lúc trước an toàn hơn một chút." "Đúng." Lâm Triều Anh sắc mặt khó coi gật đầu, nàng cũng hối hận mang theo Lý Mạc Sầu đến đây, Lâm Triều Anh không nghĩ tới Tô Thần vậy mà trêu chọc thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, đây chính là thiên nhân cảnh lục địa thần tiên a. Tất cả mọi người ở đây cộng lại đều chỉ có nước bị giết. Bạch Thanh Nhi và các nữ nhân khác sắc mặt đều phi thường tái nhợt, các nàng đều cảm thấy lần này là chết chắc rồi, một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, các nàng căn bản là trốn không thoát. Tô Thần cũng nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh của chúng nữ, hắn cũng đoán được những nữ nhân này đều sợ hãi. Bất quá cũng phải, thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, đây chính là tồn tại cường đại nhất trong võ lâm, trên giang hồ, chỉ sợ không có một người nào dám đắc tội một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại. Tô Thần phất phất tay đối với đám người nói, các ngươi ai muốn rời đi hiện tại còn kịp, nếu lát nữa các ngươi không rời đi, chờ lão hòa thượng kia đến, các ngươi muốn đi cũng đi không được. Sư phụ, chúng ta rời đi. Lý Mạc Sầu nghe được lời Tô Thần nói, nàng liền vội vàng lôi kéo Lâm Triều Anh muốn rời đi, nàng ở chỗ này một khắc cũng không ở lại được nữa, mặc dù bên phía người trong giang hồ cũng phi thường nguy hiểm, nhưng ở lại chỗ này là thập tử vô sinh. Đi thôi. Lâm Triều Anh nhìn thoáng qua Tô Thần, nàng mang theo Lý Mạc Sầu liền rời đi, lần này nàng thật sự không giúp được gì, một tiên nhân cảnh lục địa thần tiên, đây căn bản không phải người trong giang hồ có thể đối phó, Lâm Triều Anh cũng phải cân nhắc an toàn cho đệ tử Lý Mạc Sầu của nàng. Hà trưởng lão của Âm Quý phái giữ chặt Bạch Thanh Nhi liền vội vàng nói, "Thanh Nhi, chúng ta cũng rời đi thôi." Bạch Thanh Nhi lắc đầu cự tuyệt nói, "Ta sẽ không rời đi, Hà trưởng lão, ngươi mang theo các đệ tử khác rời đi thôi." "Thanh Nhi, ngươi lưu lại sẽ chết, đây chính là một thiên nhân cảnh lục địa thật tiền, đại tông sư nơi này căn bản là chống cự không nổi. Ta sẽ không rời đi, các ngươi sợ hãi thì rời đi đi." "Cái này xin lỗi, Thanh Nhi, ta phải vì hơn 20 đệ tử này mà suy nghĩ." Bạch Thanh Nhi nhìn Hà trưởng lão mang theo các đệ tử rời đi, nàng ngồi xuống yên lặng suy nghĩ về quyết định lần này. Sở dĩ nàng không rời đi, Bạch Thanh Nhi chính là cảm thấy Tô Thần quá tỉnh táo, đối mặt một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên sắp giết hắn, Tô Thần vậy mà không có một chút sợ hãi. Bạch Thanh Nhi liền quyết định muốn đánh cược một lần, cứ thắng, Bạch Thanh Nhi sẽ được võ uy hầu Tô Thần hoàn toàn tiếp nhận, cứ thua, nàng cũng bất quá là chết sớm vài năm mà thôi. Triệu Mẫn liếc mắt nhìn Tô Thần một cái liền rời đi, nàng cũng sẽ không đổi tên khốn kiếp này đi chết. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng rời đi, bất quá, chỉ chốc lát sau, Diệt Tuyệt Sư Thái lại trở về, người cẩn thận phát hiện một chiếc nhẫn trên ngón tay Diệt Tuyệt Sư Thái đã không còn. Tô Thần nhìn những nữ nhân không rời đi này liền lắc đầu. Những nữ nhân này ở lại chỗ này cũng là chờ chết, Tô Thần nghĩ nghĩ vẫn là để các nữ nhân nơi này đều rời đi, hắn không cần thiết để những nữ nhân này thân hãm hiểm cảnh. Tô Thần nhìn về phía chúng nữ liền nhao nhao giao phó nói, "Nô Tĩnh Am, ngươi rời đi, nếu lần này ta không chết, Tần Mộng Giao ta sẽ đi cứu, mỹ nữ che mặt, ngươi cũng rời đi, ta đã nợ ngươi rất nhiều, lần này quá nguy hiểm, ngươi không cần thiết chết ở chỗ này. Diệt Tuyệt Sư Thái, ngươi không nên trở lại, nếu ngươi chết ở chỗ này, đệ tử Nga Mi phái đều sống không được, ngươi rời đi thôi. A Tiêu Tinh, đây là tín vật của ta, nếu ta chết rồi, ngươi cầm tín vật này đi tìm thống soái quân đội của ta là Thẩm Lạc Diễm, nàng sẽ thực hiện lời hứa của ta. Liên Tinh cung chủ, đây là hai viên huyết bồ đề, coi như là ta bồi thường cho lời hứa, ngươi cũng rời đi thôi. Bạch Thanh Nhi, mang theo cái này đi tìm sư phụ ngươi Trúc Ngọc Nghiên, nói chuyện lúc trước ta phi thường xin lỗi, cái này coi như là đối với nàng bồi thường, nhớ kỹ, hộp ngọc này ngàn vạn lần đừng mở ra, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng Dung nha đầu, cho ngươi một viên huyết bồ đề, ngươi cũng rời đi thôi, ta không biết trước kia đắc tội ngươi thế nào, viên huyết bồ đề này coi như là bồi thường. Mộ Dung Tu Địch, ta không biết ngươi vì sao không có rời đi, nhưng lần này ngươi vẫn là rời đi thôi, ngọc bội tử ngọc này tặng cho ngươi. Các nữ nhân ở đây nghe được lời Tô Thần, thậm chí còn nhận được vật phẩm và lời hứa Tô Thần đưa cho. Các nàng đều nhìn về phía Tô Thần không nguyện ý rời đi. Tô Thần sắp phải đối mặt chính là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại, các nàng sau khi rời đi Tô Thần khẳng định là thập tử vô sinh. Tô Thần, ta không. Tô Thần nhìn thấy chúng nữ muốn nói gì đó, hắn vội vàng cắt ngang lời các nàng nói, các ngươi đều rời đi, không cần nói thêm cái gì, ta cũng không nhất định sẽ chết, các ngươi chính là ở lại chỗ này cũng không giúp được gì. Nếu ta thật sự chết, các ngươi về sau tu luyện tới thiên nhân cảnh cũng có thể báo thù cho ta. Mỹ nữ che mặt nhìn Tô Thần liền gật đầu nói, ta rời đi, nếu ngươi bị Mộ Dung Long Thành giết chết, ta sẽ dùng cả một đời báo thù cho ngươi. Nô Tĩnh Am thật sâu nhìn thoáng qua Tô Thần nói, Tô Thần, ngươi nhất định phải sống sót. An Bích Như sắc mặt phức tạp nói, Tô Thần, ngươi chết, ta sẽ báo thù cho ngươi. Các nữ nhân khác cũng nhao nhao đối với Tô Thần nói một số lời, tiếp đó các nữ nhân nơi này đều rời đi, bên cạnh Tô Thần chỉ còn lại Kinh Nghe không có rời đi, à, không đúng, còn có Ninh Trung Tắc và Khang Mẫn vẻ mặt ngượng bức không có rời đi. Chương 138, sự chấp nhất của Kinh Nghê, Tô Thần cùng Tạo Điệu Tăng đối mặt. Chương 138, sự chấp nhất của Kinh Nghê, Tô Thần cùng Tạo Điệu Tăng đối mặt. Tô Thần nhìn Linh Trung Tắc và Khang Mẫn không nói gì, hai nữ nhân này đều không quan trọng, lát nữa đuổi các nàng rời đi là được. Bất quá, Kinh Nghê không dễ lừa gạt, Kinh Nghê cũng không có khả năng rời đi mình. Kinh Nghê, ta sẽ không rời đi. Tô Thần vừa định nói để Kinh Nghê rời đi, Kinh Nghê liền vẻ mặt thanh lãnh cắt ngang lời Tô Thần. Kinh Nghê không có khả năng bỏ lại Tô Thần một mình rời đi, nếu là dĩ vãng nàng có lẽ nghĩ cũng không nghĩ liền sẽ bỏ trốn. Nhưng nàng hiện tại là nữ nhân của Tô Thần, Kinh Nghê sẽ không lưu lại Tô Thần ở chỗ này chờ chết vào lúc này. Tô Thần ôm lấy Kinh Nghê khuyên can nói, Kinh Nghê, ngươi là phu nhân của ta, cũng là nữ nhân duy nhất của ta biết ngươi sẽ không rời đi, nhưng mà, ta vẫn hy vọng ngươi rời đi trước, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy, ta thế nhưng là đại ma vương Tô Thần, bao nhiêu hiểm địa ta đều sống qua, lần này ta cũng không có khả năng sẽ chết. Kinh Nghê nhíu mày nghi hoặc hỏi, phu quân, nhưng lần này chính là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, chẳng thật sự nắm chắc đào tẩu sao? Ha ha, yên tâm, người muốn giết ta phi thường nhiều, nhưng hôm nay ta không có khả năng sẽ chết, ta nếu là muốn chạy trốn, chính là thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cũng ngăn không được. Vậy ta liền ở bên cạnh, chàng chết ta cũng sẽ không sống một mình. Tô Thần nghe được Kinh Ngê nguyện ý rời đi, điều này làm cho hắn có chút cao hứng. Tô Thần lo lắng Kinh Ngê khăng khăng không nguyện ý rời đi, đến lúc đó Mộ Dung Long Thành khẳng định sẽ giết người bên cạnh hắn trước. Tô Thần cũng không muốn Kinh Ngê mỹ diễm gợi cảm bị Mộ Dung Long Thành giết chết. Tô Thần ôn nhu sờ lên mái tóc Kinh Ngê, hắn nhìn về phía Ninh Trung Tắc và Khang Mẫn đối với Kinh Ngê nói: được, mang theo hai nữ nhân này. Khang Mẫn biết nơi giấu kho báu của cái bang, ngươi để ảnh tử thích khách trông coi nàng cho tốt. Ninh Trung Tắc ngươi giữ lại trước, nàng hiện tại biết thân phận đại ma vương của ta, không thể thả nàng rời đi. Ta đã biết, mang các nàng rời đi đi. Được. Kinh Ngê thật sâu nhìn thoáng qua Tô Thần, nàng liền mang theo Ninh Trung Tắc và Khang Mẫn đang phát mộng rời đi. Tô Thần dựa vào trên ghế chờ đợi Mộ Dung Long Thành đến. Ám khí thất tinh hải đường là át chủ bài duy nhất của Tô Thần. Tô Thần mặc dù không biết ám khí thất tinh hải đường so với Bạo Vũ Lê Hoa Trâm thế nào, nhưng cái tên thất tinh hải đường này nghe vào liền cao sang hơn Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Tô Thần nhìn về phía Kiều Phong còn đang công kích Tào Địa Tăng, hắn liền lẩm bẩm lầu bầu nói: Mộ Dung Long Thành, ba lần công kích của thất tinh hải đường, ta ngược lại muốn xem thiên nhân cảnh lục địa thần tiên có thể bị giết chết hay không. Giờ phút này, Lục Tiểu Phụng và người trong giang hồ trung quanh, bọn hắn nhìn thấy các nữ nhân bên cạnh Tô Thần đều rời đi. Điều này làm cho bọn hắn đều xem không hiểu, lần này tới thế nhưng là một lão hòa thượng Thiếu Lâm Tự, Tô Thần lúc trước giết Phương Trượng Thiếu Lâm Tự về tử, thậm chí còn đoàn diệt tăng nhân Thiếu Lâm Tự đến Võ Lâm đại hội, Tô Thần chẳng lẽ không sợ lão hòa thượng kia giết hắn sao? Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên vội vàng đối với Lục Tiểu Phụng nói: "Lục Tiểu Phụng, không thích hợp, lão hòa thượng kia là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên." Lục Tiểu Phụng ngậm bực vội vàng hỏi: "Cái gì? Thiên nhân cảnh lục địa thần tiên?" Tây Môn Suy Tuyết: "Ngươi không nhìn lầm." "Sẽ không sai, ngươi nhìn kiếm của ta, từ khi lão hòa thượng này đến, kiếm của ta vẫn luôn chấn động." Lục Tiểu Phụng nhìn thấy kiếm của Tây Môn Suy Tuyết vẫn luôn run rẩy, đây là thần kiếm có linh, hay là kiếm của Tây Môn Suy Tuyết gặp nguy hiểm cảnh báo? Lục Tiểu Phụng hiện tại cũng không muốn quản kiếm hay không kiếm nữa, hắn nhìn về phía Tô Thần bừng tỉnh đại ngộ nói: "Thì ra là thế, chắc không được Võ Uy Hầu Tô Thần sẽ để những nữ nhân kia rời đi, Võ Uy Hầu Tô Thần khả năng cũng là nhìn ra, lần này Võ Uy Hầu chỉ sợ giữ nhiều lành ít." Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ của Lục Tiểu Phụng, hắn liền hỏi: "Lục Tiểu Phụng, ngươi đoán được cái gì rồi?" Tây Môn Suy Tuyết: "Lão hòa thượng thiên nhân cảnh đến sau, hắn vì sao không đi giết Võ Uy Hầu, ngược lại muốn đi cứu Mộ Dung Phục chứ?" "Ý ngươi là lão hòa thượng đến chính là vì cứu Mộ Dung Phục?" "Mộ Dung Phục, Mộ Dung Long Thành, Tây Môn Suy Tuyết, ngươi nghĩ tới chưa? Thiên nhân cảnh Mộ Dung Long Thành. Mộ Dung Phục là hậu nhân của Mộ Dung Long Thành, hẳn là 89/10. Lục Tiểu Phụng cảm thấy suy đoán của hắn sẽ không sai, Mộ Dung Long Thành mấy chục năm trước bị vây giết khẳng định chưa chết, Mộ Dung Long Thành vì trốn tránh Trương Tam Phong và Tiêu Giao Tử truy sát, hắn mấy chục năm này khẳng định vẫn luôn trốn ở trong Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự quả nhiên là nơi nạp cấu tàng ô, chứa chấp như bẩn, buông xuống đồ đao, lập địa thành phần. Tiên Ti tộc mấy chục năm trước thế nhưng là tàn sát vô số người Trung Nguyên, Thiếu Lâm Tự đáng diện. Lúc này, Tào Điệu Tăng đột nhiên chấn áp Tiểu Phong trên mặt đất, Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác đều bị hắn dùng nội công bắt đến bên cạnh. Tào Điệu Tăng nhìn bốn người bên cạnh liền nhìn về phía Tô Thần, hết thảy đều là bởi vì Tô Thần buộc lộ Mộ Dung Phục mà gây ra, Tào Điệu Tăng cũng muốn lấy Tô Thần mà kết thúc. "Ven." Tào Điệu Tăng dùng công lực to lớn nâng cha con Tiểu Phong và cha con Mộ Dung Phục dậy, hắn liền mang theo bốn người này đi về phía Tô Thần. "Ta kháo, đây là thiên nhân cảnh lục địa thần tiên." "Không sai, đây là chân nguyên, căn bản cũng không phải là chân khí chúng ta tu luyện ra." "Chân nguyên?" "Thiên nhân cảnh lục địa thần tiên vậy mà tu luyện chính là chân nguyên." "Không sai, chân khí hóa nguyên mới có thể tấn cấp thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, lão hòa thượng này vậy mà là thiên nhân cảnh lục địa thần tiên." "Thế nhưng, thiên nhân cảnh lục địa thần tiên làm sao lại xuất hiện ở đây? Vì sao còn muốn cứu người tiên ti Mộ Dung Phục?" "Không rõ ràng, bất quá, Võ Uy Hầu chỉ sợ phiền phải lớn." "Đúng vậy à, Võ Uy Hầu giết Phương Trượng Thiếu Lâm Tự về tử, thậm chí ngay cả tăng nhân Thiếu Lâm Tự đến đây đều toàn diện." Người trong giang hồ chung quanh nhìn thấy Tào Điệu Tăng có chân nguyên nâng bốn người Kiều Phong lên, bọn hắn đều không nghĩ tới lão hòa thượng này vậy mà sẽ là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại. Kinh Ngê và Nôn Tịnh Am những nữ nhân này nhìn thấy Tào Điệu Tăng đi về phía Tô Thần, các nàng từng người đều phi thường lo lắng. Nhưng các nàng đã đáp ứng Tô Thần không thể trở về, các nàng cũng không có khả năng đi trợ giúp Tô Thần, các nàng những nữ nhân này cũng chỉ có thể hy vọng Tô Thần có thể thuận lợi đào tẩu. Giờ phút này, Tào Điệu Tăng mang theo bốn người Kiều Phong đi tới bên cạnh Tô Thần, bốn người Kiều Phong cũng bị Tào Điệu Tăng đặt ở trên mặt đất. Tào Điệu Tăng nhìn về phía Tô Thần, trong mắt liền toát ra tinh quang, Võ Uy Hầu Tô Thần này hắn đã gặp qua, Võ Uy Hầu Tô Thần mặc dù mang theo mặt nạ ra người, nhưng khí tức của hắn Tào Điệu Tăng không có quên, có thể quanh minh chính đại xông vào Thiếu Lâm Tự, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra cũng chỉ có đại ma vương Tô Thần. "Võ Uy Hầu Tô Thần, Thiếu Lâm Tự Tào Điệu Tăng, hoặc là ta có thể gọi ngươi là đại ma vương Tô Thần, hoặc là ta cũng có thể gọi ngươi là Mộ Dung Long Thành." Chương 139, bại lộ rồi, thân phận đại ma vương triệt để bại lộ. "Thượng, chương 139, bại lộ rồi, thân phận đại ma vương triệt để bại lộ." "Thượng, trên Võ Lâm đại hội, hiện tại là một mảnh yên tĩnh, người trong giang hồ Trung Nguyên, Tây Hạ và Đại Nguyên, thậm chí mấy ngàn quân đội dị tộc, bọn hắn những người này khi nghe được cuộc đối thoại của Tô Thần và Tào Điệu Tăng đều phi thường khiếp sợ. Đại ma vương Tô Thần, thiên nhân cảnh Mộ Dung Long Thành. Tất cả mọi người ở đây đều không nghĩ tới hai người ở giữa Võ Lâm đại hội, một cái là đại ma vương Tô Thần lừng lẫy nổi danh trên giang hồ, một cái sẽ là tiền ti thiên nhân cảnh cao thủ Mộ Dung Long Thành của mấy chục năm trước. Ta đi, Võ Uy Hầu Tô Thần vậy mà chính là đại ma vương Tô Thần. Lão hòa thượng vậy mà là tiên ti tộc thiên nhân cảnh cao thủ Mộ Dung Long Thành. Thiên đạo của ta ơi, cái này thật sự là làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Võ Uy Hầu Tô Thần vậy mà thật sự là Đại Ma Vương Tô Thần. Đại Ma Vương Tô Thần không phải nói lớn lên anh tuấn tiêu sái sao? Làm sao Đại Ma Vương Tô Thần lại là một tên tiểu bạch kiểm? Cái này khẳng định là đeo mặt nạ ra người. Lần này tin tức quá kịch tính rồi, Võ Uy Hầu Tô Thần vậy mà là Đại Ma Vương Tô Thần, mà Lao Hòa Thượng Thiếu Lâm Tự vậy mà là Tiên Ti tộc Thiên Nhân Cảnh Mộ Dung Long Thành, hai người này cũng đều là võ lâm công địch. Thiếu Lâm Tự vậy mà dám tư tàng Tiên Ti Mộ Dung Long Thành, Thiếu Lâm Tự thật sự là đáng diện. Không sai, Tiên Ti tộc mấy chục năm trước tàn sát vô số người Trung Nguyên, Thiếu Lâm Tự rõ ràng biết Thiên Nhân Cảnh cao thủ Trung Nguyên đang truy sát Mộ Dung Long Thành, Thiếu Lâm Tự vậy mà còn dám tư tàng Mộ Dung Long Thành, Thiếu Lâm Tự đáng diện. Đại Ma Vương Tô Thần lần này chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, Mộ Dung Long Thành thế nhưng là Thiên Nhân Cảnh lục địa thần tiên. Đại Ma Vương Tô Thần và Mộ Dung Long Thành, hai người bọn hắn đều là võ lâm công địch, bọn hắn đây là tự tương tàn sát, chúng ta đều không cần để ý. Bên phía Nga Mi phái, không lâu sau khi Diệt Tuyệt Sư Thái trở về, các đệ tử Nga Mi phái lại nghe được Tô Thần là Đại Ma Vương Tô Thần, Chu Chỉ Nhược và Kỷ Hiểu Phù những đệ tử này, các nàng từng người trợn mắt ốc mồm nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái, các nàng đều cảm thấy sư phụ Diệt Tuyệt Sư Thái của các nàng hẳn là đã sớm biết Võ Uy Hầu Tô Thần chính là Đại Ma Vương Tô Thần. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn thấy các đệ tử đều đang nhìn nàng, nàng cũng biết là vì sao. Diệt Tuyệt Sư Thái không nghĩ tới Mộ Dung Long Thành sẽ biết thân phận của Tô Thần, lần này thân phận Tô Thần bị hấp quang, người trên giang hồ thống hận Tô Thần khả năng sẽ không bỏ qua cho tiểu hôn đằng kia, Tô Thần về sau chỉ sợ phải nguy hiểm hơn nhiều. Diệt Tuyệt Sư Thái lắc đầu nói, các ngươi đều không cần nhìn ta, vi sư là biết Võ Uy Hầu Tô Thần chính là Đại Ma Vương Tô Thần. Chu Chỉ Nhược nghe được lời Diệt Tuyệt Sư Thái, nàng liền nhíu mày hỏi, sư phụ, Đại Ma Vương Tô Thần thế nhưng là võ lâm công địch, người vì sao muốn cứu Đại Ma Vương Tô Thần? Chu Chỉ Nhược nghĩ đến Trương Vô Kỵ cũng tham gia vây giết qua Đại Ma Vương Tô Thần, Đại Ma Vương Tô Thần hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại một lần nữa xuất hiện trên giang hồ, nàng lo lắng Đại Ma Vương Tô Thần sẽ tìm Trương Vô Kỵ báo thù. Diệt Tuyệt Sư Thái nghe được lời Chu Chỉ Nhược liền nở nụ cười, võ lâm công địch, Tô Thần là võ lâm công địch, nhưng Đại Ma Vương có từng giết qua người vô tội? Tô Thần hắn chỉ là xông qua một ít tông phái, xông qua các hoàng cung đế quốc, thậm chí trêu cợt một ít tuấn kiệt trẻ tuổi và đùa giỡn võ lâm mỹ nữ, Đại Ma Vương Tô Thần có từng làm ra chuyện thương thiên hại lý? Đệ tử Nga Mi phái nghe được lời Diệt Tuyệt Sư Thái, các nàng đều mập bức, đúng a? Đại Ma Vương Tô Thần căn bản cũng không có giết qua người vô tội, vậy Đại Ma Vương sao lại bị gọi là võ lâm công địch? Chẳng lẽ chính là bởi vì Đại Ma Vương Tô Thần đắc tội người trong giang hồ quá nhiều sao? Đại Ma Vương Tô Thần. Giờ phút này, Triệu Mẫn nhìn về phía Tô Thần sắc mặt khó coi, nàng không nghĩ tới Tô Thần chính là Đại Ma Vương Tô Thần, hỗn đản đáng chết, Triệu Mẫn không nghĩ tới có một ngày cũng sẽ bị Đại Ma Vương Tô Thần trêu cợt, thậm chí tên vô sỉ hỗn đản kia còn đùa giỡn nhìn nàng. Triệu Mẫn nhìn về phía Tô Thần trong mắt liền lấp lóe hàn quang nói, không thể để Đại Ma Vương Tô Thần tiếp tục sống sót, nếu không Trương Vô Kỵ sẽ gặp nguy hiểm, lần này Mộ Dung Long Thành tốt nhất giết Đại Ma Vương Tô Thần. Cái này cũng đỡ cho lát nữa mình dùng quân đội vây giết Đại Ma Vương Tô Thần. Lâm Triều Anh và Lý Mạc Sầu đều giật mình nhìn xem Tô Thần, các nàng cũng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà sẽ là Đại Ma Vương Tô Thần. Đại Ma Vương Tô Thần. Võ Uy Hầu Tô Thần vậy mà thật sự là Đại Ma Vương Tô Thần. Đại Ma Vương Tô Thần trong 3-4 năm gần đây, hắn thế nhưng là quấy cho cả giang hồ lòng trời lở đất, xung tung phái, xung hoàng cung, chèn ép tuấn kiệt trẻ tuổi trong giang hồ, đùa giỡn tuyệt sắc mỹ nữ trên giang hồ, Đại Ma Vương Tô Thần thế nhưng là làm rất nhiều chuyện mà người trong giang hồ cũng không dám làm. Hơn một nửa tông phái trên giang hồ, thậm chí đông đảo cao thủ trên giang hồ đều đối với Đại Ma Vương hận thấu xương, hơn nữa một số đế quốc đến nay đều đang treo thưởng trọng kim đối với Đại Ma Vương Tô Thần. Lâm Triều Anh nhìn thoáng qua Tô Thần, nàng nhìn về phía Ngôn Tính Âm và An Bích Như mấy nữ nhân ở xa liền cảm thấy kỳ quái, Võ Uy Hầu Tô Thần vậy mà là Đại Ma Vương Tô Thần, Ngôn Tính Âm những nữ nhân kia chẳng lẽ đều biết thân phận của Tô Thần? Tạ Hiểu Phong và Sở Lưu Hương sau khi biết được Võ Uy Hầu Tô Thần là Đại Ma Vương Tô Thần, sắc mặt bọn hắn đều phi thường khó coi. Đại Ma Vương Tô Thần không chết, bọn hắn về sau đều sẽ gặp nguy hiểm, chắc không được Võ Uy Hầu Tô Thần sẽ ra tay với Kiều Phong, nguyên lai đây là Đại Ma Vương Tô Thần bắt đầu báo thù. Mộ Dung Thu Địch. Nguyên lai Mộ Dung Thu Địch biết Võ Uy Hầu chính là Đại Ma Vương Tô Thần, chắc không được Mộ Dung Thu Địch sẽ đi cứu Đại Ma Vương Tô Thần, gian phu dâm phụ đáng chết, ta sớm muộn cũng muốn giết các ngươi. Tạ Hiểu Phong vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Mộ Dung Thu Địch bên cạnh, hắn hiện tại đã hiểu, Mộ Dung Thu Địch khẳng định đã sớm biết Võ Uy Hầu chính là Đại Ma Vương Tô Thần, Đại Ma Vương Tô Thần thế nhưng là từng bắt đi Mộ Dung Thu Địch, Mộ Dung Thu Địch thậm chí bị Đại Ma Vương lăng được qua. Đôi gian phu dâm phụ này. Sở Lưu Hương vẻ mặt âm trầm nhìn Tô Thần, hắn đối với Tô Thần thế nhưng là hận thấu xương, Đại Ma Vương Tô Thần không chỉ phế hắn biến thành thái giám, thậm chí ở Vạn Hoa lâu còn hung hăng sỉ nhục qua hắn, thù mới hận cũ cộng lại, Sở Lưu Hương sẽ không để Đại Ma Vương Tô Thần tiếp tục sống sót. Tống Ngọc Hoa nhìn về phía Tô Thần liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà sẽ là Đại Ma Vương Tô Thần, thân phận như vậy thật sự là phi thường dọa người, võ lâm công địch, đây chính là võ lâm công địch à. Thân phận Võ Uy Hầu Tô Thần hôm nay bị hấp quang, hắn về sau chỉ sợ đều sẽ phải đối mặt với cao thủ trên giang hồ truy sát. Tống Chí bước dâu liền cười nói, Ngọc Hoa, Linh Nam chúng ta xem ra không cần lo lắng Võ Uy Hầu. Không, là Đại Ma Vương Tô Thần uy hiếp nữa, ngươi cũng không cần cùng Võ Uy Hầu liên hôn, thân phận Võ Uy Hầu Tô Thần lần này bị hấp quang, về sau sẽ có rất nhiều người trong giang hồ ám sát Võ Uy Hầu Tô Thần. Tống Ngọc Hoa nhìn về phía Tô Thần liền khẽ nói, nhị thúc, Võ Uy Hầu lần này có thể từ trong tay Mộ Dung Long Thành trốn thoát hay không còn chưa biết được. Cũng đúng, Đại Ma Vương Tô Thần lần này chỉ sợ thập tử vô sinh. Bên ngoài Võ Lâm Đại Hội, một lão đạo mang theo ba nữ nhân xinh đẹp, bọn hắn ở phía xa quan sát hết thảy sự tình trên Võ Lâm Đại Hội. sư phụ, lão hòa thượng kia thật sự là thiên nhân cảnh Mộ Dung Long Thành sao? Chương 140, bại lộ rồi, thân phận đại ma vương triệt để bại lộ. Hạ, chương 140, bại lộ rồi, thân phận đại ma vương triệt để bại lộ. Hạ, bên ngoài võ lâm đại hội, lão đạo và ba nữ nhân xinh đẹp này chính là Tiêu Giao Tử và bốn người Vương Ngự Yên. Tiêu Giao Tử vốn định mang theo ba nữ đến xem võ lâm đại hội, sau đó hắn sẽ dẫn các nàng rời đi tu luyện. Nhưng mà, biến cố liên tục xuất hiện trên võ lâm đại hội, thậm chí cuối cùng thân phận đại ma vương Tô Thần bị bại lộ, thiên nhân cảnh Mộ Dung Long Thành xuất hiện, điều này làm cho bọn hắn đều không nghĩ tới. Tiêu Giao Tử nghe được lời Vương Ngự Yên liền gật đầu nói, không sai, không ngờ Mộ Dung Long Thành vậy mà vẫn luôn ẩn tàng trong Thiếu Lâm Tự, chết không được, ta và Trương Kẻ Điên những năm này đều không tìm được Mộ Dung Long Thành, Thiếu Lâm Tự quả nhiên là nơi nạp cấu tàng ô. Vương Ngự Yên nhìn Tiêu Giao Tử liền hỏi, sư phụ, người muốn xuất thủ sao? Tiêu Giao Tử vuốt râu liền cười nói, đồ nhi, ngươi muốn để sư phụ cứu tiểu tử kia sao? Vương Ngự Yên nhất thời ngẩn ra, nàng muốn cứu đại ma vương Tô Thần sao? Vương Ngự Yên cũng không rõ ràng, nhưng đại ma vương Tô Thần mang đến cho nàng sỉ nhục, nàng nhất định sẽ trả thù lại. Ta không biết, ta chỉ cảm thấy đại ma vương Tô Thần lần này nếu bị giết, ta về sau liền không có cơ hội tìm đại ma vương Tô Thần báo thù. Tiêu Giao Tử nghe được lời Vương Ngự Yên liền nở nụ cười, hắn cảm thấy cứu đại ma vương Tô Thần cũng không tệ, như vậy có thể kích phát ý chí chiến đấu tu luyện của Vương Ngự Yên, có một đối thủ yêu nghiệt tồn tại, Vương Ngự Yên về sau nhất định sẽ cố gắng gấp bội tu luyện. Ha ha, đồ nhi, đại ma vương Tô Thần không đơn giản, thiên phú tu luyện của hắn chỉ sợ không kém ngươi bao nhiêu, hơn nữa tiểu tử kia có khả năng cùng đạo gia Thiên Tông quan hệ mật thiết, ngươi muốn đánh bại tiểu tử kia, vậy về sau ngươi phải cố gắng gấp bội tu luyện. Sư phụ, ta nhất định sẽ đánh bại đại ma vương Tô Thần. Trên võ lâm đại hội, Tô Thần và Mộ Dung Long Thành nhìn nhau, bọn hắn đều không nghĩ tới đối phương sẽ biết thân phận của mình, lần này bọn hắn bộc lộ thân phận lẫn nhau, mấy ngàn người trong giang hồ và mấy ngàn quân đội nơi này đều nghe được, bọn hắn về sau đều sẽ phải đối mặt với giang hồ cao thủ truy sát. Tô Thần vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua xung quanh, thân phận đại ma vương của hắn hôm nay coi như là bại lộ, hắn về sau cũng không có khả năng ẩn tàng tiếp nữa. Xoẹt. Tô Thần một tay liền xé xuống mặt nạ da người trên mặt hắn, hắn về sau cũng không cần lại đeo mặt nạ da người, đại ma vương Tô Thần chính là võ uy hầu Tô Thần, tin tức này chỉ sợ ngày mai sẽ truyền khắp toàn bộ giang hồ. Giờ phút này, Tô Thần lộ ra một khuôn mặt anh tuấn xoáy khí trong mắt tất cả mọi người xung quanh, mấy người Mộ Dung Tu Địch và mỹ nữ che mặt xung quanh nhìn thấy mặt Tô Thần, các nàng đều phi thường hoảng hốt, gương mặt này các nàng thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, hôm nay có thể nhìn thấy diện mạo chân thật của Tô Thần lần nữa, tâm lý phức tạp của các nàng đối với Tô Thần càng thêm khó nói nên lời. Đại ma vương Tô Thần nguyên lai lớn lên anh tuấn tiêu sái như vậy. Anh tuấn, xoáy khí, cao quý, đại ma vương không hổ là đại ma vương. Đáng tiếc lát nữa sẽ phải chết. Đúng vậy a, trên giang hồ về sau cũng mất đi một tai họa. Bất quá, vẫn là đáng tiếc. Trên giang hồ thiếu đi đại ma vương Tô Thần, trên giang hồ về sau cũng không có khả năng có đại sự gì phát sinh, chúng ta cũng không có náo nhiệt để xem. Cũng đúng, có đại ma vương Tô Thần ở đây, trên giang hồ khẳng định là phong vân dũng động, không có đại ma vương, trên giang hồ khẳng định phải bình thản không ít. Đại ma vương Tô Thần thế nhưng là một đỉnh cấp quý tộc đế quốc, thậm chí còn sở hữu mấy chục vạn quân đội, nếu quân đội của đại ma vương Tô Thần đến, lần này đại ma vương chỉ sợ có thể an toàn đào tẩu. Người suy nghĩ nhiều, quân đội của đại ma vương Tô Thần hẳn là đang cùng quân đội Nam Tống giao chiến, hiện tại làm sao có thể đến Hạnh Tử Lâm? Người trong giang hồ chung quanh sau khi nhìn thấy diện mạo chân thật của Tô Thần, bọn hắn đối với tướng mạo Tô Thần cũng phi thường ngoài ý muốn, bọn hắn không nghĩ tới đại ma vương Tô Thần không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa lớn lên còn anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm, thậm chí đại ma vương còn là một đỉnh cấp quý tộc của một đế quốc, thủ hạ càng là sở hữu mấy chục vạn quân đội. Ngài thật sự là lão tổ Mộ Dung Long Thành. Lúc này, Mộ Dung Bắc nhìn về phía lão hòa thượng nghi hoặc hỏi, lão hòa thượng nhìn về phía Mộ Dung Bắc nhẹ gật đầu nói, không sai, ta chính là Mộ Dung Long Thành. Mộ Dung Bắc lão đạo quỳ xuống đối với Mộ Dung Long Thành nói, lão tổ, Mộ Dung tử tôn vô năng, đến nay đều không phục quốc thành công. Mộ Dung Phục bái kiến lão tổ. Mộ Dung Phục trong lòng phi thường kiếp sợ, hắn không nghĩ tới lão tổ Mộ Dung Long Thành của Mộ Dung gia vậy mà còn sống, điều này làm cho hắn phi thường cao hứng. Có thiên nhân cảnh Mộ Dung Long Thành ở đây, Mộ Dung Phục về sau muốn phục quốc khẳng định là dễ dàng và phần. Tiêu Phong và Tiêu Viễn Sơn hiện tại phi thường mệt mỏi cũng bất đắc dĩ, thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, bọn hắn làm sao có thể là đối thủ? Cha con bọn hắn lần này là báo thù vô vọng. Tiêu Phong nhìn về phía Tô Thần kêu to, "Võ Uy Hầu, ta hiện tại hiểu được ngươi vì sao muốn giết ta, lúc trước vây giết ngươi ta không hối hận." Hôm nay ta thả rằng chết ở trong tay ngươi, cũng không muốn chết trên tay chó tiên ti. Tô Thần đứng lên đối với Tiểu Phong nói, Tiểu Phong, ngươi sẽ chết ở trong tay ta, Mộ Dung Bác ta có thể lưu lại cho cha con các ngươi giết chết. Mộ Dung Bác nghe được lời Tô Thần liền khinh thường nói, Đại Ma Vương, có lao tổ chúng ta ở đây, ngươi đây là đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Tô Thần lắc đầu không để ý đến nhân vật nhỏ Mộ Dung Bác này, hắn nhìn về phía Mộ Dung Long Thành ra mà không chết cười nói, nằm mơ giữa ban ngày thì như thế nào? Thiên nhân cảnh lục địa thần tiên là phi thường cường đại, nhưng mà Mộ Dung Long Thành, ngươi cảm thấy trên võ lâm đại hội còn có thiên nhân cảnh lục địa thần tiên hay không? Mộ Dung Long Thành nhìn về phía Tô Thần lạnh lùng nói, A Di Đà Phật, Tô Thần, lao nạp đi tới nơi này đã lâu, ngươi cảm thấy ta sẽ không kiểm tra chung quanh sao? Phải không? Mộ Dung Long Thành, ta đã biết thân phận của ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ không có chuẩn bị mà đến sao? Hả? Mộ Dung Long Thành nghe được lời Tô Thần liền phi thường giận mình, hắn nghĩ đến Tô Thần vậy mà biết hắn chính là Mộ Dung Long Thành, đại ma vương còn có thể đến chịu chết sao? Chẳng lẽ đại ma vương Tô Thần thật sự thông báo cho thiên nhân cảnh lục địa thần tiên khác? Tô Thần cười to chỉ vào Triệu Mẫn đối với Mộ Dung Long Thành nói, ha ha, Mộ Dung Long Thành, nhìn thấy đại nguyên quận chúa Triệu Mẫn không? Nàng thế nhưng là lão bà của ta, sư phụ của Triệu Mẫn là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, ngươi cảm thấy lục địa thần tiên của đại nguyên có thể xuất hiện ở đây hay không? Tô Thần lần này muốn kéo Triệu Mẫn xuống nước, Triệu Mẫn có một sư phụ thiên nhân cảnh, Tô Thần cũng nghe Diệt Tuyệt sư thái nhắc qua, Mộ Dung Long Thành chỉ cần cùng thủ hạ và quân đội của Triệu Mẫn đánh nhau, Tô Thần cũng có cơ hội dùng ám khí thất tinh hải đường đánh lén Mộ Dung Long Thành. Vô sỉ hỗn đản, tên vô sỉ hỗn đản đê hèn này. Chương 141, Sơn Minh Hải Thệ. Tình ý miên man. Tô Thần nói hiệu nói vượng. Chương 141, Sơn Minh Hải Thệ. Tình ý miên man. Tô Thần nói hiệu nói vượng. Triệu Mẫn không nghĩ tới Tô Thần thật sự muốn kéo nàng xuống nước, thậm chí còn thật sự nói mình là lão bà của tên khốn kiếp này. Hỗn đản đáng chết, nơi này chính là có gần 2 vạn người trong giang hồ và quân đội tồn tại, nàng về sau đều sẽ bị đồn đại là nữ nhân của đại ma vương Tô Thần. Triệu Mẫn khuôn mặt nhỏ nhắn bị tức đến đỏ bừng liền chửi ầm lên, vô sỉ hỗn đản, tên vô sỉ hỗn đản đê hèn này. Tất cả mọi người chung quanh đều nhìn về phía Triệu Mẫn, Triệu Mẫn lúc trước vẫn luôn ở cùng một chỗ với Tô Thần, mặc dù ngay từ đầu Tô Thần bắt Triệu Mẫn, nhưng về sau Triệu Mẫn thế nhưng là chủ động đi tìm Tô Thần. Tất cả mọi người ở đây đều suy đoán, Tô Thần là một hầu tước có thực quyền trong Đại Tùy Đế quốc, Triệu Mẫn là quận chúa Đại Nguyên Đế quốc, chẳng lẽ Đại Tùy và Đại Nguyên chuẩn bị liên hôn? Tô Thần và Triệu Mẫn chính là đối tượng đại liên hôn lần này. Mộ Dung Long Thành lại kiểm tra một chút xung quanh, hắn nhìn về phía Tô Thần lạnh mặt nói, "Tô Thần, lão nạp không tin có thiên nhân cảnh lục địa thần tiên ở chỗ này." Tô Thần nhún vai cười nói, "Ta cũng không tin, nhưng chuyện này ai mà nói trước được chứ?" Ánh mắt Mộ Dung Long Thành lạnh lùng nhìn Tô Thần, hắn liền chuẩn bị giết đại ma vương Tô Thần trước, "Vậy ngươi liền chuẩn bị chết đi, nếu không phải ngươi, Mộ Dung Phục cũng sẽ không thân hãm hiểm cảnh, Mộ Dung Bắc cũng không có khả năng xuất thủ cứu Mộ Dung Phục mà bại lộ, thân phận lão nạp cũng sẽ không bại lộ, ngươi hôm nay vô luận như thế nào đều phải chết." Tô Thần nhìn thấy Mộ Dung Long Thành nhịn không được sắp xuất thủ, hắn nhìn về phía Triệu Mẫn kêu to, "Triệu Mẫn, còn không để sư phụ ngươi Bát Sư Ba xuất thủ, phu quân ngươi sắp chết ở chỗ này rồi." "Đại Nguyên Quốc sư Bát Sư Ba." Mộ Dung Long Thành nghe được tiếng Tô Thần kêu to liền phi thường giật mình, Đại Nguyên Quốc sư Bát Sư Ba thế nhưng là một cao thủ thiên nhân cảnh trung kỳ, Mộ Dung Long Thành mấy chục năm trước nếu như không bị thương, hắn đối với Bát Sư Ba căn bản không thèm để ý, nhưng mà, Mộ Dung Long Thành sau khi bị Tiêu Giao Tử và Trương Tam Phong đả thương mấy chục năm trước, tu vi cảnh giới của hắn vẫn không có tăng lên, thậm chí tu vi cảnh giới của hắn còn thụt lùi xuống thiên nhân cảnh sơ kỳ. Đại Nguyên Quốc sư Bát Sư Ba nếu như thật sự ở chỗ này, Mộ Dung Long Thành hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Bát Sư Ba. Triệu Mẫn tức giận đối với Tô Thần đánh chửi nói, "Vô sỉ, đại ma vương, ngươi chính là một tên vô sỉ hỗn đản, ta và ngươi không có một chút quan hệ, ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, ta nhất định sẽ đích thân giết tên vô sỉ hỗn đản nhà ngươi." Tô Thần nghe được lời Triệu Mẫn liền làm ra một bộ dáng thương tâm nói, "Triệu Mẫn, chẳng lẽ ngươi quên Sơn Minh Hải Thệ của chúng ta? Quên tình ý miên man dưới biển hoa? Ngươi đây là nhìn thấy ta hiện tại thân hãm hiểm cảnh, ngươi chuẩn bị bội bạc lời thề của ta sao?" Triệu Mẫn sắp bị Tô Thần làm cho tức điên rồi, tên vô sỉ hỗn đản này, cái gì Sơn Minh Hải Thệ? Cái gì tình ý miên man? Còn có cái lời thề quỷ quái gì? Triệu Mẫn chính là hôm nay mới gặp phải Tô Thần tên khốn kiếp này, nàng lúc nào cùng tên vô sỉ hỗn đản này tư định chung thân rồi? Người trong giang hồ chung quanh và thủ hạ của Triệu Mẫn đều ngậm bực nhìn xem một màn này. Bọn hắn tất cả mọi người ở đây mặc dù đều không tin lời Tô Thần, nhưng Tô Thần nói có bài có bản, bọn hắn cũng hoài nghi Tô Thần nói có thể là sự thật. Hòa Quang Đồng Trần. Tô Thần đang nhìn Triệu Mẫn phẫn nộ, hắn đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, Tô Thần lập tức phát động Hòa Quang Đồng Trần bỏ trốn, hắn vẫn luôn đề phòng Mộ Dung Long Thành, một thiên nhân cảnh ở bên cạnh hắn, trong lòng Tô Thần là một chút cũng không dám chủ quan. "Oanh!" Tô Thần vừa mới bỏ trốn, chỗ hắn vừa đứng đã bị Mộ Dung Long Thành đánh ra một cái hô to. "Đạo gia công pháp, ngươi vậy mà là người của Đạo gia Thiên Tông?" Mộ Dung Long Thành không nghĩ tới tùy ý một kích vậy mà không có giết Tô Thần, thậm chí Tô Thần sử dụng còn là đạo gia công pháp. Điều này làm cho hắn có chút giật mình, đạo gia cũng có một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, thậm chí còn là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên phi thường cường đại. Tô Thần hiện tại ở cách đó không xa hồ ngôn loạn ngữ nói, "Mộ Dung Long Thành, sư phụ ta chính là thiên nhân cảnh đạo gia Bắc Minh Tử, ngươi dám giết ta thì cứ chờ sư phụ ta truy sát ngươi đi." Mộ Dung Long Thành sau khi nghe được lời Tô Thần, hắn sắc mặt âm trầm không quan tâm nói, "Hừ, lão nạp đã bị mấy thiên nhân cảnh truy sát mấy chục năm, thêm một thiên nhân cảnh Bắc Minh Tử, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sao?" Tô Thần không nghĩ tới cái này đều không hù dọa được Mộ Dung Long Thành, hắn nghĩ liền tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ nói, "Lão trọng lư, sư phụ ta Bắc Minh Tử ngươi không thèm để ý, vậy Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất thì sao? Đông Hoàng Thái Nhất biết quan tinh thuật muốn truy sát ngươi, cái này hẳn là phi thường dễ dàng, ngươi mặc kệ trốn ở chỗ nào, Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất đều sẽ tính ra được." Mộ Dung Long Thành nghe được lời Tô Thần liền phi thường khinh thường nói, "Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cảm thấy Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất sẽ vì đại ma vương ngươi xuất thủ truy sát ta sao?" Vạn Diệp Phi Hoa Lưu. "Lão trọng lư, nhìn rõ chưa? Ta về sau thế nhưng là trưởng lão một bộ của Âm Dương gia, Đông Hoàng Thái Nhất thế nhưng là phi thường coi trọng ta, ngươi còn dám giết ta?" Tô Thần nhanh chóng kết ấn, hắn điều khiển cánh hoa chúng quanh nhanh chóng công kích về phía Mộ Dung Long Thành. Hắn biết những công kích này đối với Mộ Dung Long Thành căn bản vô dụng, nhưng mà, Tô Thần chỉ muốn để Mộ Dung Long Thành biết, hắn biết công pháp của Âm Dương gia, như vậy, Mộ Dung Long Thành lão chọc lư này chỉ sợ sẽ sinh nghi. "Oanh!" Mộ Dung Long Thành vung tay liền mẫn diệt những cánh hoa công kích tới, hắn nhìn về phía Tô Thần tràn ngập giới tâm, "Âm Dương gia, đây là công pháp Vạn Diệp Phi Hoa Lưu thuộc một bộ của Âm Dương gia, Vạn Diệp Phi Hoa Lưu cũng chỉ có trưởng lão một bộ mới có thể tu luyện." Mộ Dung Long Thành không nghĩ tới Tô Thần vậy mà còn là người của Âm Dương gia. Chắc không được Tô Thần sẽ biết thân phận ẩn tàng của hắn, hết thảy đều này sợ đều là Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất nói cho Tô Thần. Mộ Dung Long thành sắc mặt âm trầm suy nghĩ một chút liền nói, "Tô Thần, ngươi là đệ tử Bắc Minh Tử, đạo gia Thiên Tông cùng Âm Dương gia như nước với lửa, ta không tin những lời ngươi nói." Tô Thần không nghĩ tới Mộ Dung Long thành còn biết quan hệ giữa đạo gia và Âm Dương gia, điều này làm cho Tô Thần có chút ngoài dự liệu, Tô Thần sờ lên cằm tiếp tục lừa dối nói, "Mộ Dung Long thành, chẳng lẽ ngươi quên Âm Dương gia xuất phát từ đâu sao? Âm Dương gia vốn là một bộ phận của đạo gia, lúc trước đạo gia một phân thành ba, đạo gia Thiên Tông, đạo gia Nhân Tông, Âm Dương gia, đây đều là đồng tông đồng nguyên, ta làm sao không thể làm trưởng lão Âm Dương gia?" Mộ Dung Long thành sắc mặt kiên quyết quyết định giết đại ma vương Tô Thần trước, về phần chuyện truy sát sau này, hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Mộ Dung Long thành đối với Tô Thần hừ lạnh một tiếng liền chuẩn bị động thủ nói, "Hừ, ngươi nói những thứ này đều là không muốn để cho ta giết ngươi, đại ma vương Tô Thần, ngươi cảm thấy có khả năng sao?" Thân phận lão nạp đã bại lộ, Tiêu Giao Tử những thiên nhân cảnh cao thủ kia đạt được tin tức sẽ truy sát lão nạp, ta về sau là sống hay chết còn chưa biết, hôm nay chính là giết ngươi thì đã sao? Tô Thần nhìn thoáng qua Mộ Dung Bắc và Mộ Dung Phụng, hắn liền đối với Mộ Dung Long thành uy hiếp nói, "Mộ Dung Long thành, ngươi còn dám ra tay với ta, hai hậu nhân còn lại của ngươi đều sẽ bị giết, Tiên Ti Yến quốc Mộ Dung hoàng tộc cũng sẽ từ đây đoạn tử tuyệt tôn." Chương 142, lại bắt đầu tìm đường chết Tô Thần, chúng nữ đối với Tô Thần cả lời. Chương 142, lại bắt đầu tìm đường chết Tô Thần, chúng nữ đối với Tô Thần cả lời. Mộ Dung Bắc và Mộ Dung Phục nghe được lời Tô Thần liền phi thường khủng hoảng, thân phận Tô Thần quá mức dọa người, Tô Thần không chỉ là đại ma vương Tô Thần quấy rối giang hồ, còn là đệ tử của đạo gia Thiên Nhân cảnh Bắc Minh Tử, thậm chí còn có quan hệ với Âm Dương gia. Đây chính là có hai tông phái phi thường cường đại và cao thủ làm chỗ dựa. Đạo gia Bắc Minh Tử, Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất. Đây chính là hai thiên nhân cảnh cao thủ phi thường cường đại, Tô Thần nếu thật sự bị lao tổ Mộ Dung Long thành giết, cha con bọn hắn khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn. Mộ Dung Phục sắc mặt tái nhợt đối với Mộ Dung Long thành nói, "Lão tổ, hay là chúng ta vẫn là đừng đắc tội đạo gia và Âm Dương gia." Mộ Dung Bắc cũng đội bằng nói, "Lão tổ, Phục Nhi nói không sai, thân phận đại ma vương Tô Thần có chút dọa người, nếu như giết đại ma vương Tô Thần, việc này đối với chúng ta về sau muốn phục quốc là phi thường bất lợi." Mộ Dung Long thành nghe được lời Mộ Dung Phục và Mộ Dung Bắc, sắc mặt âm trầm của hắn càng thêm âm trầm. Mộ Dung Long thành không nghĩ tới Mộ Dung Phục cha con sẽ bởi vì sợ chết, từ đó để hắn từ bỏ chém giết đại ma vương Tô Thần. Một đôi cha con ngu xuẩn này, hắn làm sao lại có hậu nhân tham sống sợ chết như thế? Đại ma vương Tô Thần lần này rõ ràng muốn dồn cha con bọn hắn vào chỗ chết, Mộ Dung Long thành nghĩ đến lần này nếu hắn không nhận thần, đại ma vương Tô Thần sẽ bỏ qua cho cha con Mộ Dung Phục sao? Nhưng mà, Mộ Dung Bắc cha con là hai hậu nhân duy nhất của hắn, cũng là hai hậu duệ cuối cùng của Tiên Ti Yến quốc hoàng tộc, Mộ Dung Long thành không có khả năng để Tiên Ti Yến quốc hoàng tộc từ đây đoạn tử tuyệt tôn. Người trong giang hồ chung quanh từng người lại đều mở bức, đạo gia Thiên Tông, Âm Dương gia, Thiên Nhân cảnh Bắc Minh Tử, Thiên Nhân cảnh Đông Hoàng Thái Nhất. Người trong giang hồ nơi này đều bị lời nói của Tô Thần hù dọa, bọn hắn đều không nghĩ tới hậu đại của Tô Thần cường đại như vậy. Hai tông phái cường đại, thậm chí còn có hai thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại, đại ma vương Tô Thần đây là muốn nghịch thiên sao? Kinh Nghê và Ngôn Tịnh An mấy nữ nhân này, các nàng nhìn về phía Tô Thần đều phi thường cả lời, các nàng đều biết Tô Thần đang nói hiệu nói vượng, Tô Thần nếu là có hậu đại cường đại như vậy, hắn vì sao còn muốn mang theo mặt nạ ra người sợ hãi bị phát hiện thân phận? Tô Thần đây là đang tìm đường chết ta. Chuyện này nếu bị đạo gia và Âm Dương gia biết được, đạo gia và Âm Dương gia chỉ sợ sẽ phái người tới tìm Tô Thần tính sổ, thậm chí đạo gia và Âm Dương gia sẽ ra tay trấn áp Tô Thần. Triệu Mẫn nghe được lời Tô Thần liền buồn bực nói nhỏ, "Vô sỉ hỗn đản, không nghĩ tới hậu đại tên khốn kiếp kia cường đại như vậy, cái này phải làm sao giết chết tên vô sỉ hỗn đản này?" Mộ Dung Long Thành nhìn thoáng qua Mộ Dung Phục cha con liền thở dài một hơi, Mộ Dung Bác cha con đã bại lộ thân phận, người trong giang hồ nơi này đều biết bọn hắn là người tiên thi, Mộ Dung Bác cha con đã không có khả năng phục quốc thành công. Nhưng mà Mộ Dung Long Thành không muốn từ đây đoạn tử tuyệt tôn, Mộ Dung Bát cha con chỉ cần bất tử, hậu duệ Tiên Ti Yến quốc hoàng tộc liền có thể giữ được, thậm chí về sau Tiên Ti hoàng tộc còn có thể nhân đinh hưng vượng. Mộ Dung Long Thành nghĩ tới những thứ này liền bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói, "Đại ma vương Tô Thần, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải thề, về sau không ra tay với hậu nhân của ta, cũng không thể lại tính kế hậu nhân của ta." Tô Thần nghe được lời Mộ Dung Long Thành liền thở dài một hơi, nhưng hắn vẫn không dám phớt lờ, vạn nhất đây là Mộ Dung Long Thành đang thăm dò mình thì sao? Tô Thần nghĩ liền phải cường ngạnh tiếp, nếu không lần này chỉ sợ thật sự sẽ lật thuyền trong mương. Không được, Mộ Dung Long Thành, Mộ Dung Phục cha con nhất định phải chết một cái, về phần chết ai, cái này có thể do ngươi tới quyết định. Mộ Dung Long Thành nghe được Tô Thần vẫn không chịu bỏ qua, hắn cảm thấy Tô Thần chỉ sợ không có nói dối, đại ma vương Tô Thần cũng chỉ có thể là có chỗ dựa, hắn mới không sợ hãi mà được đả lật tới. Nhưng mà Mộ Dung Phục cha con là không thể chết, Tiên Ti Yến quốc hoàng tộc chỉ còn lại hai cái cục cưng quý giá này, nếu là chết thêm một cái, Tiên Ti hoàng tộc còn phát triển lớn mạnh thế nào? Mộ Dung Long Thành nhìn về phía Tô Thần liền bộc phát khí tức cường đại uy hiếp nói, đại ma vương Tô Thần, ngươi thật sự không sợ chết sao? Tô Thần cười cười nói, Mộ Dung Long Thành, ngươi cũng không cần uy hiếp ta, ta biết dự định của ngươi, Mộ Dung Phục và Mộ Dung Bắc đều là người Tiên Ti hoàng tộc duy nhất, Tiên Ti hoàng tộc khẳng định còn cần Mộ Dung Phục cha con đến khai chi tán diệp. Nhưng mà, Mộ Dung Bắc giống như là một kẻ vô dụng rồi, hắn đã không thể vì Mộ Dung hoàng tộc sinh sôi hậu đại, giữ lại một phế vật như vậy, ngươi cảm thấy còn hữu dụng không? Mộ Dung Bắc nghe được lời Tô Thần sắc mặt đều trắng bệnh, hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói như vậy, thậm chí còn muốn giết cha con bọn hắn trong đó một người mới chịu bỏ qua. Còn có, hắn làm sao lại là một phế vật rồi? Mộ Dung Bắc hắn hiện tại vẫn là đang tuổi trắng niên, hắn làm sao lại không thể vì Mộ Dung hoàng tộc sinh sôi hậu đại?
Không, lão tổ, ta còn có thể vì Mộ Dung hoàng tộc sinh sôi hậu đại.
Tô Thần nghe được lời Mộ Dung Bắc liền cười hỏi, "A, vậy ngươi vì sao sẽ chỉ có Mộ Dung Phục một đứa con trai này?"
"Thôi, đây là chuyện Mộ Dung gia các ngươi, Mộ Dung Long Thành, Mộ Dung Phục cha con nhất định phải chết một cái, chỉ có như vậy, chúng ta về sau sẽ không lại ra tay với Mộ Dung gia."
"Đại Ma Vương, thật sự muốn như thế?"
"Đương nhiên."
Mộ Dung Long Thành nghe được Tô Thần thái độ kiên quyết, hắn liền nhìn về phía cha con Mộ Dung Phục, Mộ Dung Long Thành quyết định để cha con Mộ Dung Bắc tới quyết định, cha con bọn hắn là chết một người, hay là để hắn trực tiếp giết Đại Ma Vương Tô Thần.
Mộ Dung Long Thành nhìn thoáng qua Mộ Dung Phục và Mộ Dung Bắc liền mở miệng nói, "Hai người các ngươi nghĩ như thế nào? Nếu các ngươi đồng ý, ta hiện tại liền chém giết Đại Ma Vương Tô Thần, nếu các ngươi muốn lựa chọn chết một cái, ta cũng sẽ thành toán các ngươi."
Mộ Dung Phục nghe được lời Mộ Dung Long Thành, hắn nghĩ cũng không nghĩ liền đội vàng kêu lên, "Lão tổ, giết phụ thân ta, hắn đã là một kẻ vô dụng, ta còn có thể vì Mộ Dung hoàng tộc sinh sôi hậu đại, ta về sau nhất định sẽ làm cho Mộ Dung hoàng tộc phát triển lớn mạnh."
Mộ Dung Phục phi thường lo lắng Mộ Dung Bắc sẽ mở miệng nói giết mình trước, Mộ Dung Bắc vừa rồi liền nói hắn không phải phế vật, còn có thể sinh sôi hậu đại, cái này khẳng định là muốn để hắn đi chết.
Lại nói, Mộ Dung Phục đối với Mộ Dung Bắc căn bản cũng không có tình cảm cha con, Mộ Dung Bắc lúc hắn còn nhỏ liền giả chết biến mất, hắn cũng sẽ không bởi vì quan hệ cha con mà đi thay Mộ Dung Bắc chịu chết.
"Phục Nhi, ngươi..."
Mộ Dung Bắc không nghĩ tới Mộ Dung Phục sẽ nói như vậy, điều này làm cho hắn phi thường thất vọng, hắn nhìn về phía Mộ Dung Phục sắc mặt liền một mảnh u ám.
Mộ Dung Phục nhìn về phía Mộ Dung Bắc nói nhỏ, "Phụ thân, vì Mộ Dung hoàng tộc về sau sinh sôi, lần này chỉ có thể hy sinh người, lại nói người đã giả chết hơn 20 năm, lần này người có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi."
Chương 143, chân dài hiểu mộng đến.
Chương 143, chân dài hiểu mộng đến.
Tô Thần nhìn thấy Mộ Dung Phục không chút do dự để phụ thân hắn đi chết, hắn lắc đầu không quản nhiều như vậy, Mộ Dung Phục và Mộ Dung Bắc cũng là chó cắn chó một miệng lông, Tô Thần hiện tại chỉ muốn biết Mộ Dung Long Thành nghĩ như thế nào, là giết Mộ Dung Bắc hay là đột nhiên ra tay với mình.
Tô Thần nhìn thoáng qua tất cả mọi người chung quanh liền phi thường cả lời, những người trong giang hồ và người dị tộc này hiện tại mẹ nó đều đang xem náo như sao?
Mẹ nó, có muốn làm nơi này loạn lên không?
Ta kháo.
Vâng.
Tô Thần nhanh chóng tránh thoát đòn tấn công của Mộ Dung Long Thành, hắn lạnh lùng nói, "Mộ Dung Long Thành, xem ra ngươi đã có lựa chọn."
Mộ Dung Long Thành vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói, "Giết ngươi chính là lựa chọn của ta.
Ngươi không lo nghĩ cho hậu nhân của ngươi sao?"
Mộ Dung Long Thành nghe được lời Tô Thần nói, hắn nhìn thoáng qua Mộ Dung Phục cha con liền có chút bi lương, đường đường Mộ Dung hoàng tộc, đến bây giờ vậy mà biến thành tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, Mộ Dung Phục tính tình bạc béo để phụ thân hắn đi chết, Mộ Dung Long Thành đối với hậu nhân của hắn không còn ôm hy vọng gì nữa. Mộ Dung Long Thành sắc mặt thê lương cười to nói, "Ha ha ha, có hậu nhân như thế là sỉ nhục đối với Mộ Dung hoàng tộc ta, bọn hắn là sống hay chết đã không quan trọng nữa.
Rồi, Đại Ma Vương Tô Thần, ta cảm thấy vẫn là giết ngươi thì tốt hơn."
Hòa quang đồng trần.
Tô Thần nhanh chóng kết ấn, hắn vội vàng bố trí hơn 10 cái thái cực đồ trong phạm vi mấy chục mét xung quanh. Hắn lần này làm hỏng bét sự tình rồi, Mộ Dung Long Thành đối với Mộ Dung Phục cha con xem ra là thất vọng rồi, thậm chí cũng không quan tâm Mộ Dung hoàng tộc có đoạn tử tuyệt tôn hay không, lão hòa thượng này là nhất quyết muốn giết kẻ đầu têu là mình.
Người chết chắc rồi.
Mộ Dung Long Thành nhìn thấy Tô Thần bố trí hơn 10 cái thái cực đồ đen trắng xung quanh. Sắc mặt hắn lộ ra biểu tình khinh thường, một cái nho nhỏ tông sư còn muốn dễ rủa trước mặt hắn, Đại Ma Vương Tô Thần đây là suy nghĩ nhiều rồi.
Oanh oanh.
Mộ Dung Long Thành nhanh chóng ra tay công kích Tô Thần đang chạy trốn khắp nơi, Tô Thần xuyên qua lại nhanh chóng trong hơn 10 cái thái cực đồ, hắn hiện tại cũng là vô cùng cả lời.
Mộ Dung Long Thành tên điên này, hắn vậy mà chỉ vì sự bạc béo của Mộ Dung Phục mà nản lòng thoái chí ra tay, Mộ Dung Long Thành nản lòng thoái chí sao không dứt khoát giết Mộ Dung Phục đi?
Mẹ nó, chính mình đây thật là tự làm tự chịu.
Tham học chỉ.
Bành.
Phúc.
Tô Thần đột nhiên bị Mộ Dung Long Thành một chỉ đánh bay, bả vai hắn cũng bị bắn thủng một cái lô máu chảy đầm địa, Tô Thần phun máu ngã trên mặt đất.
Thiên địa thất sắc.
Bành.
Phạm vi mấy chục mét xung quanh đột nhiên biến thành màu trắng đen.
Phá.
Khu khu cụ.
Ta kháo, thực lực của Mộ Dung Long Thành quá cường đại, cứ thế này không được. Tô Thần sắc mặt tái nhợt lau máu trên khóe miệng, hắn muốn tìm một cơ hội sử dụng ám khí thất tinh hải đường đối với Mộ Dung Long Thành.
Mộ Dung Long Thành sắc mặt lạnh lùng nói với Tô Thần, "Đại Ma Vương Tô Thần, để ngươi chết dưới tuyệt học của Mộ Dung gia, ngươi hôm nay chết cũng không an."
Sau khi Tô Thần lén lút lấy ra ám khí thất tinh hải đường, hắn nhìn về phía Mộ Dung Long Thành chào phúng nói, "Bản thiếu gia còn không muốn chết, Mộ Dung Long Thành, ngươi còn giết không được bản thiếu gia."
Mộ Dung Long Thành lạnh lùng mở miệng nói, "Phải không?
Đại Ma Vương, ngươi cảm thấy còn có người đến cứu ngươi sao? Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ."
"Mộ Dung Long Thành, ngươi giết không được hắn."
Lúc này, một cái thái cực đồ đen trắng đột nhiên hiện ra bên cạnh Tô Thần, tiếp đó, một nữ tử chân dài mái tóc bạc trắng từ trong thái cực đồ xuất hiện, sau khi nàng xuất hiện liền nhìn về phía Mộ Dung Long Thành đạm mạc mở miệng nói. Nữ nhân này một thân đạo bào màu xanh mát mẻ, dung nhan tuyệt mỹ tu nhã thoát tục, tự thân có một cỗ không linh chi khí, da thịt kiều nộn, thần thái đạm mạc, giống như đối với chuyện gì cũng không thèm để ý, dáng người cao gầy lại lồi lõm quyến rũ vô cùng hoàn mỹ. Trong tay nàng còn cầm một thanh trường kiếm mang theo phất trần thật dài.
"Ta đi."
"Hiểu Mộng."
"Hiểu Mộng sao lại xuất hiện ở đây?"
"Mẹ nó."
Lần này xong đời, Tô Thần còn không biết quan hệ với Hiểu Mộng là gì, Hiểu Mộng lần này đến khẳng định là tới tìm mình, Tô Thần cũng không biết nên chào hỏi Hiểu Mộng như thế nào.
Mộ Dung Long Thành nhìn Hiểu Mộng đột nhiên xuất hiện, hắn nhíu mày hỏi, "Người đạo gia?"
"Tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta sao?"
"Lao đầu, ngươi còn không ra sao?" Hiểu Ngộng sau khi nghe được lời Mộ Dung Long Thành, trên gương mặt lạnh lùng của nàng không có biểu tình gì gọi với xung quanh. Một lão đạo từ xa nhanh chóng di hình hoán vị đi tới bên cạnh Hiểu Ngộng, lão đạo sĩ nhìn về phía Hiểu Ngộng lắc đầu nói, nha đầu này, ta thế nhưng là sư phó của ngươi. Mộ Dung Long Thành nhìn lão đạo vừa tới liền giật mình kêu lên, đạo gia Bắc Minh Tử. Mộ Dung Long Thành, không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Bắc Minh Tử nhìn về phía Mộ Dung Long Thành lạnh giọng nói, Bắc Minh Tử cũng không nghĩ tới sẽ gặp Mộ Dung Long Thành, hắn lần này chỉ là buổi tiếp đệ tử Hiểu Ngộng của hắn tới tìm một tên tiểu không tiếp, Mộ Dung Long Thành lần này gặp hắn cũng coi như xui xẻo, Bắc Minh Tử không có khả năng để Mộ Dung Long Thành sống sót rời đi. Sau khi Mộ Dung Long Thành cảm giác được sát ý trên người Bắc Minh Tử, hắn biết lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Bắc Minh Tử là một cường giả thiên nhân cảnh hậu kỳ, Mộ Dung Long Thành hiện tại không chỉ tu vi tụt lùi, thậm chí thương thế chịu mấy chục năm trước cũng chưa khỏi hẳn, Mộ Dung Long Thành chính là muốn trốn, hắn làm sao có thể trốn qua đạo gia bí thuật truy sát. Bắc Minh Tử, không nghĩ tới Đại Ma Vương Tô Thần thật là đệ tử của ngươi, xem ra lần này ta là không có khả năng sống sót rời đi. Bắc Minh Tử sau khi nghe được lời Mộ Dung Long Thành, hắn hung hăng trừng mắt liếc Tô Thần một cái, hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà sẽ giả mạo đệ tử của hắn, bất quá Bắc Minh Tử nghĩ đến Hiểu Mộng liền vô cùng bất đắc dĩ, quan hệ giữa Hiểu Mộng và Tô Thần làm hắn cũng có chút đau đầu. Tên tiểu khốn kiếp này coi như là đệ tử của ta, ta chỉ là còn chưa chính thức thu hắn làm đồ đệ. Mộ Dung Long Thành, hôm nay ngươi chết chắc rồi, những chuyện thiên nội nhân oán ngươi làm mấy chục năm trước, vì vô số bách tính Trung Nguyên đã chết, ngươi cũng nên xuống địa ngục chuộc tội rồi. Mộ Dung Long Thành nghe được lời Bắc Minh Tử liền cười to nói, ha ha, lão nạp kéo dài hơi tàn sống mấy chục năm, ta cũng sống đủ rồi. Bắc Minh Tử, ta mặc dù không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu ta tự bạo, người giang hồ ở đây đều sẽ chôn cùng ta. Mộ Dung Long Thành, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội tự bạo sao? Lúc này, lại một lao đạo nhanh chóng đi tới nơi này, hắn nhìn về phía Mộ Dung Long Thành lạnh lùng hỏi. Mộ Dung Long Thành nhìn thấy Tiêu Giao Tử xuất hiện, sắc mặt hắn liền thay đổi, Tiêu Giao Tử, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới. Chương 144, chúng nữ giật mình, Hiểu Mộng hiểu lầm. Chương 144, chúng nữ giật mình, Hiểu Mộng hiểu lầm. Mộ Dung Long Thành không nghĩ tới Tiêu Giao Tử cũng xuất hiện. Hắn lần này thật sự là thập tử vô sinh rồi, Tiêu Giao Tử mấy chục năm qua đã tấn cấp đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, hai cái cao thủ thiên nhân cảnh hậu kỳ cường đại muốn giết hắn. Hắn làm sao có thể đào tẩu? Mấy chục năm trước hắn và Tiêu Giao Tử đều là thiên nhân cảnh trung kỳ, hắn lúc đó đối mặt Tiêu Giao Tử và Trương Tam Phong vây giết, Mộ Dung Long Thành cũng là thân chịu trọng thương mới trốn thoát. Lần này có hai đại thiên nhân cảnh hậu kỳ lục địa thần tiên vây giết hắn, Mộ Dung Long Thành một cái đều đánh không lại, hắn ngay cả cơ hội tự bạo cũng sẽ không có. Giờ phút này, Tô Thần nhìn Hiểu Mộng đang nhìn chằm chằm hắn thì vô cùng xấu hổ, hắn hiện tại không biết phải nói gì với Hiểu Mộng. Hiểu Mộng và hắn là huynh muội, hay là quan hệ gì khác? Tô Thần cũng là không được biết. Ta kháo, đây đúng là kinh thiên đại nguy chuyện. Đạo gia Bắc Minh Tử vậy mà xuất hiện, còn có mỹ nữ tóc trắng kia, nàng và Tô Thần là quan hệ gì? Đúng vậy à, thiên nhân cảnh Bắc Minh Tử, còn có thiên nhân cảnh Tiêu Giao Tử, hai cái cường giả thiên nhân cảnh cường đại đến, Đại Ma Vương Tô Thần lần này lại là chết trong gang tấc tìm được đường sống. Ta hiện tại chỉ tò mò mỹ nữ tóc trắng kia, nàng nhìn qua có vẻ quan hệ với Đại Ma Vương Tô Thần không đơn giản. Ừm, ta cũng cảm thấy thế, mỹ nữ tóc trắng là đệ tử của đạo gia Bắc Minh Tử, Tô Thần cũng là đệ tử của Bắc Minh Tử, bọn hắn có thể là sư huynh muội à. Đại Ma Vương Tô Thần thật sự không đơn giản, hắn có đạo gia làm chỗ dựa này. Người giang hồ sau này chính là biết thân phận Đại Ma Vương, chỉ sợ người giang hồ dám đi ám sát Đại Ma Vương cũng không có bao nhiêu, thậm chí có thể không có người giang hồ nào dám đi ám sát Đại Ma Vương Tô Thần. Không sai, các ngươi đừng quên Đại Ma Vương Tô Thần còn có quan hệ với Âm Dương gia, sự xuất hiện của đạo gia đã thừa nhận thân phận Đại Ma Vương, Âm Dương gia chỉ sợ cũng thật sự có quan hệ với Đại Ma Vương Tô Thần. Người giang hồ xung quanh nhìn Bắc Minh Tử và Hiểu Mộng đến, thậm chí còn có Tiêu Giao Tử vừa tới, bọn hắn đối với Tô Thần thật sự là phục rồi, Đại Ma Vương Tô Thần chỉ cần xuất hiện nguy cơ đều sẽ có người tới cứu hắn. Nôn Tĩnh Am nhìn Tô Thần nói khẽ, đạo gia Bắc Minh Tử thật sự tới, Tô Thần quả nhiên là đệ tử của Bắc Minh Tử, tên khốn kiếp này vừa rồi vậy mà không có nói hiệu nói vượng. An Bích Như nhíu mày nói, không nghĩ tới Tô Thần vậy mà thật sự là đạo gia đệ tử, chỉ là nữ nhân tóc trắng kia là ai? Nàng giống như quen biết Tô Thần. Nữ nhân che mặt lắc đầu nói, không rõ ràng, mỹ nữ Tô Thần quen biết quá nhiều. Linh Tinh nhìn về phía Kinh Nghê thanh lãnh hỏi, Kinh Nghê, ngươi biết không? Kinh Nghê lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, Tô Thần chưa từng nói qua. Mộ Dung Thu Địch lộ ra nụ cười nói, những thứ này chúng ta không cần quản, vừa rồi ta đều nhịn không được muốn đi cứu tên khốn kiếp kia, chúng ta cũng rốt cục có thể yên tâm. Mấy nữ nhân khác nghe xong đều gật đầu, các nàng nhìn thấy Tô Thần đã không còn nguy hiểm, mấy nữ nhân các nàng cũng buông lòng xuống. Tên khốn kiếp đáng chết, xem ra một lát nữa phải bỏ trốn rồi. Sở Lưu Hương nhìn thấy tình huống bên phía Tô Thần, sắc mặt hắn khó coi, đang muốn nghĩ biện pháp rời đi. Sư phó của Tô Thần vậy mà cũng là lục địa thần tiên tiên nhân cảnh, Sở Lưu Hương ở trước mặt Tô Thần căn bản cũng không đủ nhịn. Sư phó Dạ Đế của hắn thường xuyên vân du, sư phó của Sở Lưu Hương cho dù là biết tình huống của hắn, sư phó hắn chỉ sợ cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ đi giết Tô Thần. Triệu Mẫn nhìn về phía Tô Thần nghiến răng nghiến lợi mắng, vô sỉ không tiếp, nguyên lai tên khốn kiếp kia nói đều là thật, đáng chết, mình sau này muốn báo thù chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn. Triệu Mẫn hiện tại là thật sự bất đắc dĩ, sau lưng Tô Thần có đạo gia, có thiên nhân cảnh Bắc Minh Tử, thậm chí còn có Âm Dương gia và thiên nhân cảnh Đông Hoàng Thái Nhất làm chỗ dựa, Triệu Mẫn thật sự là hết cách với Tô Thần. Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết lúc này đều là vẻ mặt giật mình, bọn hắn đều cho rằng Tô Thần đang nói hiệu nói vượng, nhưng mà cái này vậy mà mẹ nó là thật, Tô Thần thật sự là đệ tử của đạo gia Bắc Minh Tử, Bắc Minh Tử vậy mà còn chuyên môn tới cứu Đại Ma Vương Tô Thần. bọn hắn đều cảm thấy, tại giang hồ sau này, cái tên đại ma vương Tô Thần sẽ càng thêm vang dội. Đinh Mẫn Quân nhìn về phía Tô Thần ánh mắt vô cùng sáng ngời, nàng nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái hỏi, sư phó, đại ma vương vậy mà thật là đạo gia đệ tử, hắn còn có một sư phó thiên nhân cảnh, những thứ này người đều biết không? Diệt Tuyệt Sư Thái lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, ta vừa rồi còn tưởng rằng Tô Thần đang nói dối. Chu Chỉ Nhược giờ phút này sắc mặt có chút khó coi, thực lực của đại ma vương Tô Thần vốn đã vô cùng cường đại, đại ma vương còn có một sư phó thiên nhân cảnh, thậm chí còn có toàn bộ đạo gia làm chỗ dựa, Trương Vô Kỵ sau này chỉ sợ phải nguy hiểm rồi. Chu Chỉ Nhược có chút lo lắng cho Trương Vô Kỵ, không được, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản đại ma vương đi giết Trương Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược tuyệt đối không thể để Tô Thần đi tìm Trương Vô Kỵ báo thù. Vâng. Lúc này, Mộ Dung Long Thành và Tiêu Giao Tử đã đánh nhau trước, bọn hắn bay lên không trung nhanh chóng giao thủ, khí tức cường đại làm cho người giang hồ xung quanh đều nhanh chóng lui lại. Tô Thần nhìn Mộ Dung Long Thành và Tiêu Giao Tử giao thủ, hắn không có lui lại, nơi này có Bắc Minh Tử cái này cường giả thiên nhân cảnh cường đại ở đây, Tô Thần cũng không lo lắng sẽ bị dư ba giao chiến lan đến gần. Hiểu Ngộng, ta. Hiểu Ngộng nhìn Tô Thần lạnh lùng kiêu ngạo nói, thế nào? Ngươi hiện tại ngay cả lời cũng sẽ không nói. Tô Thần sờ sờ đầu xấu hổ nói, khụ khụ, ta không biết nên nói cái gì. Hiểu Ngộng trừng mắt Tô Thần hừ lạnh nói, hừ, hơn 10 năm không gặp, biến hóa của ngươi quả nhiên là vô cùng lớn. Ta đi. Hơn 10 năm. Mẹ nó. Hệ thống rốt cuộc đang làm cái gì? Hơn 10 năm. Hơn 10 năm trước bọn hắn vẫn còn là tiểu thí hải. Ta phát khắc. Hiểu Ngộng sẽ không phải là muội muội của mình chứ? Khu. Cũng có thể là tỷ tỷ. Tô Thần nhìn về phía Hiểu Ngộng vô cùng xoắn xuýt, Tô Thần vô cùng thích Hiểu Ngộng cái này mỹ nữ chân dài, hắn không muốn Hiểu Ngộng sẽ là muội muội hoặc tỷ tỷ của hắn. Hiểu Ngộng nhìn bộ dáng xoắn xuýt của Tô Thần, nàng lắc đầu hỏi, đạo gia công pháp của ngươi là học trộm từ đâu? Học trộm? Hiểu Ngộng nghe được lời Tô Thần thì vô cùng giật mình, học trộm? Tô Thần vậy mà từng đi Thái Ức Sơn tìm nàng? Hiểu Ngộng nhìn về phía Tô Thần sắc mặt cũng không còn là người lạ chớ đến gần, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ đi đạo gia tìm nàng. Nhưng mà, nàng một lần liền bế quan 10 năm, Tô Thần khẳng định là không gặp được nàng. Hiểu Ngộng nhìn thoáng qua Bắc Minh Tử bên cạnh, nàng liền truyền âm cho Tô Thần nói, ngươi từng đi Thái Ức Sơn tìm ta. Ngươi cũng thật là muốn chết, Thái Ức Sơn của đạo gia cũng dám xông vào. Tô Thần, nếu có người hỏi đạo gia công pháp ngươi học, ngươi cứ nói là ta đưa cho ngươi, minh bạch chưa? Chương 145, muội muội hay là tỷ tỷ? Tô Thần xoắn xuýt. Chương 145, muội muội hay là tỷ tỷ? Tô Thần xoắn xuýt. Tô Thần nghe được lời Hiểu Ngộng liền một bước, hắn từng đi Thái Ức Sơn tìm Hiểu Ngộng. Hắn đi qua cái rắm. Đạo gia công pháp là từ trong Bảo Dương mở ra, ta đi, Bảo Dương. Mẹ nó, suýt chút nữa quên mất Mộ Dung Phục cha con. Tô Thần nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Hiểu Ngộng trong lòng vô cùng cả lời, hắn đến bây giờ còn không biết quan hệ với Hiểu Ngộng là gì, Tô Thần cũng không dám trực tiếp hỏi Hiểu Ngộng bọn hắn là quan hệ như thế nào. Tô Thần nếu dám hỏi như vậy, Hiểu Ngộng khẳng định sẽ cho rằng mình đã quên nàng, hắn và Hiểu Ngộng mặc kệ là huynh muội hay là thanh mai trúc mã người yêu, việc này đều sẽ đắc tội Hiểu Ngộng. Trong lòng Tô Thần bây giờ đang xoắn xuýt vô cùng khó chịu. Hiểu Ngộng nhìn Tô Thần đang suy nghĩ sự tình không trả lời nàng, nàng liền lạnh giọng hỏi lại lần nữa, ngươi có nghe được lời ta nói hay không? Tô Thần gật đầu trả lời, nghe được. Ta sau này cứ nói là ngươi đưa công pháp cho ta. Ừm, Tô Thần, thân phận đại ma vương của ngươi hấp văng rồi, sau này cùng ta đi đạo gia, ngươi không thể lưu lại Dương Châu thành nữa. Tô Thần lắc đầu cự tuyệt nói, vẫn là thôi đi, ta ăn không quen cơm thanh đạm. Đi đạo gia. Vậy Dương Châu một châu bảy quận làm sao bây giờ? Hơn 20 vạn quân đội trong Giang Ninh thành làm sao bây giờ? Tô Thần hiện tại cũng là một quý tộc có quyền có thế, hắn cũng không muốn địa bàn và quân đội vừa mới đạt được cứ như vậy từ bỏ. Ngươi lưu lại sẽ chết. Hiểu Ngộng, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hiểu Ngộng vươn chân dài đá Tô Thần một cái. Nàng tức giận nói, vậy lần này thì sao? Nếu không phải ta để sư phó cùng ta đến đây, ngươi đã bị Mộ Dung Long Thành giết chết rồi. Tô Thần nhìn chân dài của Hiểu Ngộng nuốt nước miếng một cái, mẹ nó, cặp chân dài này hắn có thể chơi một năm, Hiểu Ngộng ngàn vạn lần đừng là muội muội hoặc tỷ tỷ của hắn. Tô Thần lén lút nhìn thoáng qua chân dài của Hiểu Ngộng, hắn liền đem Thất Tinh Hải Đường trong tay đưa cho Hiểu Ngộng nói, ta có cái này, Hiểu Ngộng, ngươi xem, đây chính là đỉnh cấp ám khí Thất Tinh Hải Đường, còn có thể bắn ra 3 lần, Mộ Dung Long Thành cho dù là thiên nhân cảnh cao thủ, nhưng nếu bị ám khí Thất Tinh Hải Đường đánh lén, Mộ Dung Long Thành chính là có 9 cái mạng. Hắn cũng sẽ chết dưới Thất Tinh Hải Đường. Thất Tinh Hải Đường. Hiểu Ngộng cầm Thất Tinh Hải Đường vô cùng giật mình, Thất Tinh Hải Đường thế nhưng là ám khí nổi danh, thậm chí so với Bạo Vũ Lê Hoa Trầm của Đường Môn đều cường đại hơn nhiều. Tô Thần làm sao lại có Thất Tinh Hải Đường đã thất truyền? Bác Minh Tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hiểu Ngộng, hắn từ trong tay Hiểu Ngộng cầm lấy Thất Tinh Hải Đường nhìn xem. Trong lòng hắn vô cùng giật mình, Thất Tinh Hải Đường. Cái này vậy mà thật sự là Thất Tinh Hải Đường. Bác Minh Tử liền vẻ mặt nghiêm túc hỏi Tô Thần, "Tiểu tử, Thất Tinh Hải Đường ngươi từ đâu đạt được?" "Nhặt được." Bác Minh Tử nghe được lời Tô Thần liền tức giận kêu lên, nhặt được. Khốn kiếp tiểu tử, ngươi đi nhặt thêm một cái tới cho ta xem. Khu khu, tiền bối, cái này phải dựa vào vật khí, ta sau này nói không chừng còn có thể nhặt được. Thử, đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ. Bác Minh Tử trừng mắt liếc Tô Thần một cái liền không muốn để ý tới tên tiểu khốn kiếp này, hắn cảm thấy trong miệng Tô Thần không có một câu nói thật, Thất Tinh Hải Đường thế nhưng là do thiên tượng chế tạo mấy trăm năm trước, tên tiểu khốn kiếp này vậy mà nói nhặt được. Thất Tinh Hải Đường thế nhưng là ám khí ngay cả thiên nhân cảnh cao thủ đều phải cẩn thận, tên khốn kiếp tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu đạt được? Tô Thần từ không gian hệ thống lấy ra bí tịch Thánh Linh Kiếm Pháp, hắn đưa cho Hiểu Ngộng nói, đúng rồi, Hiểu Ngộng, đây là thiên cấp kiếm pháp bí tịch, Thánh Linh Kiếm Pháp, ngươi có thể cầm lấy tu luyện, đây là ta từ trong nhà tìm ra. Hiểu Ngộng nghe được lời Tô Thần kinh ngạc hỏi, thiên cấp kiếm pháp, ngươi còn là ở trong nhà tìm được? Ta trước kia làm sao không phát hiện? Tô Thần sờ sờ mũi nói hiệu nói bượng, ta cũng là vô tình phát hiện. Hiểu Ngộng, kiếm pháp này ta đã tu luyện qua, kiếm thứ 23, ngươi trước tiên đừng tu luyện, kiếm thứ 23 nếu không có thực lực cường đại tu luyện sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta xem một chút. Bắc Minh Tử sau khi nghe được lời Tô Thần, hắn vội vàng cầm lấy Thánh Linh kiếm pháp nhìn xem, thiên cấp kiếm pháp. Nếu kiếm pháp này thật sự vô cùng cường đại, thậm chí còn thích hợp cho đạo gia đệ tử tu luyện, Bắc Minh Tử quyết định đem kiếm pháp này hỏi Tô Thần xin tới. Bắc Minh Tử sau khi xem bí tịch Thánh Linh kiếm pháp, hắn cảm thấy thiên cấp kiếm pháp này chỉ sợ đều là vương cấp kiếm pháp rồi, chỉ là 17 kiếm đầu còn có thể, là hữu tình chi kiếm, kiếm 18 đến kiếm 22, đây chính là vô tình chi kiếm, loại kiếm pháp này không phải người bình thường có thể tu luyện, kiếm thứ 23 càng là kinh khủng hơn, một kiếm này thế nhưng là một kiếm hủy thiên diệt địa, thậm chí là công kích nguyên thần, quá kinh khủng, nếu thực lực không cường. Đại mà thi triển ra kiếm thứ 23, chỉ sợ còn chưa thi triển ra một kiếm này thân thể liền sẽ phá toái bỏ mình. Ta đi giết vài người. Tô Thần nhìn thấy Bắc Minh Tử và Hiểu Mộng đều đang xem bí tịch, hắn nhìn về phía Mộ Dung Phục cha con bên cạnh cười cười, bảo Dương A, lần này chạy không thoát rồi. Siêu. Xoẹt. Tô Thần không cho Mộ Dung Phục phản ứng, hắn một kiếm liền nhanh chóng cắt vỡ cổ họng Mộ Dung Phục. Đinh, giết chết nhân vật phụ Mộ Dung Phục, chúc mừng ký chủ đạt được một cái bạch ngân bảo dương. Không tệ. Mộ Dung Phục không hổ là một nhân vật phụ chủ yếu, một cái bạch ngân bảo dương, Mộ Dung Phục cống hiến một cái bạch ngân bảo dương có thể là kịch trần rồi. Tô Thần một cước đem Mộ Dung Bác đá đến bên cạnh Tiểu Phong cha con nói, Tiểu Phong, Mộ Dung Bác ngươi có thể giết chết để báo thù cho mẫu thân ngươi. Đa tạ. Tiểu Phong buông Tiêu Viễn Sơn đang trọng thương xuống, hắn gật đầu với Tô Thần. Tiểu Phong biết sau khi hắn giết Mộ Dung Bác, Tô Thần sẽ giết hắn. Bất quá, Tiểu Phong không sợ chết, phụ thân hắn kiên trì không được bao lâu nữa, tâm Tiểu Phong đã chết, hắn có thể báo thù rồi chết đi cũng là không còn gì tiếc với. Mộ Dung Bác hai mắt vô thần nhìn Tiểu Phong đang đi tới, hắn cũng không thèm để ý sinh tử. Từ lúc Mộ Dung Phục để hắn đi chết, Mộ Dung Bác đã tâm như cho tàn, ngay cả con trai hắn đều đối với hắn bất nhân bất nghĩa, Mộ Dung Bác sống còn có ý nghĩa gì? Vâng. Sau khi Tiểu Phong đi đến bên cạnh Mộ Dung Bác, hắn phẫn nộ một quyền đánh nát đầu lâu Mộ Dung Bác, võ uy hầu, động thủ đi, hy vọng ngươi có thể đem cha con chúng ta chôn cất cùng một chỗ. Ta sẽ làm. Đa tạ. Gặp lại. Siêu siêu. Tô Thần nhanh chóng xuất kiếm giết chết Tiểu Phong và Tiêu Viễn Sơn đang hôn mê. Đinh, giết chết nhân vật chính Tiểu Phong, chúc mừng ký chủ đạt được một cái hoàng kim bảo dương. Giết chết nhân vật phụ Tiêu Viễn Sơn, chúc mừng ký chủ đạt được một cái thanh đồng bảo dương. Tô Thần nhìn Tiểu Phong bị giết chết thở dài nói, vĩnh biệt Tiểu Phong, ngươi sống cũng là thống khổ, chết có lẽ là sự giải thoát đối với ngươi. Chương 146, trên võ lâm đại hội quá bình tĩnh, Tô Thần khiêu khích Triệu Mẫn. Chương 146, trên võ lâm đại hội quá bình tĩnh, Tô Thần khiêu khích Triệu Mẫn. Sau khi Tô Thần chém giết Tiểu Phong cha con, hắn mặc dù có chút không đành lòng, nhưng Tiểu Phong dù sao cũng từng truy sát mình, đối với cựu nhân, Tô Thần đều sẽ không bỏ qua. Còn có Sở Lưu Hương, Tạ Hiểu Phong, Trương Vô Kỵ, ba người này đều phải chết, bất quá, Sở Lưu Hương là một phiền toái, sư phó của Sở Lưu Hương là một lục địa thần tiên tiên nhân cảnh, Tô Thần nếu chém giết Sở Lưu Hương, Dạ Đế cái lao bất tử kia nhất định sẽ truy sát mình, Tô Thần nếu không phải lo lắng Dạ Đế, hắn lần trước tại Vạn Hoa lâu đã chém giết Sở Lưu Hương. Tạ Kháo, Tạ Hiểu Phong đâu? Mẹ nó, Tạ Hiểu Phong vậy mà lén lút chạy trốn. Lúc Tô Thần xem xét xung quanh, hắn phát hiện Sở Lưu Hương vẫn còn, nhưng Tạ Hiểu Phong vậy mà trốn mất, xung quanh thế nhưng là bị Tây Hạ và Đại Nguyên quân đội vây khốn, Tạ Hiểu Phong vậy mà vô thanh vô tức trốn mất. Lúc này, Bắc Minh Tử nhìn về phía Tô Thần kêu lên, "Tô Thần, kiếm pháp này đạo gia ta mớn, bất quá đạo gia ta chỉ cần 17 kiếm đầu." Tô Thần nghe được lời Bắc Minh Tử liền cười cười nói, "Khụ, tiền bối, có chỗ tốt gì không?" Bắc Minh Tử thổi dâu trừng mắt quá mắng, "Tiểu không tiếp, ngươi học trộm đạo gia công pháp, thậm chí còn đi khắp nơi nói ta là sư phó của ngươi, ngươi bây giờ vậy mà hỏi ta đòi chỗ tốt." "Nói đùa thôi, tiền bối, Thánh Linh kiếm pháp đạo gia các ngươi có thể học, nói lại chúng ta sau này đều là người một nhà, Hiểu Mộng sau này thế nhưng là trưởng môn tương lai của đạo gia." "Tiểu không tiếp, đạo gia sau này sẽ không trở thành tay đấm của ngươi." "Có lẽ vậy." Tô Thần cũng mặc kệ Bắc Minh Tử nói thế nào, Hiểu Mộng sau này nếu làm đạo gia trưởng môn, hắn nếu có cần trợ giúp, Hiểu Mộng khẳng định sẽ giúp mình. "Oanh oanh oanh oanh." Tô Thần nhìn thấy Tiêu Giao Tử đánh cho Mộ Dung Long Thành không có lực hoàn thủ, thậm chí bức bách Mộ Dung Long Thành không ngừng rời xa võ lâm đại hội nơi này, Tô Thần đoán Tiêu Giao Tử chỉ sợ là lo lắng Mộ Dung Long Thành tự bạo đi. "Tiền bối, mau đi giúp Tiêu Giao Tử, không thể để Mộ Dung Long Thành lão hòa thượng kia tự bạo." Bắc Minh Tử nhìn thoáng qua Mộ Dung Long Thành đang chiến đấu, hắn phất phất tay nói, "Yên tâm, có lao đạo ở đây, Mộ Dung Long Thành chính là muốn tự bạo cũng không thể. Tiền bối, vẫn là sớm giải quyết Mộ Dung Long Thành thì tốt hơn, ta lo lắng sẽ xuất hiện biến cố." "Có ta ở đây, làm sao có thể xuất hiện biến cố?" Tô Thần nhìn Bắc Minh Tử một bộ dáng tính trước kỹ càng, hắn cũng không lo lắng nữa. Mộ Dung Long Thành nhìn thấy Bắc Minh Tử liền biết chết chắc rồi, thực lực của lao đạo này chỉ sợ là vô cùng cường đại. Tô Thần nhìn về phía Hách Liên Thiết Thụ nơi xa hét lớn, "Hách Liên Thiết Thụ, tìm mấy người đem Tiểu Phong cha con chôn cất cùng một chỗ." "A, được rồi, võ uy hầu." Tô Thần lại nhìn về phía Triệu Mẫn cười to nói, "Triệu Mẫn tiểu ma nữ, ngươi muốn làm gì thì làm đi, hiện tại không ai quấy rầy ngươi." Tô Thần vốn còn muốn sáo lời Hiểu Mộng, chỉ là Hiểu Mộng nhìn Thánh Linh kiếm pháp đến nhập mê, Tô Thần cũng không muốn quấy rầy Hiểu Mộng. Hiện tại trên võ lâm đại hội sóng yên biển lặng, Tô Thần cảm thấy có thể để nơi này náo nhiệt một chút, Triệu Mẫn chính là một cái đột phá khẩu để khiêu khích. "Vô sỉ không tiếp." Triệu Mẫn nghe được lời Tô Thần thì vô cùng phẫn nộ, tên vô sỉ khốn kiếp này, đây là muốn xem chê cười nàng sao? Khốn kiếp đáng chết, Triệu Mẫn nhìn về phía Tô Thần chỉ muốn một kiếm đâm chết tên khốn kiếp kia, nàng hiện tại giết không được tên khốn kiếp này, chẳng lẽ còn giết không được người giang hồ ở đây sao? Triệu Mẫn vất vất tay lớn tiếng ra lệnh, tất cả mọi người ra tay cho ta, diệt người giang hồ ở đây. Vâng, con chúa. Cùng tiễn thủ bắn tên. Khiên tròn giơ lên, giết đi qua. Giết, giết, giết. Đại nguyên giang hồ nhân sĩ và quân đội sau khi nghe được mệnh lệnh của Triệu Mẫn, liền hướng về phía trung nguyên giang hồ nhân sĩ nơi này giết tới. Cẩn thận cung tiễn thủ, chúng ta vây lại một chỗ, cùng nhau ngăn cản dị tộc tiến công. Không tốt, người giang hồ chúng độc đang bị tàn sát. Không quản được nhiều như vậy, đều chuẩn bị, dị tộc sắp tiến công qua đây rồi. Đáng chết đại ma vương, hắn đây là muốn để dị tộc tàn sát trung nguyên giang hồ nhân sĩ chúng ta sao? Nói cái rắm, dị tộc vây khốn chúng ta lâu như vậy, ngươi cho rằng chỉ là làm bộ dáng? Coi như không có lời đại ma vương nói, những dị tộc kia sớm muộn cũng muốn tiến công chúng ta. Không sai, chúng ta vẫn là chuẩn bị giết dị tộc. Dị tộc là không thể nào bỏ qua cơ hội này tàn sát chúng ta, chúng ta có hơn 4000 người giang hồ bị độc ngã, dị tộc làm sao lại từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này. Trung nguyên giang hồ nhân sĩ sau khi đại nguyên giang hồ nhân sĩ và quân đội bắt đầu tiến công, những người giang hồ này đều loạn cả lên. Người giang hồ mặc dù thực lực cường đại, nhưng không hiểu được phối hợp, đối mặt số lượng đông đảo quân đội vây giết, người giang hồ nơi này nếu còn không biết đoàn kết, những người giang hồ này chỉ sợ sẽ bị giết chết. Bắc Minh Tử nhìn thấy dị tộc đang tàn sát người giang hồ, hắn nhíu mày hỏi Tô Thần, "Tiểu không tiếp, tại sao ngươi muốn chọc giận nữ tử dị tộc kia? Chẳng lẽ ngươi muốn diệt người giang hồ ở đây?" Tô Thần lắc đầu giải thích nói, "Không, ta đây là cho những người giang hồ kia cơ hội đào tẩu, đại nguyên quân đội có hơn 3000, võ lâm cao thủ cũng có hơn 100 người, trung nguyên giang hồ nhân sĩ còn có 300-400 người không chúng độc. Nếu thời gian kéo dài, người dị tộc chỉ sợ còn sẽ hạ độc, đến lúc đó, người giang hồ ở đây có thể một cái đều trốn không thoát, nói lại, Tây Hạ quân đội không có mệnh lệnh của ta, bọn hắn không dám ra tay." Bắc Minh Tử nhìn về phía người giang hồ chúng độc bị tàn sát, hắn có chút không đành lòng hỏi, "Những người giang hồ chúng độc kia chẳng lẽ mặc kệ? Người thân ở giang hồ, sống chết có số, đã bước vào giang hồ, bọn hắn đều phải nghĩ đến sẽ có một ngày bị giết chết. Tô Thần mới sẽ không quản sống chết của những người giang hồ này, lần này cái bang tổ chức võ lâm đại hội thế nhưng là vì đối phó hắn. Giang hồ nơi này có người là tới xem náo nhiệt, có người có thể thật sự là muốn ra tay với mình. Tô Thần nếu đánh bại Nam Tống quân đội, thậm chí sau này đánh hạ toàn bộ Nam Tống, những người giang hồ này đều là nhân tố bất ổn. Tô Thần làm sao có thể sẽ quản sống chết của những người giang hồ này?" Bắc Minh Tử nhìn hơn 5000 Tây Hạ quân đội xung quanh, hắn nghi hoặc hỏi Tô Thần, "Tiểu không tiếp, Tây Hạ quân đội vì sao lại nghe theo mệnh lệnh của ngươi?" "Tiền bối, là như thế này, ta giả mạo Tây Hạ Thái Hậu." Bắc Minh Tử nghe được lời Tô Thần thì vô cùng cả lời, Tây Hạ tướng quân chẳng lẽ là một tên ngốc sao? Tô Thần lừa dối như vậy cũng có thể lừa được Tây Hạ tướng quân, Tây Hạ tướng quân sợ không phải là một tên ngốc, thì chính là tên tiểu khốn kiếp này quá có thể lừa dối rồi, "Tiểu tử, ngươi sẽ không định để Tây Hạ quân đội diệt Đại Nguyên quân đội chứ?" Tô Thần gật đầu trả lời, "Tiền bối nói đúng rồi. Ta một lát nữa sẽ ra lệnh cho Tây Hạ quân đội tiến công Đại Nguyên quân đội, Đại Nguyên đế quốc hiện tại là quá cường đại. Đại Minh đế quốc và Đại Tống đế quốc liên hợp đều không phải là đối thủ của Đại Nguyên đế quốc, ta muốn để các tiểu quốc dị tộc xung quanh đều cùng Đại Nguyên đế quốc phát sinh xung đột, điều này đối với chiến tranh sau này cực kỳ quan trọng." Chương 147, ngươi đang nhìn chân ta sao? Thái độ của Hiểu Mộng đối với Tô Thần. Chương 147, ngươi đang nhìn chân ta sao? Thái độ của Hiểu Mộng đối với Tô Thần. Tô Thần lúc ở Giang Linh Thành, hắn cũng đã tìm hiểu các quốc gia dị tộc xung quanh Đại Tống, Đại Nguyên, Y quốc, Liêu quốc, Tây Hạ, Thổ Phiên, Đại Lý, trong đó Đại Nguyên đế quốc thực lực là vô cùng cường đại. Đại Tống và Đại Minh đều bị Đại Nguyên Đế quốc tầm ăn dỗi không ít cương vực. Tô Thần nếu diệt Nam Tống, hắn liền phải đối mặt mối đe dọa từ Đại Nguyên Đế quốc, quân đội hiện tại của hắn vẫn là vô cùng nhỏ yếu, cũng căn bản không có khả năng là đối thủ của Đại Nguyên Đế quốc. Đại Nguyên Đế quốc nếu phát động 50 vạn quân đội tiến công, quân đội của Tô Thần căn bản ngăn cản không nổi. Tô Thần cũng là muốn để các quốc gia dị tộc khác cùng Đại Nguyên Đế quốc đều phát sinh xung đột, đến lúc đó hắn có thể liên hợp những quốc gia dị tộc này, cùng nhau tiến công Đại Nguyên Đế quốc cường đại, chỉ cần đánh bại Đại Nguyên Đế quốc, những quốc gia dị tộc còn lại đối với Tô Thần mà nói là dễ như trở bàn tay. Bắc Minh Tử sau khi nghe được lời Tô Thần liền lắc đầu, hắn đối với chiến tranh căn bản không hiểu, bất quá, hắn cũng đoán được dự định tương lai của Tô Thần, trong đông đảo quốc gia dị tộc, Tô Thần đầu tiên muốn đối phó chính là Đại Nguyên Đế quốc cường đại nhất, thậm chí còn muốn liên hợp các quốc gia dị tộc khác, cùng nhau tiến công Đại Nguyên Đế quốc cường đại. Bắc Minh Tử không để ý những thứ này, Tô Thần chỉ cần không cùng quốc gia dị tộc liên hợp tiến công Đế quốc Trung Nguyên, hắn sẽ không quản Tô Thần làm như thế nào. Bắc Minh Tử nhìn xung quanh mở miệng nói, "Ta đi giúp Tiêu Giao Tử giết mộ Dung Long Thành, hy vọng Tiêu Giao Tử lão tiểu tử kia sẽ không thổi dâu trừng mắt." "Được rồi, tiền bối." Tô Thần nhìn thấy Bắc Minh Tử rời đi, hắn cũng là thở dài một hơi, hắn nghĩ đến hai cái cường giả thiên nhân cảnh cường đại vây giết Mộ Dung Long Thành, lần này Mộ Dung Long Thành là chết chắc rồi, Tô Thần cũng không cần lo lắng Mộ Dung Long Thành sẽ lại đào tẩu. "Tô Thần." Lúc này, Hiểu Mộng cầm bí tịch đi tới bên cạnh Tô Thần. Tô Thần gật đầu với Hiểu Mộng, hắn nghĩ nghĩ liền lấy ra ba khỏa huyết bồ đề đưa cho Hiểu Mộng nói, "Hiểu Mộng, ngươi bây giờ cũng là tông sư đỉnh phong cao thủ, nơi này có ba khỏa huyết bồ đề, ngươi trở về đạo gia liền phục dụng tấn cấp đến đại tông sư." "Huyết bồ đề?" Hiểu Mộng nhìn ba khỏa huyết bồ đề trong tay vô cùng nghi hoặc. Nàng chưa nghe nói qua huyết bồ đề gì, chẳng lẽ những huyết bồ đề này thật sự có thể tăng trưởng công lực sao? "Ừm, đây là một loại bảo vật tăng thực lực lên, Bác Minh Tử hẳn là biết, đến lúc đó ngươi có thể hỏi một chút sư phó ngươi." ngươi những năm này ngược lại là đạt được rất nhiều bảo vật, những thứ này sẽ không phải là ngươi trộm được tại tông phái khác hoặc hoàng cung chứ?
Không phải, những thứ này đều là ta vô tình đạt được.
Hiểu Mộng nghe được lời Tô Thần liền thu vào, những thứ này là Tô Thần tặng nàng, nàng cũng không có lý do không nhận lấy, nàng và Tô Thần là người thân cận nhất trong thế giới này, bảo vật của Tô Thần chính là của nàng, bảo vật của nàng cũng là của Tô Thần. Sau khi Hiểu Mộng nhận lấy huyết bồ đề, nàng nói với Tô Thần, vậy ta liền nhận, ngươi thật sự không cùng ta về đạo gia?
Tô Thần lắc đầu trả lời, Hiểu Mộng, toàn bộ Dương Châu hiện tại đều là của chúng ta, đại tống nơi này còn có hơn 20 vạn quân đội của ta, ta không có khả năng rời đi, ngươi yên tâm, ta có năng lực tự bảo vệ mình.
Hiểu Mộng nghĩ cũng không có lại khuyên bảo Tô Thần, Hiểu Mộng nghĩ đến Tô Thần là một nam nhân, còn là một quý tộc, nàng đoán Tô Thần có thể muốn làm ra một phen sự nghiệp. Hiểu Mộng sẽ không ngăn cản Tô Thần, nàng thậm chí còn sẽ tận khả năng trợ giúp Tô Thần.
Vậy tùy ngươi đi, ngươi vẫn luôn cúi đầu nhìn cái gì?
Ách,
không có nhìn cái gì,
ngươi đang nhìn chân ta.
Khụ khụ, Hiểu Mộng, chân của ngươi thật đúng là xinh đẹp.
Nhàm chán.
Hiểu Mộng đối với Tô Thần có chút cạn lời, Hiểu Mộng đối với những thứ này căn bản cũng không thèm để ý, Tô Thần thích nhìn thì nhìn đi, nếu là nam nhân khác dám nhìn như vậy, Thu Ly kiếm của Hiểu Mộng sẽ ra khỏi vỏ.
Chương 148, không thèm để ý.
Không thèm để ý cái gì?
Tô Thần cùng Hiểu Mộng ngộp bức.
Chương 148, không thèm để ý.
Không thèm để ý cái gì?
Tô Thần cùng Hiểu Mộng ngộp bức.
Tô Thần bị Hiểu Mộng phát hiện nhìn lén thì vô cùng xấu hổ, bất quá, chân dài của Hiểu Mộng thật sự là quá mê người, Tô Thần nhìn liền nhịn không được muốn sờ một chút.
Trong thế giới tổng võ, mỹ nữ có một đôi chân dài có không ít, bất quá, có thể so sánh với Hiểu Mộng sợ là không có mấy cái, hồ mỹ nhân của Hàn Quốc chân dài cũng là vô cùng xinh đẹp, còn có tuyết nữ, chân dài của tuyết nữ và Hiểu Mộng hẳn là kẻ tám lạng người nửa cân.
Tô Thần đột nhiên nhìn thấy Ngôn Tình A mấy nữ nhân cũng bị quân đội vây giết. Hắn nhìn về phía Triệu Mẫn kêu lớn, "Triệu Mẫn, mấy nữ nhân có liên quan đến ta ngươi tốt nhất đừng ra tay, nếu không hậu quả ngươi hẳn phải biết."
Khốn kiếp.
Triệu Mẫn nghe được lời Tô Thần liền tức giận dậm chân, nàng đối với Tô Thần thật sự là không thể nhịn được nữa, tên vô sỉ khốn kiếp, nàng sớm muộn cũng phải làm thịt tên vô sỉ khốn kiếp kia.
Triệu Mẫn nhìn thoáng qua Ngôn Tình A mấy nữ nhân bị quân đội vây giết, nàng phất phất tay ra lệnh, "Người đâu, để những tên ngu xuẩn đang vây giết những nữ nhân kia đều cút xa một chút, mấy nữ nhân bên cạnh kia đều không cho phép ra tay."
"Vâng, quân chúa."
Tô Thần nhìn thấy Triệu Mẫn ngăn cản vây giết Ngôn Tình A mấy nữ nhân, hắn cười cười nói với Triệu Mẫn, "Triệu Mẫn, không tệ, ngươi thật đúng là ngoan, chúng ta nơi này có chút đồ ăn ngon, tiểu ma nữ, ngươi còn dám tới hay không?"
Tô Thần lấy ra mấy gói cay điều đưa cho Hiểu Mộng, những đồ ăn vặt này nữ nhân cổ đại đều chưa từng ăn qua, hắn cũng muốn nhìn xem Hiểu Mộng và Triệu Mẫn có thích ăn cay điều hương vị cổ quái hay không.
Hiểu Mộng nhìn những cay điều này vô cùng nghi hoặc, nàng nhìn thoáng qua Tô Thần liền mở ra một gói ăn.
"Kít, có chút cay,
bất quá hương vị không tệ."
Hiểu Mộng ăn một chút liền cảm giác không tệ, nàng ngồi trên ghế cầm một gói cay điều ăn.
Triệu Mẫn nghe được lời Tô Thần liền nhíu môi, nàng mới sẽ không đi đến bên cạnh Tô Thần, Triệu Mẫn hiện tại đã biết Tô Thần chính là đại ma vương, nàng mới sẽ không ngu ngốc đi tự chui đầu vào lưới.
Triệu Mẫn nghĩ nghĩ liền gọi với Tô Thần, "Đại ma vương, ngươi dám tới chỗ ta sao?"
"Triệu Mẫn, ta nếu dám thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn hôn ta?"
"Ta đi, Hiểu Mộng, ngươi làm sao lại đá ta?"
Tô Thần còn chưa nói xong với Triệu Mẫn, Hiểu Mộng một cước liền đá vào trên đùi Tô Thần, Hiểu Mộng đá Tô Thần xong liền lạnh lùng kêu ngạo nói, "Tô Thần, ngươi bây giờ làm sao háo sắc như vậy? Ngươi thế nhưng là một quý tộc, ngươi chẳng lẽ liền không thể đứng đắn nói chuyện sao?"
Tô Thần xấu hổ cười cười nói, "Ta đây là đang nói đùa với tiểu ma nữ kia, Hiểu Mộng, Triệu Mẫn cũng không đơn giản, tiểu ma nữ này không chỉ vô cùng thông minh lanh lợi, thậm chí còn là một thiên tài quân sự tốt trí đam mưu."
Hiểu Mộng nghe được lời Tô Thần nghi hoặc hỏi,
"Ồ, Triệu Mẫn này thật sự lợi hại như vậy?"
"Ừm, lần này nếu không phải ta ở đây phải dối, người giang hồ ở đây một cái không thiếu đều sẽ bị nàng một mẹ hút gọn."
Hiểu Mộng nhìn về phía Triệu Mẫn có chút tò mò, một nữ nhân tuổi tác sắp xỉ nàng, vậy mà sẽ có năng lực này, thông minh lanh lợi,
tốt trí đam mưu.
Hiểu Mộng không nghĩ tới Tô Thần sẽ có đánh giá như vậy đối với Triệu Mẫn, xem ra Triệu Mẫn này thật sự là không thể khinh thường.
Hiểu Mộng thanh lãnh nhìn Tô Thần một cái, nàng tiếp tục ăn cay điều nói, "Tùy ngươi, ta đối với mấy cái này không thèm để ý."
"Không thèm để ý?
Không thèm để ý cái gì?"
"Hiểu Mộng đây là ý gì?"
Tô Thần nghe được lời Hiểu Mộng thì vô cùng ngượng bức, Hiểu Mộng rốt cuộc không thèm để ý cái gì?
Hiểu Mộng là không thèm để ý mình tiếp tục đùa giỡn Triệu Mẫn,
hay là không thèm để ý hắn cầm xuống Triệu Mẫn?
Oanh oanh oanh.
Mộ Dung Long Thành bị Tiêu Giao Tử từ không trùng đánh rơi, thậm chí ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị chấn nát.
Mộ Dung Long Thành ngã trên mặt đất không ngừng thổ huyết, hắn biết lần này sắp chết rồi, Mộ Dung Phục cha con cũng bị đại ma vương Tô Thần giết chết, Tiên Ti hoàng tộc đã là đoạn tử tuyệt tôn.
Mộ Dung Long Thành căm hận nhìn thoáng qua Tô Thần, hắn cười to nói với Tiêu Giao Tử, "Ha ha, lão nạp bại, mấy chục năm qua vẫn là chết ở trong tay ngươi, Tiêu Giao Tử, đệ tử Vô Nhai Tử của ngươi cũng là bị đại ma vương Tô Thần giết chết, chẳng lẽ ngươi không báo thù cho đệ tử ngươi sao?"
"Mộ Dung Long Thành, những thứ này không cần ngươi quản, ngươi vẫn là xuống địa ngục sám hối đi."
"Oanh."
Tiêu Giao Tử một trường oanh nát đầu lâu Mộ Dung Long Thành, hắn truy sát Mộ Dung Long Thành mấy chục năm, hôm nay cuối cùng cũng vẽ lên dấu chấm tròn, mấy chục năm trước những bách tính vô tội bị người Tiên Ti tàn sát cùng lăng đục, Tiêu Giao Tử cuối cùng cũng báo thù cho bọn hắn rồi.
Bắc Minh Tử nhìn thấy Tiêu Giao Tử diệt sát Mộ Dung Long Thành, hắn sờ sờ râu nói, "Đại tai họa này rốt cục đã chết, lao tiểu tử, ngươi cũng coi là công đức viên mãn."
Tiêu Giao Tử liếc Bắc Minh Tử một cái kêu lên, "Lão rùa đen, ngươi không phải chưa bao giờ ra khỏi Thái Ất Sơn sao? Lần này vậy mà vì tên tiểu khốn kiếp kia xuống núi, xem ra tên tiểu khốn kiếp kia thật đúng là đích truyền đệ tử của ngươi. Bác Minh Tử nghe được lời Tiêu Giao Tử thì vô cùng cả lời, hắn vì Tô Thần xuống núi. Tên tiểu khốn kiếp kia xứng sao? Lần này nếu không phải đệ tử hiểu mộng của hắn thỉnh cầu, hắn mới lời đến cứu tên tiểu khốn kiếp này. Bác Minh Tử nghĩ đến lời Mộ Dung Long Thành trước khi chết, hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà còn giết đệ tử của Tiêu Giao Tử, năng lực gây họa của tên tiểu khốn kiếp kia thật đúng là cường đại, lập tức đắc tội hai cái lục địa thần tiên thiên nhân cảnh. Bác Minh Tử lo lắng hỏi, lão tiểu tử, ngươi sẽ không định ra tay với Tô Thần chứ? Ngươi lo lắng rồi. Nói nhảm, ta làm sao có thể không lo lắng? Tiêu Giao Tử nhìn bộ dáng lo lắng của Bác Minh Tử cười nói, ha ha, yên tâm, đệ tử kia của ta chết chưa hết tội, ta sẽ không ra tay với Tô Thần. Bất quá, đại ma vương thế nhưng là đắc tội tiểu đệ tử mới thu của ta, sau này tiểu đệ tử của ta sẽ tìm đại ma vương Tô Thần báo thù, đến lúc đó, ngươi cũng đừng ngăn cản. Bác Minh Tử nghe được lời Tiêu Giao Tử có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tiêu Giao Tử vậy mà lại thu đệ tử, những đệ tử kia của Tiêu Giao Tử không có chọc hắn tức chết, lần này lại muốn bồi dưỡng được một cái đệ tử lệch là sao? Về phần sau này Tô Thần và đệ tử của Tiêu Giao Tử giao thủ, Bác Minh Tử một chút cũng không quan tâm, thực lực của Tô Thần có thể nói là vô cùng cường đại, tên tiểu khốn kiếp kia ngay cả đại tông sư đều có thể chém giết, đây chính là đồng cảnh vô địch tồn tại. Bác Minh Tử cười cười trả lời, sẽ không, chỉ cần là tranh đấu của người đồng lứa, ta sẽ không ra tay. Nói lại, Tô Thần thế nhưng là đồng cảnh vô địch tồn tại, ngươi vẫn là để đệ tử của ngươi lúc đối mặt Tô Thần cẩn thận một chút. Tiêu Giao Tử nghe được lời Bác Minh Tử liền lắc đầu, hắn hiện tại cũng không coi trọng Vương Ngự Yên báo thù Tô Thần, đại ma vương Tô Thần cũng quá yêu nghiệt, thực lực cường đại, còn là một quý tộc, thậm chí trong tay còn nắm trong tay mấy chục vạn quân đội. Lúc này, Lý Mạc Sầu đột nhiên hướng về phía Tô Thần kêu lớn, "Võ Uy Hầu, cầu xin ngươi, mau cứu sư phó ta." Chương 149, Lâm Triều Anh nguy cơ, chúng nữ nhân khoanh tay đứng nhìn. Chương 149, Lâm Triều Anh nguy cơ, chúng nữ nhân khoanh tay đứng nhìn. Trên Võ Lâm đại hội, theo đại nguyên quân đội phát động tiến công đối với Trung Nguyên giang hồ nhân sĩ, Trung Nguyên một số giang hồ cao thủ còn có năng lực tự bảo vệ mình bên ngoài, những người giang hồ khác đều nhao nhao bị bắn giết, 300-400 Trung Nguyên giang hồ nhân sĩ đã thương vong gần một nửa. Giờ phút này, Lâm Triều Anh đang phải đối mặt Huyền Minh Nhị Lao công kích, thậm chí Lâm Triều Anh bị Huyền Minh Nhị Lao đánh cho liên tục bại lui, bả vai nàng đều bị lộc trượng khách của Huyền Minh Nhị Lao vênh một trượng. Lý Mạc Sầu nhìn Lâm Triều Anh nguy tại sớm tối, có thể không ra 10 chiêu liền sẽ bị Huyền Minh Nhị Lao giết chết hoặc bắt giữ. Lý Mạc Sầu thực lực thấp kém, nàng lo lắng xung cũng không giúp đỡ được gì. Lý Mạc Sầu đột nhiên nghĩ đến Tô Thần, nàng cũng mặc kệ đại ma vương Tô Thần có thể cứu sư phó nàng hay không, Lý Mạc Sầu cũng chỉ có thể thử cầu cứu Tô Thần. Lý Mạc Sầu liền hướng về phía Tô Thần lớn tiếng cầu cứu, "Võ Uy Hầu, cầu xin ngươi, mau cứu sư phó ta." Tô Thần nghe được lời Lý Mạc Sầu liền lắc đầu, "Cứu Lâm Triều Anh? Cái này sao có thể? Tô Thần lúc trước liền đuổi Lâm Triều Anh đi một lần, mà lúc Mộ Dung Long Thành đến, Lâm Triều Anh sư đồ sợ hãi bị mình liên lụy, Lâm Triều Anh liền mang theo Lý Mạc Sầu rời đi. Lúc này Lý Mạc Sầu tới cầu hắn cứu Lâm Triều Anh. Mình có bệnh mới có thể đi cứu Lâm Triều Anh, Tô Thần cũng không thể làm một tên nam nhân liếm cầu." Tô Thần không có đáp lại Lý Mạc Sầu, Lâm Triều Anh là sống hay chết cái này phải xem tạo hóa của nàng, Tô Thần không có khả năng ra tay đi cứu Lâm Triều Anh cái nữ nhân điên kia. Lúc này, Lâm Triều Anh cũng nghe được Lý Mạc Sầu cầu cứu Tô Thần, bất quá, sắc mặt Lâm Triều Anh không dễ nhìn, nàng thậm chí toát ra một ít biểu tình hối hận. Lâm Triều Anh nghĩ đến lúc trước bởi vì sợ hãi bị liên lụy mà rời đi, đại ma vương Tô Thần làm sao có thể ra tay cứu nàng. "Vâng." Lộc Trượng Khách một trưởng oanh lui Lâm Triều Anh, hắn liền đối với Hạc Bút Ông kêu lên, "Sư đệ, đừng giết đại mỹ nữ này, ta muốn bắt sống đại mỹ nữ này." Hạc Bút Ông nghe được lời Lộc Trượng Khách liền đầy đầu hắc tuyến, bọn hắn bây giờ là đang đối địch chém giết, hắn không nghĩ tới Lộc Trượng Khách háo sắc lúc này còn nhớ thương nữ nhân. Lâm Triều Anh mặc dù dáng dấp vô cùng mỹ diễm xinh đẹp, nhưng nữ nhân này thế nhưng là một cái đại tông sư, nếu Lộc Trượng Khách một cái không cẩn thận, hắn có thể sẽ lật thuyền trong mương ngay cả tính mạng khó giữ được. "Sư minh, vẫn là giết đi, nữ nhân này là một cái đại tông sư, giang hồ mỹ nữ nhiều chính là, ngươi đừng vì háo sắc mà mất mạng." Lộc Trượng Khách trừng mắt liếc Hạc Bút Ông kêu lớn, "Ngươi biết cái gì, ta chính là thích nữ nhân dáng người đầy đặn, hơn nữa đại mỹ nữ này còn là một tuyệt sắc mỹ nữ, sư đệ, lần này nhất định phải bắt sống nàng." "Được rồi." Hạc Bút Ông không có cách nào, hắn hiện tại cũng chỉ có thể cùng Lộc Trượng Khách liên thủ bắt lấy Lâm Triều Anh, cùng lắm thì sau khi bắt được Lâm Triều Anh, bọn hắn phế bỏ tu vi nhập môn của Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh khi nghe được Huyền Minh Nhị Lao giao đàm, trong lòng nàng vô cùng phẫn nộ. Lâm Triều Anh không nghĩ tới Huyền Minh Nhị Lao vậy mà muốn bắt sống nàng, nàng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập dục vọng của Lộc Trượng Khách nhìn về phía mình, Lâm Triều Anh cũng minh bạch đây là muốn bắt sống nàng để tiến hành lăng đục. "Ngọc Phong Châm, Huyền Minh thần trưởng." "Oanh oanh oanh." Lộc Trượng Khách đánh bay phi châm của Lâm Triều Anh, hắn nhìn về phía Lâm Triều Anh cười to nói, "Ha ha, đại mỹ nữ, ngươi trốn không thoát, ta sau này sẽ hảo hảo điều giáo ngươi." Lâm Triều Anh trừng hai mắt đều lớn, si tâm vọng tưởng, ta chính là chết cũng sẽ không bị các ngươi bắt lấy. "Hừ, muốn chết? Ta Lộc Trượng Khách muốn đạt được nữ nhân nhất định sẽ đạt được, ngươi muốn chết cũng không thể." "Ngọc Nữ kiếm pháp, thải điệp phi vũ." "Huyền Minh thần trưởng." "Vâng." "Sư đệ, ta trái ngươi phải, chúng ta phải nhanh chóng bắt lấy đại mỹ nữ này." "Được." Huyền Minh Nhị Lão lần này không cho Lâm Triều Anh cơ hội, bọn hắn nhanh chóng không ngừng công kích Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh nhất thời luống cuống tay chân ngăn cản, bất quá, nàng đã kiên trì không được bao lâu, Huyền Minh Nhị Lão và nàng tu vi cảnh giới như nhau, Lâm Triều Anh đối phó một cái còn có thể, nhưng đối mặt Huyền Minh Nhị Lão hợp kích, Lâm Triều Anh căn bản cũng không phải là đối thủ của Huyền Minh Nhị Lão. Giờ phút này, Hoàng Dung nhìn thấy tình cảnh Lâm Triều Anh nguy ngập nguy cơ, Đại Ma Vương Tô Thần lại không có ý định ra tay đi cứu, Hoàng Dung không thể nhìn Lâm Triều Anh bị Huyền Minh Nhị Lao giết chết. Hoàng Dung liền cầu cứu Diệt Tuyệt Sư Thái và Nôn Tịnh An bên cạnh, "Diệt Tuyệt Sư Thái, Nôn tiền bối, các ngươi đi cứu Lâm tỷ tỷ đi, chúng ta không thể nhìn Lâm Triều Anh bị Huyền Minh Nhị Lao giết chết." Nôn Tịnh An lắc đầu thở dài với Hoàng Dung, "Ai, Lâm Triều Anh lúc trước nếu không rời đi, Tô Thần là sẽ không nhìn nàng thân ở hiểm cảnh. Hoàng Dung, ta cũng muốn cứu Lâm Triều Anh, nhưng như vậy sẽ chọc giận Tô Thần, chúng ta bất lực." Mấy nữ nhân bên cạnh nghe được lời Nôn Tịnh An đều gật đầu. Lâm Triều Anh lúc trước sợ hãi bị Tô Thần liên lụy rời đi, các nàng làm sao lại quản Lâm Triều Anh chết sống? Một nữ nhân thái độ không kiên định, các nàng là không thể nào đi cứu Lâm Triều Anh. Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt phức tạp nói, "Hoàng Dung, ngươi hẳn là hiểu rõ Tô Thần, nếu chúng ta đi cứu Lâm Triều Anh, tên tiểu khốn kiếp kia chỉ sợ sẽ không cho chúng ta sắc mặt tốt, Lâm trưởng môn đây là gieo gió gặt bão, chúng ta bất lực." Diệt Tuyệt Sư Thái đối với cách làm lúc trước của Lâm Triều Anh có chút nhìn không quen, Lâm Triều Anh vừa rồi lại trở lại bên cạnh Tô Thần, nhưng nàng nhìn thấy bên cạnh Tô Thần có nguy hiểm, nàng vậy mà mang theo đệ tử lại rời đi. Lâm Triều Anh có lẽ là bởi vì lo lắng cho an toàn của đệ tử nàng. Nhưng Lâm Triều Anh làm như vậy, Tô Thần làm sao có thể còn sẽ cứu nàng? Các nữ nhân nơi này lại làm sao có thể ra tay cứu giúp? Hoàng Dung nghe được lời Ngôn Tinh Âm và Diệt Tuyệt Sư Thái, trong lòng nàng cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Hoàng Dung cũng nghĩ không thông, Lâm Triều Anh tại sao lại lựa chọn rời đi lúc Tô Thần nguy hiểm? Lâm Triều Anh nếu cùng Tô Thần giao tình không sâu, nàng lại làm sao lại đi tới bên cạnh Tô Thần? Hoàng Dung không có khả năng nhìn Lâm Triều Anh bị giết, các nữ nhân nơi này không có Tô Thần mở miệng khẳng định là sẽ không ra tay. Hoàng Dung cũng chỉ có thể đi cứu Tô Thần cái đại ma vương kia. Lúc này, Tô Thần lưu lại đủ cây điều và nước trái cây cho Hiểu Mộng, hắn liền đi tới chỗ Triệu Mẫn. Tô Thần nhìn thoáng qua hộ vệ bên cạnh Triệu Mẫn cười nói, "Triệu Mẫn, bản thiếu gia tới, nơi này của ngươi cũng không phải đầm rồng hang hổ gì, ngươi không sợ chết?" Tô Thần chút nào không thèm để ý chào phúng nói, "Xuy, chỉ bằng mấy tên lệch lạc méo mó này, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể giết ta sao? Không tiếp, ngươi đến làm cái gì?" Triệu Mẫn nhìn Tô Thần vô cùng phẫn nộ, nàng chưa từng chán ghét một người như vậy, tên vô sỉ khốn kiếp này. Triệu Mẫn nếu không phải đánh không lại tên vô sỉ khốn kiếp này, nàng hiện tại liền muốn một kiếm đâm chết tên khốn kiếp này. Tô Thần cười cười hù dọa Triệu Mẫn, "Triệu Mẫn, ta nhìn chúng ngươi cái này tiểu ma nữ rồi, ta chuẩn bị để Đại Tùy Hoàng đế đi cầu thân với Đại Nguyên Hoàng đế các ngươi, ngươi cái này tiểu ma nữ sau này chính là nữ nhân của ta. Ngươi si tâm vọng tưởng, ta sẽ không đồng ý." Chương 150, hướng Triệu Mẫn cầu thân. Triệu Mẫn vẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Chương 150, hướng Triệu Mẫn cầu thân. Triệu Mẫn vẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Triệu Mẫn nghe được lời Tô Thần phẫn nộ muốn bóp chết tên khốn kiếp này, cầu thân. Tên vô sỉ khốn kiếp này vậy mà muốn cầu thân với nàng. Triệu Mẫn đột nhiên nghĩ đến, Đại Tùy Hoàng đế nếu thật sự đi cầu thân với Đại Nguyên Hoàng đế, Đại Nguyên Hoàng đế chỉ sợ sẽ đáp ứng, Đại Nguyên đế quốc vẫn luôn muốn dung nhập Trung Nguyên, Đại Nguyên Hoàng đế chỉ sợ sẽ không bỏ lỡ cơ hội liên hôn lần này. Triệu Mẫn hoảng rồi, nàng nhìn về phía Tô Thần liền muốn giết hắn, Tô Thần nếu thật sự để Đại Tùy Hoàng đế cầu thân, nàng liền xong đời. Tô Thần nhìn Triệu Mẫn tiểu ma nữ có chút bộ dáng hoảng loạn, thậm chí còn toát ra một ít sát ý, hắn đoán tâm Triệu Mẫn loạn rồi, Triệu Mẫn thậm chí sinh ra sát ý đối với mình. Hắn cười cười tiếp tục trêu cợt Triệu Mẫn, "Triệu Mẫn, ngươi chỉ là một con chúa, ngươi mặc dù quyền lợi tại Đại Nguyên Đế quốc không nhỏ, nhưng ngươi chỉ là một nữ nhân, là nữ nhân luôn luôn phải gả cho người ta, cùng ta liên hôn lại có cái gì không tốt? Ngươi xem ta dáng dấp vô cùng xoáy khí, còn vô cùng có tài. Khu khu, ta còn là một đỉnh cấp quý tộc có quyền có quân đội, thân phận của ta chút nào cũng không kém ngươi. Triệu Mẫn, ngươi nói chúng ta có phải là trời sinh một đôi hay không?" Triệu Mẫn đứng lên quát lớn với Tô Thần, "Là cái rắm, Tô Thần, ngươi cái tên vô sỉ sắp phôi này muốn chết ta liền thành toàn ngươi, thần tiễn bắt hùng, giết cho ta tên vô sỉ khốn kiếp này." "Vâng, con chúa." Tô Thần nhìn thấy Thần Tiễn Bát Hùng bên cạnh muốn động thủ, hắn liền lạnh mặt kêu lên, "Thần Tiễn Bát Hùng, ta sau này thế nhưng là phu quân của quận chúa các ngươi dám giết ta?" Triệu Mẫn nhìn thấy Thần Tiễn Bát Hùng dừng bước không tiến, nàng phẫn nộ chửi ầm lên, "Vô sỉ, võ uy hầu Tô Thần, ngươi chính là một tên vô sỉ sắp phôi, giết cho ta hắn." Tô Thần chỉ phương hướng Tây Hạ quân đội cười nói, "Triệu Mẫn, nhìn thấy Tây Hạ quân đội xung quanh không? Ngươi phải nghĩ rõ ràng, ngươi nếu ra tay với ta, Tây Hạ quân đội sẽ ra tay với Đại Nguyên quân đội, ngươi còn muốn giết ta sao?" Dừng tay. Triệu Mẫn nghe được lời Tô Thần lập tức liền thanh tỉnh, "Tây Hạ quân đội." Nàng làm sao quên mất tên khốn kiếp này có thể ra lệnh cho Tây Hạ quân đội? Triệu Mẫn nhìn về phía Tô Thần vô cùng bất đắc dĩ, Triệu Mẫn không nghĩ tới nàng vậy mà không thể làm gì được tên khốn kiếp này chẳng lẽ chính là khắc tinh của nàng sao? Thần Tiễn Bát Hùng xấu hổ đứng ở bên cạnh, bọn hắn vừa rồi căn bản cũng không có ra tay, Thần Tiễn Bát Hùng cũng là nghe được Tô Thần và Triệu Mẫn giao đàm, bọn hắn đều cảm thấy chỉ cần Đại Tùy Hoàng đế thay võ uy hầu Tô Thần đi cầu thân, Đại Nguyên Hoàng đế khẳng định sẽ đồng ý bọn hắn là thủ hạ của Triệu Mẫn của chúa. Nhưng Tô Thần sau này có thể là phu quân của Triệu Mẫn quận chúa, bọn hắn thật sự không dám ra tay với Tô Thần. Nói lại, hôm nay quan hệ giữa Triệu Mẫn quận chúa và Tô Thần rõ ràng không đơn giản, Triệu Mẫn quận chúa mặc dù đối với Tô Thần vô cùng phẫn nộ, Thần Tiễn Bát Hùng đoán có thể là bởi vì nguyên nhân bên cạnh Tô Thần nhiều mỹ nữ. Tô Thần nhìn bộ dáng buồn bực của Triệu Mẫn cười to nói, "Ha ha, lúc này mới đúng chứ, đánh đánh giết giết nhiều không tốt, Triệu Mẫn, chúng ta sau này thế nhưng là người một nhà." "Cút, ta mới không cùng ngươi là người một nhà. Cái này phải xem thái độ của Đại Nguyên Hoàng đế các ngươi." Triệu Mẫn trừng mắt Tô Thần thấp giọng hỏi, "Không tiếp, ngươi sẽ không thật sự muốn để Đại Tùy Hoàng đế cầu thân cho ngươi chứ?" Tô Thần gật đầu trả lời, "Đương nhiên muốn cầu thân. Ngươi cái này tiểu ma nữ không chỉ dáng dấp vô cùng tuyệt mỹ xinh đẹp, hơn nữa còn vô cùng thông minh lanh lợi, ta có một phu nhân như ngươi, ta chính là dẫn ra ngoài cũng là vô cùng có mặt mũi." Triệu Mẫn nghe được lời Tô Thần hận đến nghiến răng, nàng hiện tại thật sự là bất đắc dĩ, Triệu Mẫn không muốn gả cho tên khốn kiếp này, nhưng đại tùy hoàng đế nếu cầu thân cho tên khốn kiếp này, đại nguyên hoàng đế khẳng định sẽ đồng ý, nàng chính là phản đối chỉ sợ cũng không được, thậm chí người trong nhà hắn cũng sẽ không để nàng phản đối. Đây là cơ hội tốt nhất để dị tộc đế quốc dung nhập Trung Nguyên, cũng là cơ sở để đại nguyên đế quốc và đại tùy đế quốc sau này liên minh. Lúc này, Hoàng Dung một đường thông suốt đi tới bên cạnh Tô Thần, Hoàng Dung cũng không nghĩ tới đại nguyên quân đội sẽ nhường đường cho nàng, điều này làm cho Hoàng Dung nhìn về phía Tô Thần có chút không thể tưởng tượng nổi. Đại ma vương này rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Hoàng Dung nghĩ đến lúc trước đại nguyên quân đội vây giết các nàng bị quát lui, nàng cũng có thể ở trên chiến trường đi lại tự do. Hoàng Dung không nghĩ tới Tô Thần không chỉ khống chế Tây Hạ quân đội, thậm chí ngay cả đại nguyên quân đội cũng không dám ra tay với Tô Thần và người bên cạnh hắn. Hoàng Dung hiện tại không có thời gian nghĩ những thứ này, nàng phải nhanh để đại ma vương này cứu Lâm Triều Anh, nếu không chậm trễ Lâm Triều Anh chỉ sợ sẽ bị giết chết. Tô Thần, mau cứu Lâm tỷ tỷ, ta không muốn nhìn nàng bị giết chết. Lâm Triều Anh. Tô Thần nghe được lời Hoàng Dung có chút nghi hoặc, Hoàng Dung vậy mà quen thuộc với Lâm Triều Anh. Chẳng lẽ đây là bởi vì quan hệ giữa Hoàng Dược Sư và Lâm Triều Anh quen biết? Hoàng Dung gật đầu đội vàng trả lời, đúng vậy, Lâm Triều Anh và phụ thân ta quan hệ không tệ, ta không thể nhìn nàng bị giết chết, Tô Thần, ngươi hãy cứu Lâm tỷ tỷ lần này đi. Tô Thần nhìn về phía Hoàng Dung sờ sờ cằm cười nói, Hoàng Dung, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng mà, ngươi nhất định phải hiệu lực cho ta 3 năm, nếu ngươi đáp ứng, ta lập tức liền cứu Lâm Triều Anh. Tô Thần cảm thấy đây là một cơ hội, hắn lúc trước còn muốn đem Hoàng Dung tiểu mỹ nữ làm xong, lần này có Lâm Triều Anh làm thời cơ, Tô Thần cảm thấy Hoàng Dung chắc chắn sẽ đáp ứng điều kiện của hắn. Cái gì? Ngươi muốn ta sau này giúp đỡ đại ma vương nhà ngươi? Hừm, ta. Hoàng Dung nhìn về phía Tô Thần, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nàng làm sao có thể giúp đỡ tên khốn kiếp này chứ? Tuy rằng tên khốn này trước đó đã cho nàng bồi thường, nhưng Hoàng Dung vẫn muốn tìm tên khốn này báo thù. Chỉ là, nếu Hoàng Dung không đáp ứng điều kiện của Tô Thần, thầy trò Lâm Triều Anh và Lý Mạc Sầu e rằng sẽ tiêu đời. Hoàng Dung nhất thời lâm vào lựa chọn khó khăn. Triệu Mẫn nghe được lời Tô Thần thì bĩu môi. Nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà muốn thu phục Hoàng Dung. Triệu Mẫn đối với Hoàng Dung cũng vô cùng khâm phục, nàng cùng Hoàng Dung trước đó chưa phân thắng bại. Nếu Hoàng Dung quyết định giúp đỡ Tô Thần, các nàng có khả năng sẽ gặp lại nhau trên chiến trường. Hoàng Dung không cam lòng kêu lên với Tô Thần, "Ta đồng ý, Tô Thần, ta đáp ứng giúp ngươi 3 năm." Ha ha. Tô Thần nghe được lời Hoàng Dung thì cười cười. Lần này Võ Lâm đại hội không uổng công đi. Tô Thần có thể đạt được một nữ gia cát Hoàng Dung. Đây đã là thu hoạch lớn nhất. Quân đội của hắn sau này có Thẩm Lạc Nhạn và Hoàng Dung thống lĩnh. Tô Thần muốn không đánh thắng trận cũng khó. Thẩm Lạc Nhạn và Hoàng Dung đều là những người tuyệt đỉnh thông minh, thậm chí có thể nói là cơ trí như hổ. Tô Thần cười một lúc rồi nói với Triệu Mẫn bên cạnh, "Triệu Mẫn phu nhân, còn không mau phái người đi ngăn cản Huyền Minh nhị lão, chẳng lẽ nàng muốn để quân đội Tây Hạ đi ngăn cản sao?" Chương 151, Triệu Mẫn không thể làm gì, chúng nữ lần lượt rời đi. Chương 151, Triệu Mẫn không thể làm gì, chúng nữ lần lượt rời đi. Tô Thần sẽ không đích thân ra tay cứu Lâm Triều Anh, cũng sẽ không để các nữ nhân khác của hắn đi cứu Lâm Triều Anh. Bên cạnh hắn có Triệu Mẫn tiểu ma nữ này ở đây. Tô Thần chỉ cần uy hiếp Triệu Mẫn tiểu ma nữ một chút, Triệu Mẫn chắc chắn sẽ để Huyền Minh nhị lão ngừng truy sát Lâm Triều Anh. "Ngươi!" Triệu Mẫn nghe được lời uy hiếp của Tô Thần thì càng thêm phẫn nộ, nhưng nàng đối với tên khốn kiếp này lại không thể làm gì. Triệu Mẫn cũng chỉ có thể ghi nhớ nỗi nhục nhã mà Tô Thần mang lại cho nàng lần này, nàng sau này nhất định sẽ không bỏ qua cho tên khốn này. "Người đâu, bảo Huyền Minh nhị lao tha cho nữ nhân kia." "Vâng, quận chúa." Tô Thần nghe được mệnh lệnh của Triệu Mẫn thì cười cười. Trời sắp tối rồi, Võ Lâm đại hội lần này đến đây là kết thúc. Tô Thần nhìn quanh một chút liền quyết định rời đi. Tô Thần lần này những bảo dương cần lấy đều đã lấy được, cái bang coi như xong đời, nhân sĩ giang hồ tại Võ Lâm đại hội cũng thương vong thảm trọng. Trước khi Tô Thần rời khỏi Võ Lâm đại hội, hắn sẽ uy hiếp Hách Liên Thiết Thụ phát động tấn công đối với quân đội Đại Nguyên. Về phần kết quả như thế nào, Tô Thần một chút cũng không thèm để ý, chỉ cần Tây Hạ và Đại Nguyên phát động chiến tranh thì hắn đã đạt được mục đích. "Triệu Mẫn tiểu ma nữ, sau này chờ ta đi cầu thân." Tô Thần vẫy vây tay với Hoàng Dung rồi cười lớn rời đi. "Vô sỉ khốn kiếp, sắp thôi, lưu manh, không biết xấu hổ." Triệu Mẫn nhìn Tô Thần và Hoàng Dung đắc ý rời đi, nàng phẫn nộ không ngừng mắng to. Triệu Mẫn nghĩ đến sau này đại tùy đến cầu thân nàng, nàng toàn thân đều cảm thấy vô lực. Nàng không phản kháng được quyết định của Đại Nguyên hoàng đế, cũng không phản kháng được quyết định của người nhà. Nếu Triệu Mẫn cùng Trương Vô Kỵ lén lút rời đi, chờ đợi bọn hắn chính là sự truy sát vô cùng vô tận. Lúc này, Tô Thần trở lại liền gọi các nữ nhân khác tới. Một lát sau khi mấy nữ nhân ngôn tính âm đều đến đông đủ, Tô Thần nhìn mấy nữ nhân xinh đẹp mỹ miều liền mở miệng nói, "Võ Lâm đại hội đã kết thúc, ta phải rời đi về Giang Ninh thành, các ngươi có dự định gì?" Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn về phía Tô Thần cười nói, "Tô Thần, ta phải đưa các đệ tử về phái Nga Mi, hôm nay từ biệt tại đây." Tô Thần gật đầu nói, "Được, Diệt Tuyệt Sư Thái sau này có việc có thể liên hệ ta." "Tạm biệt." Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn thoáng qua, nàng liền mang theo hơn 10 đệ tử phái Nga Mi rời đi. "Mẹ kiếp." Chu Chỉ Nhược nhìn ánh mắt của mình sao lại không thân thiện như vậy? Chẳng lẽ là vì Trương Vô Kỵ sao? Tô Thần phát hiện trong hơn 10 đệ tử phái Nga Mi, có một tuyệt sắc mỹ nữ hung hăng trừng mắt nhìn mình một cái. Tô Thần đoán mỹ nữ kia chính là Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược đối với hắn hình như có chút thù địch, Tô Thần nghĩ nghĩ liền cảm thấy là do tên ngốc Trường Vô Kỵ kia. Nữ nhân che mặt lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Tô Thần nói, "Tô Thần, ta cũng phải đi rồi, ngươi sau này có việc có thể phái người đi Đại Minh Tây Bắc Đại Mạc tìm ta, ngươi cầm lệnh bài này là có thể tìm được ta." "Được, mỹ nữ, sau này còn gặp lại." "Sau này còn gặp lại." Nữ nhân che mặt gật đầu với Tô Thần rồi lắc mình biến mất. An Bích Như vươn vai dỗi cái thân hình hoàn mỹ của nàng một chút. Nàng cười quyến rũ nói với Tô Thần, "Tô Thần, ta cũng phải đi rồi, ta sẽ đi Tương Dương Thành, chuyện ngươi đáp ứng ta đừng quên đấy." Tô Thần đưa tay nói với An Bích Như, "Ừm, ta sẽ thực hiện lời hứa. An yêu tinh, tín vật của ta có phải nên trả lại cho ta rồi không?" An Bích Như cười giảo hoạt nói, "Lại Ma Vương, bây giờ thì không được, đợi ngươi thực hiện lời hứa, ta tự nhiên sẽ trả lại ngươi." An Bích Như sẽ không trả lại tín vật thân phận của Tô Thần cho hắn. Tín vật này sau này chính là hộ thân phù của nàng. Bạch Liên giáo cho dù có tạo phản thất bại, nàng có tín vật này của Tô Thần, An Bích Như tin tưởng sẽ không có người nào dám giết nàng. "Thôi được rồi, An yêu tinh, đi đường cẩn thận." "Bỉ bỉ, Đại Ma Vương." Tô Thần nhìn An Bích Như rời đi liền lắc đầu. An Bích Như không trả lại tín vật cho hắn. Hắn cũng đoán được tính toán của An Bích Như. Tô Thần cũng không thật sự muốn thu hồi lệnh bài võ uy hầu kia. Bạch Liên giáo của An Bích Như tạo phản chú định sẽ không thành công, An Bích Như có lệnh bài võ uy hầu của nàng. Tô Thần tin tưởng An Bích Như cho dù minh bại, nàng cũng sẽ bình an vô sự. Lúc này, Mộ Dung Thu Địch đi đến bên cạnh Tô Thần. Nàng phức tạp nhìn Tô Thần một chút rồi mở miệng nói, "Tô Thần, ta cũng phải đi rồi, ta xử lý xong một số việc, ta sẽ đi Giang Ninh Thành tìm ngươi." "Được, chúng ta sau này gặp lại." Tô Thần gật đầu với Mộ Dung Thu Địch. Hắn đối với Mộ Dung Thu Địch cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Tô Thần vốn dĩ không muốn trêu chọc nữ nhân tâm ngoan thủ lần này, nhưng sau khi Mộ Dung Long Thành đến, Mộ Dung Thu Địch vậy mà không rời đi, thậm chí còn bày ra bộ dáng thể sống chết muốn bảo vệ hắn chạy trốn. Tô Thần đối với Mộ Dung Thu Địch cũng có chút thay đổi cách nhìn, nhưng cũng chỉ là một chút. Tô Thần muốn làm rõ ràng giữa Mộ Dung Thu Địch và mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liên Tinh mang theo mấy cung nữ Di Hoa cung đi tới. Nàng mỉm cười nói với Tô Thần, "Đại Ma Vương, ta cũng phải đi rồi, ngươi có thời gian có thể tới Đại Minh Di Hoa cung." Tô Thần nghe được lời Liên Tinh liền nhanh chóng trả lời, "Khụ khụ, được, ta có rảnh nhất định sẽ đi Di Hoa cung." "Đi Di Hoa cung? Di Hoa cung có thể tùy tiện đi sao?" "Mẹ kiếp, nơi đó chính là cấm địa của nam nhân. Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều là đại tông sư. Liên Tinh lần này là mời hắn rồi, nhưng không có Yêu Nguyệt nữ nhân liên kia đồng ý, Liên Tinh ở Di Hoa cung dám phản đối nữ nhân liên yêu người sao?" Tô Thần cũng không muốn chết mà đi Di Hoa cung, nữ nhân liên yêu nguyệt của Di Hoa cung hắn không trêu chọc nổi. Theo từng nữ nhân rời đi, người ở lại cũng không còn mấy ai. Kinh Nghê, Nốt Tình Am, Bạch Thanh Nhi, Hoàng Dung, còn có thầy trò Lâm Triều Anh đang chữa thương bên cạnh. Hiểu Mộng và Bắc Minh Tử chỉ ngồi ở một bên, bọn hắn đều không quản quan hệ giữa Tô Thần và những nữ nhân này. Tô Thần nhìn về phía Kinh Nghê phân phó, "Kinh Nghê, nàng mang theo Hoàng Dung về Giang Ninh Thành. Hoàng Dung sau này là thống soái 20 vạn quân đội Dương Châu chúng ta, nàng trước tiên để Hoàng Dung học tập cùng Thẩm Lạc Nhạn một thời gian." "Được." Kinh Nghê gật đầu hỏi, "Phu quân, vậy Ninh Trung Tắc và Khang Mẫn thì sao?" Tô Thần sờ cằm nghĩ nói, "Giữ các nàng lại, ta sẽ mang theo các nàng đi lấy kho báu của cái bang." "Vâng." Tô Thần nhìn về phía Bạch Thanh Nhi giao phó, "Bạch Thanh Nhi, trong hộp ngọc ta đưa cho ngươi là Tà Đế Xá Lợi, cái đó vô cùng nguy hiểm, ngươi lập tức mang về giao cho sư phụ ngươi. Nói cho Trúc Ngọc Nhiên biết, trước khi tìm được Hòa Thị Bích, ngàn vạn lần đừng mở hộp ngọc ra." "Vâng, võ uy hầu." Tô Thần nhìn Kinh Nghê mang theo Hoàng Dung đang không tình nguyện rời đi, Bạch Thanh Nhi mang theo hộp ngọc cũng nhanh chóng rời đi. Hắn phát hiện Nôn Tĩnh Ngam đang trừng mắt nhìn mình. Tô Thần vô cùng cả lời. Hắn vừa rồi quên mất đại mỹ nữ Nôn Tĩnh Ngam này. Từ hàng Tĩnh trai vẫn luôn muốn hủy diệt Tà Đế Xá Lợi, Tô Thần lần này lại giao Tà Đế Xá Lợi cho Trúc Ngọc Nhiên, Nôn Tĩnh Ngam có thể là đang vô cùng phẫn nộ. "Tô Thần, ngươi không cho ta một lời giải thích sao?" Chương 152, nội y màu trắng. Nôn Tĩnh Ngam thẹn quá hóa giận. Chương 152, nội y màu trắng. Nôn Tĩnh Ngam thẹn quá hóa giận. Nô Tĩnh Ngam nhìn về phía Tô Thần vô cùng phẫn nộ. Tên tiểu khốn kiếp này vậy mà giao Tà Đế Xá Lợi cho Âm Quý phái. Âm Quý phái chính là tử đối đầu của Từ Hàng Tĩnh trai. Thực lực của Trúc Ngọc Nghiên sau này sẽ lớn mạnh, Từ Hàng Tĩnh trai các nàng e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Tên tiểu khốn kiếp này, Nô Tĩnh Ngam bây giờ hận không thể lập tức từ trong tay Bạch Thanh Nhi cướp đi Tà Đế Xá Lợi. Tô Thần nhìn Nô Tĩnh Ngam đang tức giận thì cười nói, "Nôn Nhi cô, ngươi không cần lo lắng, những thứ này ta đều đã tính toán kỹ rồi. Hòa Thị Bích đang ở trong Tịnh Niệm Tiền Viện, có Lao Hòa Thượng Thiên Tăng trông coi, Âm Quý phái căn bản không lấy được Hòa Thị Bích. Ngươi vậy mà còn biết tung tích của Hòa Thị Bích." Nô Tĩnh Ngam nhìn về phía Tô Thần vô cùng kinh ngạc. Chuyện Hòa Thị Bích ở Tịnh Niệm Tiền Viện không có mấy người biết, ban đầu Hòa Thị Bích vốn là muốn giao cho Lý Thế Dân. Nhưng mà, sau khi Lý Thế Dân binh biến đoạt ngôi, chuyện này cũng không giải quyết được gì. Nô Tĩnh Ngam không nghĩ tới Tô Thần vậy mà biết tung tích của Hòa Thị Bích. "Đương nhiên, trên thế giới này không có chuyện gì ta không biết, ngươi mặc màu trắng." Khu khu khụ. Nô Tĩnh Ngam nghe được lời Tô Thần thì vô cùng tức giận. Nàng không nghĩ tới tối hôm qua, tên vô sỉ khốn kiếp này vậy mà nhìn lên nàng. Đáng chết, nàng hiện tại nhịn không được muốn bổ tên vô sỉ sắc phôi này. Nôn Tĩnh Ngam trừng mắt nhìn Tô Thần, thẹn quá hóa giận quá mắng, "Vô sỉ không tiếp, ngươi vậy mà nhìn lên ta." "Ngoài ý muốn, đó là ngoài ý muốn." Tô Thần thật muốn tự vào miệng mình một cái. Lúc trước Tô Thần ở trong khách sạn tu luyện Hòa Quang Đồng Trần, hắn cũng là vô tình nhìn thấy Nôn Tĩnh Ngam đang thay y phục, thậm chí nội y màu trắng hắn cũng nhìn thấy rõ ràng. "Hừ, Nôn Tĩnh Ngam hiện tại còn chưa phải lúc trả thù tên khốn kiếp này. Bất quá, chuyện này nàng nhớ kỹ. Nôn Tĩnh Ngam sau này sẽ hung hăng giáo huấn tên tiểu khốn kiếp này một trận." Tô Thần xấu hổ đội vàng đổi chủ để nói, "Nôn Nico, ngươi lần này trở về cùng Phạn Nico dò xét rõ ràng cao thủ của Tịnh Niệm Tiền Viện, còn có Thiên Tăng và Địa Nhi thường bao lâu gặp mặt một lần, những thứ này đều phải điều tra rõ ràng cho ta. Ta làm xong chiến tranh bên phía Đại Tống, ta sẽ đi tìm các ngươi." "Được, bất quá, Tô Thần ngươi phải nhanh lên, ta không biết Điệp Nhi khi nào sẽ ra tay với đệ tử Tần Mộng Giao của ta.
Ta hiểu. Nôn Tính Am nhìn về phía Tô Thần nhắc nhở, ta đi đây, tên khốn kiếp nhà ngươi tốt nhất đừng có tìm đường chết nữa.
Nôn Tính Am nói xong liền lắc mình biến mất bên cạnh Tô Thần. Nàng không muốn nghe Tô Thần nói hiệu nói bừa nữa, tên tiểu khốn kiếp kia chính là một tên vô sĩ sắt vôi.
Tô Thần thấy Nôn Tính Am không đợi hắn trả lời đã rời đi. Hắn lắc đầu, chuẩn bị đi gõ đầu Hách Liên Thiết Thụ một chút.
Sau đó, Tô Thần cũng nên rời đi rồi. Chiến tranh xung quanh vẫn còn đang tiếp diễn.
Bất quá, võ lâm cao thủ Trung Nguyên đã chạy trốn không ít, một số giang hồ cao thủ còn lại, bọn hắn cũng là muốn cứu thêm một ít người trong giang hồ cùng nhau chạy trốn.
Tô Thần nhìn Hiểu Mộng và Bắc Minh Tử đang nói chuyện, hắn liền đi về phía Hách Liên Thiết Thụ. Về phần thầy trò Lâm Triều Anh, Tô Thần không nói chuyện với các nàng. Lâm Triều Anh khôi phục thương thế một chút xong, nàng có thể sẽ mang theo Lý Mạc Sầu rời đi.
Hách Liên Thiết Thụ nhìn thấy Tô Thần đến, hắn liền ôm quyền nói, "Võ Huy Hầu."
Tô Thần không nói nhảm với Hách Liên Thiết Thụ. Hắn trực tiếp ra lệnh, "Hách Liên Thiết Thụ, một lát nữa ra lệnh cho quân đội tấn công quân đội Đại Nguyên, tốt nhất là tiêu diệt hơn 3000 quân Đại Nguyên này."
Hách Liên Thiết Thụ nghe được lời Tô Thần thì kinh ngạc nói, "Võ Huy Hầu, làm như vậy sẽ đắc tội Đại Nguyên đế quốc, Thái Hậu nếu biết chắc chắn sẽ giết ta."
"Bút." Tô Thần vỗ đầu Hách Liên Thiết Thụ mắng, "Ngu ngốc, Đại Nguyên đế quốc hiện tại quá mạnh mẽ, ta và Thái Hậu các ngươi, còn có nước Liêu, nước Kim, đều chuẩn bị muốn phát động chiến tranh với Đại Nguyên. Nếu không, chúng ta sau này đều sẽ bị Đại Nguyên đế quốc tiêu diệt, ngươi hiểu chưa?"
Hách Liên Thiết Thụ nghe được lời Tô Thần xong, hắn mắt sáng lên cười to nói, "Hiểu, đã hiểu, Võ Huy Hầu là muốn liên hợp các nước khác cùng nhau phát động chiến tranh với Đại Nguyên.
Như vậy tốt à, Đại Nguyên đế quốc mấy năm nay nơi nào cũng ép người, chúng ta đúng là nên liên hợp tấn công Đại Nguyên đế quốc.
Ngươi hiểu là tốt rồi, ngươi một lát nữa nhìn quân đội Đại Nguyên và nhân sĩ giang hồ đánh nhau không sai biệt lắm thì phát động tấn công.
Nhớ kỹ, phải liên hợp giang hồ Trung Nguyên ở đây cùng nhau tấn công quân đội Đại Nguyên, nếu không, giang hồ cao thủ của Đại Nguyên sẽ đến làm thịt ngươi."
"Vâng, Võ Huy Hầu."
Hách Liên Thiết Thụ trở về nói cho Thái Hậu các ngươi, chuẩn bị quân đội cho tốt, sau khi ta liên hệ xong mấy nước khác, ta sẽ thông báo cho Thái Hậu các ngươi.
"Được, ta nhất định chuyển lời cho Thái Hậu chúng ta."
Tô Thần nhìn tên ngốc này một cái rồi rời đi, Tây Hạ có tướng quân ngu ngốc như vậy, cũng cách diệt quốc không xa nữa đâu.
Triệu Mẫn nhìn Tô Thần vô cùng cảnh giác.
Tên khốn kiếp này trước tiên để những nữ nhân kia rời đi, sau đó lại cùng Hách Liên Thiết Thụ của Tây Hạ nói chuyện một lúc.
Triệu Mẫn không biết Tô Thần muốn làm gì, nhưng nàng cảm thấy Đại Ma Vương Tô Thần e rằng không có ý tốt, thậm chí có thể sẽ ra tay với quân đội của nàng.
Triệu Mẫn nghĩ vẫn cảm thấy nên đề phòng một chút.
Nàng ra lệnh cho hộ vệ bên cạnh, ra lệnh cho quân đội chú ý quân đội Tây Hạ, để quân đội cẩn thận bị quân đội Tây Hạ đánh lén.
"Vâng, quân chúa."
Triệu Mẫn nhìn về phía Tô Thần, trong mắt lóe lên hàn quang nói, "Đại Ma Vương Tô Thần, xem ra ngươi muốn rời đi rồi. Chuyện hôm nay chưa xong đâu, ta Triệu Mẫn sau này sẽ báo thù nỗi nhục ngày hôm nay."
Tô Thần vừa đi đến bên cạnh Hiểu Mộng, Hiểu Mộng liền nhìn về phía Tô Thần lạnh lạnh nói, "Tô Thần, chúng ta cũng phải đi rồi."
Tô Thần cười cười với Hiểu Mộng nói, "Hiểu Mộng, ta sau này sẽ đến đạo gia thăm nàng."
Bác Minh Tử nghe được lời Tô Thần thì tức giận nói, "Tiểu không tiếp, đạo gia chúng ta không chào đón ngươi."
"Tiền bối, không, sư phụ, ta chính là đệ tử của người, đệ tử đẹp trai của người về đạo gia sao người lại không chào đón?
Vô sĩ không biết xấu hổ tiểu khốn kiếp."
Bác Minh Tử mặt đen lại, muốn đá bay tên tiểu khốn kiếp này.
Bác Minh Tử phát hiện Tô Thần không chỉ vô sĩ, mà còn vô cùng không biết xấu hổ.
Hắn đối với tên tiểu khốn kiếp này bó tay rồi.
Bác Minh Tử nếu không phải vì đệ tử hiểu mộng của hắn, hắn đã sớm tránh xa tên tiểu khốn kiếp vô sĩ không biết xấu hổ này.
"Tô Thần, ta đi đây."
"Được."
Bác Minh Tử nhìn thấy Hiểu Mộng lắc mình rời đi, hắn vội vàng truyền âm cho Tô Thần, "Tiểu khốn kiếp, muốn tới đạo gia tìm Hiểu Mộng, cái huyết bồ đề kia phải mang nhiều một chút, nếu không đạo gia không chào đón ngươi."
Tô Thần nhìn Bác Minh Tử và Hiểu Mộng rời đi.
Thậm chí lời Bác Minh Tử lén lút truyền âm cho hắn, Tô Thần mặt đen lại coi như không nghe thấy.
Ra mà không nên biết, Bác Minh Tử vừa rồi còn nói mình vô sĩ không biết xấu hổ, hắn cũng là một lao khốn kiếp vô sĩ không biết xấu hổ.
"Tô Thần, vừa rồi đa tạ ơn cứu mạng, Lâm Triều anh ta nợ ngươi một cái mạng."
Chương 153, Triệu Mẫn không chết không thôi, Thanh Phong Hạp Cốc chi chiến.
Chương 153, Triệu Mẫn không chết không thôi, Thanh Phong Hạp Cốc chi chiến.
Lâm Triều Anh sau khi khôi phục thương thế một chút, nàng liền mang theo Lý Mạc Sầu đi đến bên cạnh Tô Thần.
Lâm Triều Anh nhìn về phía Tô Thần vô cùng phức tạp, nàng cũng không biết nên nói gì với Tô Thần, nhưng lần này xác thực là Tô Thần đã cứu thầy trò các nàng.
Nếu không, nàng chắc chắn sẽ bị Huyền Minh nhị lao bắt lấy lăng nhục hoặc giết chết.
Lý Mạc Sầu nhìn về phía Tô Thần vô cùng hối hận.
Nếu như không phải vì nàng, sư phụ nàng Lâm Triều Anh không có khả năng lúc trước rời khỏi Tô Thần.
Lý Mạc Sầu cũng biết, sư phụ nàng Lâm Triều Anh là vì không để nàng rơi vào nơi nguy hiểm. Sư phụ nàng mới mang theo nàng rời khỏi bên cạnh Tô Thần.
Tô Thần liếc nhìn Lâm Triều Anh một cái rồi nói, "Lâm Triều Anh, ngươi không cần cảm ơn ta, lần này là Hoàng Dung cầu ta cứu ngươi, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn Hoàng Dung đi."
"Ta sẽ cảm ơn Hoàng Dung."
Tô Thần xua tay với Lâm Triều Anh nói, "Không có việc gì thì đi đi, một lát nữa nơi này sẽ loạn lên ấy."
Lâm Triều Anh nhìn Tô Thần một chút rồi mang theo Lý Mạc Sầu rời đi.
Lâm Triều Anh rời đi lúc Tô Thần rơi vào nguy cơ, nàng và Tô Thần sau này đều có thể sẽ không còn giao tế gì nữa.
"Nên đi rồi."
Tô Thần nhìn chiến tranh ở đây một chút, hắn liền phát động Hỏa Quang Đồng Trần rời đi.
Võ Lâm Đại hội đến đây là kết thúc.
Ngày mai, thậm chí ngày kia, cả giang hồ đều sẽ biết thân phận đại ma vương của hắn.
Tô Thần cũng đoán không ra có kẻ nào muốn chết đến ám sát hắn hay không.
"Rời đi rồi.
Vô sĩ không tiếp, lần sau gặp lại chính là ngày chết của ngươi."
Triệu Mẫn nhìn thấy Tô Thần rời đi, nàng nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm khoa tay múa chân một chút.
"Giết,
tiêu diệt quân đội Đại Nguyên,
cùng tiến thủ,
bán tên. Dũng sĩ Tây Hạ, theo ta xung phong, tiêu diệt đại nguyên mọi rợ. Lúc này, hơn 5000 quân đội Tây Hạ và cao thủ nhất phẩm đường, bọn hắn đột nhiên phát động tấn công đối với quân đội đại nguyên. Triệu Mẫn nhìn thấy quân đội Tây Hạ quả nhiên ra tay, sắc mặt nàng vô cùng khó coi. Kế hoạch tiêu diệt toàn bộ nhân sĩ giang hồ Trung Nguyên lần này đã thất bại. Tây Hạ quốc nàng sau này diệt định rồi. Hừ, đại ma vương Tô Thần, ngươi đi rồi còn gây rắc rối cho ta, chúng ta sau này không chết không thôi. Triệu Mẫn vây vây tay, mang theo các hộ vệ rời đi. Kế hoạch lần này đã thất bại, Triệu Mẫn không cần thiết phải sống chết với quân đội Tây Hạ. Cùng lúc đó, Giang Ninh Thành, 30 vạn quân đội Nam Tống xuất hiện cách Giang Ninh Thành 20 dặm. Trong đại quân Nam Tống, một võ tướng trẻ tuổi nói với một lão tướng quân, Ngụy tướng quân, phía trước chính là Thành Phong Hạp Cốc, quân đội đại tùy sẽ mai phục tại Thành Phong Hạp Cốc sao? Ngụy tướng quân vuốt râu trả lời, Địch Thanh, thám báo đã phái ra 3 đợt rồi, trong Thành Phong Hạp Cốc đều không phát hiện quân đội đại tùy, xem ra quân đội đại tùy hẳn là muốn tử thủ Giang Ninh Thành. Địch Thanh nghe được lời Ngụy tướng quân thì nhíu mày nói, tướng quân, điều này không nên à, đại tùy cũng có gần 30 vạn quân đội, bọn hắn không có khả năng thủ Giang Ninh Thành giao chiến với chúng ta. Ha ha, Địch Thanh, thống soái đại tùy là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, trước kia chưa từng dẫn quân đánh trận, võ uy hầu e rằng ngay cả chỉ huy quân đội thế nào cũng không biết. Ừm, có lý. Địch Thanh, cho quân đội tăng tốc hành quân, trước khi trời tối đến Giang Ninh Thành, ngày mai một lần hành động đánh hạ Giang Ninh Thành. Vâng, tướng quân. Thanh Phong Hạp Cốc, trên vách núi hai bên, một vạn quân đội đại tùy ẩn nấp ở đây, chuẩn bị bắt đầu tập kích đại quân Nam Tống. Chỉ cần mệnh lệnh đến, đá núi và gỗ lăn sẽ được đẩy xuống. Bên ngoài lối ra Thanh Phong Hạp Cốc, Thẩm Lạc Nhạn một thân quân trang nhìn Thanh Phong Hạp Cốc. Sau lưng nàng là 20 vạn đại quân đại tùy, 20 quân đoàn phương trận đều chăm chú nhìn về phía Thanh Phong Hạp Cốc. Hôm nay là trận chiến đầu tiên của nàng. Thẩm Lạc Nhạn muốn tiêu diệt không còn một ngống đại quân Nam Tống đang kéo đến. Lúc này, một thám báo nhanh chóng đến hành lễ với Thẩm Lạc Nhạn, khởi bẩm thống soái, 30 vạn đại quân Nam Tống đã toàn bộ tiến vào Thanh Phong Hạp Cốc. Mắt Thẩm Lạc Nhạn sáng lên, nhanh chóng ra lệnh, phát tín hiệu, để quân đoàn thứ 5 trên vách núi bắt đầu hành động, quân đoàn thứ 6 đến thứ 10 chặn đường lui của Thanh Phong Hạp Cốc. Vâng, thống soái. Chịu. Ầm. Một mũi tên lệnh màu đỏ bay lên không trung nổ tung. Trên vách núi hai bên Thanh Phong Hạp Cốc, quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 5 nhìn thấy khói đỏ trên không trung, hắn đứng lên lớn tiếng ra lệnh, bắt đầu hành động, đẩy hết đá tảng và gỗ lăn xuống cho ta. Quân đội quân đoàn thứ 5 hai bên vách núi nghe được mệnh lệnh, những binh lính này từng người đem đá tảng và gỗ lăn đã chuẩn bị từ sớm nhanh chóng đẩy xuống hẻm núi. Ầm ầm ầm. Đại quân Nam Tống đang hành quân đột nhiên bị tấn công, nhất thời loạn cả lên. Đá tảng khổng lồ và gỗ lăn từ trên vách núi rơi xuống, quân đội Nam Tống trong nháy mắt bị đập chết vô số. Ngụy tướng quân nhìn thấy đá tảng và gỗ lăn rơi xuống từ trên vách núi, hắn liền biết chúng mai phục rồi. Đáng chết, thám báo đều là thùng cơm sao? Mau tăng tốc hành quân, xông ra khỏi Thanh Phong Hạp Cốc. Tăng tốc hành quân, xông ra khỏi Thanh Phong Hạp Cốc. Tăng tốc hành quân, xông ra khỏi Thanh Phong Hạp Cốc. Tăng tốc hành quân, xông ra khỏi Thanh Phong Hạp Cốc. Ầm ầm ầm. Khi đại quân Nam Tống đang nhanh chóng muốn xông ra khỏi Thanh Phong Hạp Cốc, đá tảng và gỗ lăn trên vách núi vẫn không ngừng nện xuống, một số binh lính tránh không kịp nhau nhau bị đập chết. Một canh giờ sau, quân đội Nam Tống đều nhau nhau xông ra khỏi Thanh Phong Hạp Cốc. Nhưng mà, sau khi bọn hắn nhìn thấy 20 vạn quân đội xếp hàng chỉnh tề bên ngoài Thanh Phong Hạp Cốc, đại quân Nam Tống đều có chút sợ hãi. Ngụy tướng quân nhìn thấy 20 vạn quân đội đại tùy bên ngoài Thanh Phong Hạp Cốc, hắn vội vàng ra lệnh cho lính truyền tin, xếp hàng, để các tướng quân nhanh chóng chỉnh hợp quân đội của mình, mau chóng xếp hàng chuẩn bị ứng chiến. Vâng, tướng quân. Xếp hàng, mau xếp hàng, lính kiên ở phía trước, cung tiễn thủ ở phía sau, kỵ binh ở hai bên. Xếp hàng, mau xếp hàng, lính kiên ở phía trước, cung tiễn thủ ở phía sau, kỵ binh ở hai bên. Xếp hàng, mau xếp hàng, lính kiên ở phía trước, cung tiễn thủ ở phía sau, kỵ binh ở hai bên. Giờ phút này, Thẩm Lạc Nhạn không để quân đội phát động xung phong, mặc dù bây giờ là cơ hội tốt để phát động xung phong. Nhưng mà, Thẩm Lạc Nhạn muốn tìm hiểu một chút thực lực quân đội Nam Tống, cũng muốn tìm hiểu một chút thực lực quân đội Đại Tùy. Điều này đối với nàng sau này phát động chiến tranh là cực kỳ quan trọng. Thẩm Lạc Nhạn nhìn quân đội Nam Tống đang chỉnh quân. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười, gật đầu nói, trong Thanh Phong Hạp Cốc đã tiêu diệt hơn 3 vạn quân Tống, quân đoàn thứ 5 lần này làm không tệ. Tung tung tung. Giết. 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 Hơn một khắc đồng hồ sau, quân đội Nam Tống cũng nhanh chóng xếp hàng hoàn tất. Sau khi tiếng trống trận vang lên, tất cả quân đội Đại Tống hét lớn tiến về phía trước 3 bước. Ngụy tướng quân cưỡi ngựa đi tới phía trước quân đội hét lớn, Nam Tống đế quốc, đại quân thống soái Ngụy Chí Trung. Võ Uy Hầu, có dám ra đây nói chuyện một chút không? Đại Tùy đế quốc, dưới trướng Võ Uy Hầu, Nam Trinh thống soái, Thẩm Lập Nhạn. Chương 154, chiến tranh bùng nổ, bên ngoài chiến trường Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân. Chương 154, chiến tranh bùng nổ, bên ngoài chiến trường Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân. Thẩm Lạc Nhạn sau khi nghe được tiếng hét của thống soái Nam Tống, nàng cũng thúc ngựa đi tới trước quân đội. Thẩm Lạc Nhạn nhìn thoáng qua thống soái Nam Tống Ngụy Chí Trung ở phía xa, nàng liền lớn tiếng gọi, "Đại Tùy đế quốc, dưới trướng Võ Uy Hầu, Nam Trinh thống soái, Thẩm Lạc Nhạn." Nữ nhân. Thống soái Nam Tống Ngụy Chí Trung nhìn thấy Thẩm Lạc Nhạn xuất hiện thì vô cùng nghi hoặc. Thống soái Đại Tùy không phải là Võ Uy Hầu Tô Thần sao? Sao lại xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp tên là Thẩm Lạc Nhạn? Thẩm Lạc Nhạn, thống soái Võ Uy Hầu Tô Thần của các ngươi đâu? Thẩm Lạc Nhạn cười cười trả lời, "Ngụy thống soái, ta chính là Đại Tùy Nam Trinh thống soái." Ngụy Chí Trung nghe được lời Thẩm Lạc Nhạn thì hét lớn, "Không thể nào, thống soái Đại Tùy rõ ràng là Võ Uy Hầu Tô Thần, làm sao có thể là nữ tử nhà ngươi?" "Ha ha, Ngụy thống soái, ta còn chưa nói hết, ta là Nam Trinh thống soái do Võ Uy Hầu bổ nhiệm." "Hừ, Võ Uy Hầu quá coi thường Nam Tống chúng ta rồi, hắn vậy mà phái một nữ nhân tới đối phó chúng ta. Thẩm Lạc Nhạn nhìn quân đội Nam Tống rồi lớn tiếng nói, Nam Tống, Ngụy thống soái, mấy tháng trước ngươi vẫn là tướng lĩnh Đại Tống, sao Triệu Cấu tạo phản xong, ngươi liền phản bội Đại Tống làm thần tử của Nam Tống? Tốc độ trở mặt của ngươi cũng thật là nhanh.
Ngươi,
Thẩm thống soái, ta mặc kệ là thần tử Đại Tống hay là thần tử Nam Tống, đây đều là chuyện nội bộ Đại Tống chúng ta. Đại tùy các ngươi xâm lấn Đại Tống chúng ta, hôm nay đại quân của ta sẽ tiêu diệt tất cả quân đội Đại Tùy. Ngụy Chí Trung nghe được lời Thẩm Lạc Nhạn thì có chút thẹn quá hóa giận. Hắn là bất trung với Đại Tống Đế quốc, nhưng Đại Tống Đế quốc đã nát tấu rồi, gian thần lộng hành, trung nghĩa chi thần không bị giáng chức thì cũng bị giết, Đại Tống Đế quốc đường đường chính chính vậy mà luân lạc tới mức xương thần nạp cống cho dị tộc. Ngụy Chí Trung cũng là nhìn thấy lý tưởng hoài báo của Triệu Cấu. Hắn hy vọng tân hoàng đế Triệu Cấu có thể thay đổi Đại Tống, thậm chí sau này làm cho Đại Tống cường thịnh trở lại. Vậy thì gặp nhau trên chiến trường, Đại Tống Đế quốc sẽ không bại. Thẩm Lạc Nhạn và Ngụy Chí Trung nói chuyện một lúc rồi tan rã trong không vui, bọn hắn đều trở về quân đội của mình. Ngụy Chí Trung trở lại trong quân đội liền ra lệnh cho đông đảo tướng quân chuẩn bị tấn công. Đại Tùy chỉ có 20 vạn quân đội, Đại Tống chúng ta còn có 26-27 vạn, lần này một trận chiến tiêu diệt quân đội Đại Tùy.
Vâng, tướng quân.
Địch Thanh nhìn về phía phương trận quân đội Đại Tùy, hắn nghi hoặc nói, Ngụy tướng quân, quân đội Đại Tùy nhìn có vẻ không đơn giản, bọn hắn mỗi vạn quân đội là một phương trận, cái này hình như mỗi một vạn quân đội chính là một quân đội độc lập vậy. Ngụy Chí Trung nghe được lời Địch Thanh thì khinh thường nói, hừ, quân đội do một nữ nhân vô tri thống soái, đây là một chuyện tốt đối với chúng ta. Địch Thanh, ngươi thống soái 3 vạn kỵ binh một lát nữa tập kích soái kỳ của Thẩm Lạc Nhạn.
Vâng, tướng quân.
Tung tung tung. Lúc này, trống trận Đại Tống vang lên. Tả Trung Hữu ba đường đại quân đội trong đại quân bắt đầu chuyển động. Ầm ầm ầm. Bước chân trầm trọng của hơn 20 vạn quân đội phát ra âm thanh nổ vang cực lớn. Đại Tống trung quân, một tướng quân Đại Tống ở trong quân đội không ngừng lớn tiếng ra lệnh, toàn quân xuất kích, lính khiên phòng ngự, cung tiễn thủ chuẩn bị bắn giết địch quân. Toàn quân xuất kích, lính khiên phòng ngự, cung tiễn thủ chuẩn bị bắn giết địch quân. Toàn quân xuất kích, lính khiên phòng ngự, cung tiễn thủ chuẩn bị bắn giết địch quân. Thẩm Lạc Nhạn nhìn thấy quân đội Đại Tống xuất động rồi, nàng cưỡi ngựa nhìn về phía 20 vạn quân đội Đại Tùy trước mặt. Thẩm Lạc Nhạn dùng thanh âm thanh thúy lớn tiếng nói, "Các tướng sĩ Đại Tùy, các binh lính của các quân đoàn, hôm nay chúng ta đối mặt là 30 vạn quân đội Đại Tống, các ngươi đều là tân nhiệm quân đoàn trưởng, tân nhiệm thiên phu trưởng, thậm chí bách phu trưởng, thập phu trưởng, các ngươi đều là tướng lĩnh do tất cả binh lính quân đội tuyển ra. Một trận chiến hôm nay, các ngươi là cừu hay là sói, võ uy hầu sẽ biết. Vì võ uy hầu, hôm nay chúng ta nhất định phải thắng thật đẹp. Dũng giả không sợ, phấn dũng giết địch." 20 vạn quân đội Đại Tùy nghe được lời Thẩm Lạc Nhạn, tất cả binh lính đều giơ cao vũ khí thả tiếng hét lớn, "Vì võ uy hầu, dũng giả không sợ, phấn dũng giết địch. Vì võ uy hầu, dũng giả không sợ, phấn dũng giết địch. Vì võ uy hầu, dũng giả không sợ, phấn dũng giết địch." Xuất kích. Tu và tấn công của quân đội Đại Tùy cũng vang lên. Quân đoàn 1, xuất kích. Quân đoàn 2, xuất kích. Quân đoàn 3, xuất kích. Kỵ binh quân đoàn 1, xuất kích. Kỵ binh quân đoàn 2, xuất kích. Từng phương trận quân đội Đại Tùy xuất động, kỵ binh hai cánh cũng nhanh chóng xung phong liều chết về phía kỵ binh Đại Tống. Cung tiễn thủ bắn tên. Sau khi hai quân cách nhau không xa, cung tiễn thủ Đại Tùy và Đại Tống nhau nhau bắt đầu bắn giết đối phương, nhất thời bên ngoài thành Phong Hạp Cốc khắp nơi đều là mưa tên bay múa. Trên một ngọn núi lớn, hai bạch y nữ tử đang giao thủ nhau nhau dừng lại, các nàng đều nhìn về phía cuộc chiến của mấy chục vạn quân đội bên ngoài thành Phong Hạp Cốc. Trong đó một nữ nhân che mặt, thân hình lồi lõm quyến rũ, tóc dài xóa bay, giữa những cử chỉ đều vô cùng mê hoặc, phong vận thành thục làm cho nữ nhân che mặt này nhìn qua vô cùng mê người. Nàng nhìn về phía quân đội đang giao chiến, kinh ngạc nói, hóa ra là quân đội Đại Tùy và quân đội Đại Tống đang giao chiến. Một tuyệt sắc mỹ nữ khác sắc mặt tái nhợt, dung nhan tuyệt mỹ mang theo một chút tàn nhẫn, đôi môi đỏ mọng tiểu diễm bất át chảy ra một ít máu tươi, thân hình ngạo nghệ không hề thua kém nữ nhân che mặt. Nàng vẻ mặt lạnh lùng nhìn nữ nhân che mặt nói, "Lý Thu Thủy, thấy hay không, quân đội như vậy mới là quân đội người Trung Nguyên chúng ta." Trong mắt Lý Thu Thủy lộ ra hàn quang, trao phúng nói, "Đại sư tỷ, quân đội Trung Nguyên cường đại thì thế nào, bọn hắn còn không phải tự giết lẫn nhau sao?" Hai nữ tử này đều là đệ tử Tiêu Giao phái, cũng là đại đệ tử Vu Hành Vân và tam đệ tử Lý Thu Thủy của Tiêu Giao tử. Lý Thu Thủy lần này là một đường truy sát Vu Hành Vân. Công pháp Vu Hành Vân tu luyện cứ mỗi 30 năm phải phản lão hoàn đồng một lần, tu vi cũng sẽ theo đó biến mất, Lý Thu Thủy chính là muốn lợi dụng thời gian này để chém giết Vu Hành Vân. Lý Thu Thủy một đường từ Thiên Sơn truy sát Vu Hành Vân đến bờ biển. Nàng sẽ không lãng phí cơ hội chờ đợi 30 năm này, nếu lần này giết không được Vu Hành Vân, nàng liền phải chờ đợi thêm 30 năm nữa, Lý Thu Thủy không muốn chờ đợi thời gian 30 năm đằng đẵng. Vu Hành Vân nhìn về phía Lý Thu Thủy cũng chào phúng nói, "Hừ, Lý Thu Thủy, Tây Hạ quốc của ngươi cường đại. Vậy tại sao bị Đại Nguyên Đế quốc đánh bại mấy lần? Tây Hạ ngươi bây giờ còn có bao nhiêu quân đội?" 10 vạn. 20 vạn. Đại sư tỷ, chúng ta lạc đề rồi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ngươi bị dung nhan ta, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Chương 155, cứu hận giữa Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân. Chương 155, cứu hận giữa Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân. Lý Thu Thủy nhìn về phía Vu Hành Vân, trong ánh mắt tràn đầy hận ý dung nhan tuyệt thế của nàng bị Vu Hành Vân hủy hoại, Lý Thu Thủy mỗi lần nghĩ đến dung nhan tuyệt mỹ bị hủy, nàng liền nhịn không được muốn giết người. Vu Hành Vân, nữ nhân đang ghét này, nàng bất luận thế nào cũng phải giết chết. Vu Hành Vân lắc đầu cười lạnh nói, muốn giết ta? Lý Thu Thủy, lần này ngươi tới sớm vài ngày, nếu ngươi tới chậm vài ngày, ta nói không chừng thật sự sẽ bị ngươi giết. Lý Thu Thủy căm hận trừng mắt nhìn Vu Hành Vân kêu lên, ta là một khắc cũng không chờ được muốn giết ngươi. Ha ha,
vậy ngươi còn phải đợi vài ngày, bằng vào thực lực bây giờ của ngươi còn giết không được ta. Ta chính là giết không được ngươi, nhưng ta đánh ngươi thổ huyết ta cũng cao hứng.
Suy, nói giống như ngươi không có thổ huyết vậy.
Lý Thu Thủy nghe được lời Vu Hành Vân thì nắm chặt nắm đấm.
Nàng là tới sớm.
Lý Thu Thủy nếu tới chậm vài ngày, tu vi Vu Hành Vân sẽ bắt đầu thụt lùi, nàng căn bản không cần tốn sức liền có thể chém giết Vu Hành Vân. Nhưng mà, nàng không chờ được. Lý Thu Thủy căn bản cũng không có tâm tình chờ đợi, chỉ là nàng hiện tại căn bản cũng giết không chết Vu Hành Vân.
3 ngày,
nhiều nhất 3 ngày, thực lực Vu Hành Vân sẽ bắt đầu thụt lùi, đến lúc đó chính là lúc nàng chém giết Vu Hành Vân.
Ầm.
Lúc này, quân đội Đại Tùy và Đại Tống va chạm vào nhau. Nhất thời vô số binh lính chết đi, có binh lính Đại Tùy, nhưng nhiều hơn chính là binh lính Đại Tống. Lý Thu Thủy và Vu Hành Vân cũng nhao nhao nhìn sang, các nàng cũng là muốn biết chiến tranh lần này rốt cuộc đế quốc nào có thể thắng lợi. Đại Tống đế quốc nếu thắng lợi, như vậy hơn 20 vạn quân đội Đại Tùy đế quốc đều sẽ chết tại Đại Tống. Nếu như là Đại Tùy đế quốc thắng lợi, như vậy Nam Tống mới thành lập e rằng sẽ có nguy cơ bị diệt. Nam Tống mới trưng tập được 5-60 vạn quân đội. Chiến tranh lần này thế nhưng là có một nửa quân đội Nam Tống trên chiến trường nếu bị diệt, Nam Tống e rằng phải mất đi một nửa quốc thổ, thậm chí Bắc Tống cũng sẽ nhân cơ hội tiêu diệt Nam Tống hoàng đế Triệu Cấu đang tạo phản. Trên chiến trường, Bách Phu trưởng Đại Tùy hét lớn với binh lính dưới tay hắn, đều đừng loạn, 3 người một tổ, phối hợp công kích lẫn nhau, giống như chúng ta cùng nhau huấn luyện vậy. Xung sát, quân đoàn 1, tấn công hình cái rủi, đục thủng quân trận quân đội Đại Tống. Quân nỏ yểm hộ, bắn giết cung tiễn thủ Đại Tống. Theo ta giết, chúng ta là hổ là sói, chúng ta phải làm cho quân đội Đại Tống đối với chúng ta sợ mất mật.
Giết, vì võ vi hầu, tấn công.
Sau khi quân đội Đại Tùy và quân đội Đại Tống va chạm, quân đội Đại Tùy dưới sự dẫn dắt của tướng lĩnh các cấp, binh lính Đại Tùy giống như hổ sói xung phong liều chết quân đội Đại Tống. Ngụy Chí Trung nhìn quân đội Đại Tống liên tục bại lui, trên mặt hắn kinh ngạc thì thầm, làm sao có thể? Quân đội Đại Tùy sao lại cường đại như vậy? Đây không thể nào, đây vẫn là quân đội Đại Tùy bị Đại Đường Đế quốc đánh một cái là bại sao? Ngụy Chí Trung làm sao cũng không tin biên quân cường đại nhất Đại Tống, vậy mà bị quân đội Đại Tùy đánh cho liên tục bại lui. Biên quân Đại Tống chính là vẫn luôn chiến đấu cùng nước Kim, nước Liêu, đây cũng là quân đội cường đại nhất Đại Tống. Nếu ngay cả biên quân Đại Tống đều bại, những quân đội mới trưng tập kia lại có tác dụng gì? Một tướng quân đi đến bên cạnh Ngụy Chí Trung hành lễ nói, "Ngụy thống soái, quân đội chúng ta sắp bị công phá lỗ hổng rồi, nếu quân đội ta bị mở ra lỗ hổng, thậm chí bị quân đội Đại Tùy chia cắt, 30 vạn quân đội chúng ta e rằng sẽ xong đời. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ, Hạ Hòa, phái thêm một ít thám báo đi kiểm tra Thanh Phong Hạp Cốc một chút."
"Vâng, tướng quân."
Ngụy Chí Trung ra lệnh cho tướng quân này xong, hắn nhìn về phía chiến trường, sắc mặt vô cùng tỉnh mịch. Đại Tống đế quốc đường đường chính chính vậy mà suy bại thành như vậy. Đại Tùy đế quốc bị Đại Đường đế quốc đánh cho không có lực lượng hoàn thủ, nhưng Đại Tùy đế quốc vậy mà đánh cho Đại Tống đế quốc không có lực lượng hoàn thủ, Đại Tống đế quốc e rằng là đế quốc yếu nhất trong các đế quốc Trung Nguyên.
Ầm.
Rốt cục, quân đội Đại Tùy đột phá phòng ngự của quân đội Đại Tống. Các quân đoàn lập tức dựa theo mệnh lệnh, phân biệt hướng về các phương hướng khác nhau bắt đầu chia cắt vây diệt quân đội Đại Tống. Chia cắt, dựa theo mệnh lệnh của thống soái, các quân đoàn chia cắt tiêu diệt quân đội Đại Tống. Hậu phương chiến trường, Thẩm Lạc Nhạn nhìn thấy quân đội Đại Tùy thành công đột phá phòng ngự của quân đội Đại Tống. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười. Chiến tranh lần này đã nắm chắc 10 phần thắng địch rồi. Quân đội Đại Tùy cũng không làm Thẩm Lạc Nhạn thất vọng, quân đội như vậy cho dù đối mặt Đại Đường Đế quốc cường đại cũng không có khả năng bại. Thẩm Lạc Nhạn nghĩ đến chiến tranh giữa Đại Tùy Đế quốc và Đại Đường Đế quốc trước kia, hẳn không phải là sức chiến đấu của quân đội không được, mà là tướng quân và thống soái không được, đây đúng là tướng soái vô năng làm mệnh chết 3 quân. Thẩm Lạc Nhạn nhìn chiến trường rồi ra lệnh, quân đoàn dự bị thứ 16, 17, 18 xuất động, kỵ binh quân đoàn thứ 6 cũng xuất động.
Vâng, thống soái.
Lính truyền tin ra lệnh cho 4 quân đoàn ở lối vào Thanh Phong Hạp Cốc, nhất định giữ vững đường lui của quân đội Đại Tống cho ta, quân đội Đại Tống một người cũng không thể thả ra ngoài.
Vâng, thống soái.
Màn đêm dần dần buông xuống, nhưng chiến tranh trên chiến trường vẫn chưa kết thúc. Tiếng chém giết la hét, tiếng chiến mã hy vang, tiếng đao thương va chạm, vẫn luôn tấp nập không dứt bên ngoài Thanh Phong Hạp Cốc. Trận chiến tranh này không chỉ quan hệ đến Nam Tống mới thành lập có thể tiếp tục duy trì được hay không, điều này đối với Tô Thần cũng là cực kỳ quan trọng. Quân đội Tô Thần nếu thắng lợi trong chiến tranh lần này, Nam Tống sau này căn bản không có binh lực có thể ngăn cản hắn. Tô Thần muốn thôn tính Nam Tống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vu Hành Vân nhìn chiến trường lắc đầu nói, quân đội Đại Tống đế quốc bại rồi, thậm chí đường lui đều bị chặn lại. Thống soái Đại Tùy thật giỏi, một nữ nhân vậy mà thống soái mấy chục vạn quân đội phát động chiến tranh, võ uy hầu cũng thật là yên tâm. Lý Thu Thủy nhìn Thẩm Lạc Nhạn trên chiến trường cười nói, suy, nữ nhân thì sao, nữ thống soái này không tệ, 20 vạn quân đội đấu với 30 vạn quân đội, nàng vậy mà còn đánh thắng, thậm chí quân đội thương vong cũng chỉ có khu 3-4 vạn. Đại Tống đế quốc thật sự là ngày càng suy tàn. Quân đội Đại Tùy đế quốc cũng không yếu, nhưng tại sao mỗi lần chiến tranh đều thua Đại Đường đế quốc? Lý Thu Thủy nhìn quân đội Đại Tùy có chút nghĩ không thông. Quân đội Đại Tùy làm cho nàng nhìn liền cảm thấy vô cùng cường đại. Nhưng quân đội cường đại như vậy, tại sao mỗi lần đều thua Đại Đường đế quốc? Chẳng lẽ quân đội Đại Đường đế quốc so với quân đội Đại Tùy còn cường đại hơn rất nhiều? Thắng lợi rồi. Đại Tùy đế quốc vạn thuế, võ uy hầu vạn thuế.
Ha ha, võ uy hầu vạn thuế.
Võ uy hầu vạn thuế.
Đại Tùy đế quốc vạn thuế, võ uy hầu vạn thuế.
Trên chiến trường, sau khi mấy vạn quân đội còn lại của Đại Tống đế quốc đầu hàng, chiến tranh lần này kết thúc. Đại Tùy lấy cái giá thương vong hơn 4 vạn quân đội, tiêu diệt 17-18 vạn quân đội Đại Tống, 7-8 vạn quân đội Đại Tống còn lại cũng đều đã đầu hàng.
Võ uy hầu và thuế.
Võ uy hầu đây là muốn tạo phản sao?
Chương 156, Lục Tiểu Phụ mặt đen,
Tô Thần có sở thích đặc biệt với mỹ phụ. Chương 156, Lục Tiểu Phụ mặt đen, Tô Thần có sở thích đặc biệt với mỹ phụ. Một đêm trôi qua, Thẩm Lạc Nhạn cũng bận rộn suốt một đêm. Quân đội Đại Tống lần này đầu hàng gần 10 vạn, Thẩm Lạc Nhạn cũng là phải trông coi tốt những tù binh này. Quân đội Đại Tống đầu hàng quá nhiều, Thẩm Lạc Nhạn cũng sợ tù binh sẽ xảy ra bạo loạn. Một quân đoàn trưởng tiến vào doanh trướng thống soái hành lễ nói: "Thống soái, tù binh toàn bộ đều đã sắp xếp xong xuôi, những tù binh này chúng ta phải xử lý như thế nào?" Thẩm Lạc Nhạn lắc đầu nói: "Những thứ này không phải chuyện chúng ta nên quản, Võ Uy Hầu sẽ xử lý những tù binh này, chúng ta chỉ cần đánh bại kẻ địch, quét sạch mọi chướng ngại cho Võ Uy Hầu." "Vâng, thống soái." Thẩm Lạc Nhạn đứng lên vươn vai duỗi cái thân hình hoàn mỹ. Nàng nhìn ra ngoài lều lớn cười cười. Màn ra mắt chiến tranh đầu tiên của Thẩm Lạc Nhạn đã thành công, nàng nghĩ đến Võ Uy Hầu Tô Thần nếu biết được thắng lợi của chiến tranh lần này, tên khốn kiếp kia e rằng cũng sẽ vô cùng cao hứng đi. Cô Tô Thành, Tô Thần từ trong một khách sạn đi ra. Hắn nhìn quanh một chút liền cưỡi ngựa chạy ra ngoài thành. Võ Uy Hầu. Tô Thần vừa ra khỏi cô Tô Thành liền nghe được có người gọi hắn, hắn quay đầu liền thấy Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết từ phía sau cưỡi ngựa đi theo. Tô Thần nhìn thấy Lục Tiểu Phụng liền kêu to: "Ta dựa, Lục Tiểu Kê, sao ngươi còn chưa đi?" Lục Tiểu Phụng nhìn về phía Tô Thần cười cười nói: "Tối hôm qua trở về thì đã nửa đêm canh ba rồi, còn chưa kịp rời đi." Lục Tiểu Phụng cũng không ngờ sẽ gặp Tô Thần lúc ra khỏi thành. Trận chiến đấu ngày hôm qua nếu không phải quân đội Tây Hạ can thiệp, nhân sĩ giang hồ Trung Nguyên e rằng sống sót rời đi không đủ trăm người. Lục Tiểu Phụng đối với Đại Ma Vương Tô Thần này cũng vô cùng tò mò. Đại Ma Vương Tô Thần bị giang hồ gọi là Võ Lâm công địch. Tại Võ Lâm đại hội ngày hôm qua, Tô Thần xác thực có thể xưng là Đại Ma Vương. Võ Lâm đại hội của cái bang bị Đại Ma Vương quấy đến rối tinh rối mù, mấy ngàn nhân sĩ giang hồ chết đi chín thành, cái bang càng là bị tiêu diệt toàn bộ, hơn nữa cái chết của những nhân sĩ giang hồ kia còn đều có liên quan đến Tô Thần. Bất quá, Lục Tiểu Phụng không cảm thấy những thứ này đều đổ lên đầu Tô Thần. Tô Thần lúc ấy cho dù không kích thích Đại Nguyên Triệu Mẫn quận chúa, Triệu Mẫn quận chúa của Đại Nguyên cũng không có khả năng buông tha nhân sĩ giang hồ tại Võ Lâm đại hội. Tô Thần cũng chỉ là một mồi lửa. Hơn nữa nếu không phải vì Tô Thần, quân đội Tây Hạ e rằng cuối cùng cũng không có khả năng ra tay với quân đội Đại Nguyên. Tô Thần gật đầu với Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng. Hắn nhìn về phía Lục Tiểu Phụng xua tay nói: "Vậy các ngươi mau rời đi đi, ta còn có việc. Tạm biệt, không, vĩnh viễn không gặp." Lục Tiểu Phụng vỗ vỗ vai Tô Thần nói: "Võ Uy Hầu, ta thấy chúng ta đi cùng một hướng, chúng ta cứ cùng nhau đi đường đi, như vậy trên đường ngươi cũng không cô đơn." "Ta đi, mình cô đơn cái rắm. Phía trước còn có hai mỹ nữ đang chờ mình." "Phi, là một mỹ phụ và một tiện nhân." Tô Thần nghĩ đến tối hôm qua ảnh tử thích khách bẩm báo, Ninh Trung Tắc và Khang Mận đã được sắp xếp trên đường bên ngoài cô Tô Thành, Tô Thần hôm nay sau khi hội hợp với các nàng sẽ đi tìm nơi giấu kho báu của cái bang. Tô Thần nhìn Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết vô cùng cả lời. Bọn hắn đi cùng một hướng, Tô Thần cũng không có khả năng không cho Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết đi hướng này. Một canh giờ sau, ba người Tô Thần cưỡi ngựa đi tới một ngã ba đường, bọn hắn nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng ở đây. Bèo bèo. Mười ảnh tử thích khách đột nhiên xuất hiện hành lễ với Tô Thần: "Chủ nhân, các ngươi lui xuống đi." "Vâng, chủ nhân." Tô Thần nhìn ảnh tử thích khách đều biến mất xong, hắn quay đầu nhìn bộ dáng kinh ngạc của Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết. Tô Thần lắc đầu nói: "Đừng hỏi nhiều, những người đó là ám vệ của ta, phụ trách bảo vệ an toàn cho ta." Lục Tiểu Phụng nghe được lời Tô Thần thì cạn lời nói: "Thực lực của ngươi còn cần bảo vệ." Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết đối với những hắc y nữ tử kia vô cùng tò mò. Bọn hắn vừa rồi đều không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, nhưng hắc y nữ tử kia liền đột nhiên hiện thân. Bọn hắn đều cảm thấy những hắc y nữ tử này đều là thích khách bẩm sinh, thuật ẩn thân của các nàng có thể nói là vô cùng cường đại. Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết bọn hắn nếu không cẩn thận, có thể cũng sẽ bị những hắc y nữ tử này ám sát bị thương. "Ta đây không phải là làm mẫu sao?" Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết nghe được lời Tô Thần, bọn hắn nhìn nhau, cạn lời lắc đầu. Bọn hắn cũng lười để ý tên khốn kiếp vô sỉ này, trong miệng Tô Thần căn bản cũng không có một câu nói thật. Khang Mẫn tham kiến Võ Uy Hầu. Lúc này, Khang Mẫn từ trên xe ngựa xuống hành lễ với Tô Thần. Khang Mẫn đối với Tô Thần hiện tại là vô cùng cung kính, nàng thậm chí đối với Tô Thần là vô cùng sợ hãi. Thân phận của Tô Thần quá dọa người. "Đại ủy Võ Uy Hầu, Đại Ma Vương Tô Thần, người trưởng khống một châu bảy quận Dương Châu. Trong tay Tô Thần còn nắm giữ 560 vạn quân đội, thậm chí còn có một sư phụ thiên nhân cảnh lục địa thần tiên." Khang Mẫn ở trước mặt Tô Thần căn bản cũng không dám nói lớn tiếng. Tô Thần nhìn Khang Mẫn đang thấp thỏm lo âu liền mở miệng nói: "Linh Trung Tắc đâu?" Khang Mẫn vội vàng nhìn về phía xe ngựa trả lời Tô Thần: "Hầu gia, Linh Nữ Hiệp còn ở trong xe ngựa." Tô Thần không để ý Linh Trung Tắc không ra đón hắn. Hắn một lát nữa sẽ giáo huấn Linh Trung Tắc. Linh Trung Tắc đại mỹ phụ này đã bị hắn giữ lại, Tô Thần cũng không có ý định thả nàng rời đi. Tô Thần nhìn về phía Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết nói: "Lục Tiểu Phụng, các ngươi phải về lại mình, ta muốn đi Kim Lăng Thành, chúng ta chia tay ở đây đi." Lục Tiểu Phụng ôm quyền nói với Tô Thần: "Được, Võ Uy Hầu, sau này đến Đại Minh Đế quốc nhất định phải tìm chúng ta, ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt." Lục Tiểu Phụng nhìn Khang Mẫn bên cạnh Tô Thần có chút kỳ quái. Tô Thần sao lại mang theo một mỹ phụ yêu diễm? Bên cạnh Tô Thần có không ít mỹ nữ. Khang Mẫn này mặc dù dáng dấp vô cùng mê người, nhưng nữ nhân này xem xét liền biết không phải nữ nhân đứng đắn, hơn nữa còn là đóa phụ của Mã Đại Nguyên cái bang. Tô Thần không phải có sở thích đặc biệt với loại nữ nhân phong túng này chứ? "Ta đi, còn có trưởng môn phu nhân phái Hoa Sơn." "Linh Trung Tắc, Tô Thần tại Võ Lâm đại hội còn cướp phu nhân của Nhạc Bất Quần." Lục Tiểu Phụng nhìn về phía Tô Thần liền cảm thấy, Đại Ma Vương Tô Thần e rằng có sở thích đặc biệt với mỹ phụ a.
Tô Thần nghe được lời Lục Tiểu Phụng thì cười cười hỏi, "Lục Tiểu Phụng, ngươi thật sự hoan nghênh ta đi Đại Minh Đế quốc?" Lục Tiểu Phụng nghe được lời Tô Thần, mặt đen lại vội vàng nói, "Ách, Võ Uy Hầu, chỉ cần ngươi đến Đại Minh không gây chuyện thị phi, ta Lục Tiểu Phụng đương nhiên hoan nghênh ngươi." Tô Thần cười to nói, "Ha ha, Đại Ma Vương không gây chuyện thị phi còn là Đại Ma Vương sao? Giống như ngươi Lục Tiểu Phụng không lo chuyện bao đồng nữa, ngươi còn là Lục Tiểu Phụng sao?" Chương 157, Đại Ma Vương chấn động giang hồ, Tô Thần dạy bảo Ninh Trung Tắc. Chương 157, Đại Ma Vương chấn động giang hồ, Tô Thần dạy bảo Ninh Trung Tắc. Lục Tiểu Phụng nghe được lời Tô Thần, cạn lời lắc đầu. Hắn có chút hối hận đã mời Tô Thần. Đại Ma Vương Tô Thần chính là vô pháp vô thiên, tên khốn kiếp này nếu đến Đại Minh Đế quốc, cả giang hồ Đại Minh có thể đều không được an ninh, thậm chí còn sẽ gây ra đại sự kinh thiên động địa nữa. Lục Tiểu Phụng nhìn về phía Tô Thần bất đắc dĩ nói, "Võ Uy Hầu, Đại Minh Đế quốc không hoan nên ngươi, ngươi tốt nhất đừng đi Đại Minh Đế quốc." "Ha ha, Lục Tiểu Phụng, ngươi có biết Hoắc Hưu không?" Tô Thần đột nhiên nghĩ đến Hoắc Hưu tên cự phú kia. Hắn hiện tại chỗ dùng tiền rất nhiều. Hoắc Hưu chính là vô cùng có tiền, hơn nữa còn là một đại phản diện. Tô Thần muốn biết kịch bản Kim Bằng Vương đã bắt đầu chưa, hắn đến lúc đó có thể lấy được vàng bạc châu báu của Hoắc Hưu. Lục Tiểu Phụng gật đầu trả lời, "Biết, sao vậy?" Tô Thần cười thần bí nói, "Không có gì, Lục Tiểu Phụng, ta nghĩ chúng ta không lâu sau sẽ gặp lại." "Võ Uy Hầu, ngươi có ý gì?" "Lục Tiểu Phụng, ngươi sau này sẽ hiểu." Tô Thần xua tay với Lục Tiểu Phụng, hắn gật đầu với Tây Môn Suy Tuyết rồi lên xe ngựa. Khang Mẫn vội vàng đánh xe ngựa rời đi. Lục Tiểu Phụng nghe được lời Tô Thần thì vô cùng mê hoặc. Tô Thần sao đang yên đang lành lại nhắc tới Hoắc Hưu? Chẳng lẽ lao đầu Hoắc Hưu kia bị Đại Ma Vương Tô Thần để mắt tới rồi? Tây Môn Suy Tuyết, Võ Uy Hầu vừa rồi nhắc tới Hoắc Hưu là có ý gì? "Không rõ. Ta đi, Võ Uy Hầu sẽ không phải muốn đánh chủ ý lên vàng bạc châu báu của Hoắc Hưu chứ?" Tây Môn Suy Tuyết gật đầu, lạnh lùng trả lời, "Có khả năng." Lục Tiểu Phụng nhìn Tô Thần rời đi liền lắc đầu. Hắn nghĩ đến nếu Đại Ma Vương để mắt tới Hoắc Hưu, Hoắc Hưu e rằng phải xuất huyết rồi, Đại Ma Vương Tô Thần có thể sẽ cướp đoạt một ít vàng bạc châu báu của Hoắc Hưu. Mà giờ khắc này, tin tức Võ Uy Hầu Tô Thần chính là Đại Ma Vương Tô Thần, cũng nhanh chóng truyền ra trong giang hồ. Một số nhân sĩ giang hồ chuẩn bị đi ám sát Đại Ma Vương Tô Thần, nhưng tin tức sau đó dọa cho những nhân sĩ giang hồ kia đều im hơi lặng tiếng. Bên cạnh Đại Ma Vương Tô Thần có 7-8 nữ nhân đại tông sư. Bắc Minh Tử Thiên Nhân cảnh lục địa thần tiên của đạo gia là sư phụ của Đại Ma Vương. Đông Hoàng Thái Nhất của Âm Dương gia cũng có quan hệ với Đại Ma Vương Tô Thần. Nhân sĩ giang hồ nhận được những tin tức này đều vô cùng khiếp sợ. Bắc Minh Tử của đạo gia Thiên Tông và Đông Hoàng Thái Nhất của Âm Dương gia, đây chính là hai cường giả thiên nhân cảnh lục địa thần tiên cường đại, hơn nữa đạo gia Thiên Tông và Âm Dương gia còn đều là tông phái đỉnh cấp. Thân phận bối cảnh của Đại Ma Vương quá cường đại. Hơn nữa thân phận của Đại Ma Vương Tô Thần vốn dĩ đã bất phàm. Đại tùy Võ Uy Hầu, có lãnh địa một châu, thậm chí còn nắm giữ 5-60 vạn quân đội. Đại Ma Vương Tô Thần còn là một cao thủ tông sư đỉnh phong, hơn nữa còn có thể chém giết cao thủ đại tông sư. Nhân sĩ giang hồ nghe được những tin tức này đều sợ đến mức run lẩy bẩy. Bọn hắn đều không dám đi ám sát Đại Ma Vương Tô Thần nữa. Không nói đến thân phận bối cảnh cường đại của Đại Ma Vương, chính bản thân Đại Ma Vương cũng không phải nhân sĩ giang hồ bình thường có thể đối phó. Mà đến giữa trưa, một tin tức càng thêm bùng nổ truyền ra. Quân đội Đại Tùy Võ Uy Hầu Tô Thần đánh bại 30 vạn quân đội Đại Tống Đế. 30 vạn quân đội Đại Tống toàn quân bị diệt. Quân đội Võ Uy Hầu tiêu diệt 17-18 vạn quân đội Đại Tống, càng là bắt làm tù binh gần 10 vạn quân đội Đại Tống. Nhân sĩ giang hồ Nam Tống nhận được tin tức xong, bọn hắn đều cảm giác như ngày tận thế, nếu quân đội Đại Ma Vương Tô Thần sau này chiếm lĩnh Nam Tống, những nhân sĩ giang hồ như bọn hắn e rằng đều sẽ sống dưới cái bóng của Đại Ma Vương. Mà giờ khắc này, trong xe ngựa, Tô Thần ngồi trên giường em nhìn Linh Trung Tắc đang trốn tránh hắn thật xa. Hắn cười cười nói, "Linh Trung Tắc, qua đây xoa bóp cho ta một chút, ngồi xa như vậy làm gì?" Linh Trung Tắc nhìn về phía Tô Thần phẫn nộ kêu lên, "Đại Ma Vương, ngươi rốt cuộc giam cầm ta muốn làm gì?" "Làm gì? Ngươi sau này là thị nữ của ta, ngươi nói ta muốn làm gì, mau tới đây xoa bóp cho ta." "Ngươi nằm mơ." "Không xoa bóp. Ta nghe nói trong phái Hoa Sơn có một tiểu mỹ nữ tên là Nhạc Linh San, xem ra ta phải gọi người đi bắt nàng tới làm thị nữ rồi." "Người ta xoa bóp." Linh Trung Tắc không nghĩ tới Tô Thần bị ổi như vậy. Đại Ma Vương này vậy mà dùng nữ nhi của nàng để uy hiếp nàng. Linh Trung Tắc bất đắc dĩ đi đến sau lưng Tô Thần, nàng căm hận bắt đầu xoa bóp cho tên khốn kiếp này. Đầu Tô Thần trực tiếp dựa vào trên hai ngọn núi lớn rồi nhắm mắt lại. Hắn phải suy nghĩ xem sau khi đến Kim Lăng có nên làm loạn Kim Lăng hay không. Kim Lăng thành là đô thành của Nam Tống Đế quốc, Tô Thần nếu làm loạn Kim Lăng thành, Nam Tống triều đình e rằng sẽ xảy ra náo động, điều này đối với việc hắn muốn chinh phục Nam Tống sẽ có trợ giúp rất lớn. Linh Trung Tắc đỏ bừng cả khuôn mặt, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tô Thần. Nàng không nghĩ tới Tô Thần vô sỉ như vậy. Tên vô sỉ khốn kiếp này vậy mà dựa vào trên thân thể nàng. Hai tay Linh Trung Tắc đang xoa bóp bả vai cho Tô Thần, nàng nhịn không được muốn vặn gãy cổ tên vô sỉ sắc phôi này. Nhưng mà, Linh Trung Tắc căn bản không dám. Đại Ma Vương thực lực cường đại. Nàng nếu dám ra tay, Đại Ma Vương chắc chắn có thể nhanh chóng chế trụ nàng. Đến lúc đó, Đại Ma Vương Tô Thần nếu bị nàng chọc giận, bản thân nàng xui xẻo bị giết thì không sao, vạn nhất Đại Ma Vương Tô Thần bắt lấy nữ nhi của nàng, Linh Trung Tắc hối hận cũng không kịp. 7 ngày sau, xe ngựa của Tô Thần còn cách Nam Tống đô thành Kim Lăng nửa ngày đường. Mấy ngày nay một đường sóng yên biển lặng, không gặp phải cướp bóc, cũng không gặp phải nhân sĩ giang hồ đến ám sát hắn. "Hầu gia, phía trước có một quán trà, chúng ta có muốn nghỉ ngơi một chút không?" Trong xe ngựa, Tô Thần dựa vào trên đùi Linh Trung Tắc đang nghỉ ngơi, Khang Mẫn đánh xe ngựa bên ngoài đột nhiên gọi. Tô Thần ngồi dậy nghĩ nghĩ rồi phân phó, "Khang Mẫn, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi." "Vâng, hầu gia." sau này gọi ta thiếu gia.
Vâng, thiếu gia.
Linh Trung Tắc thấy Tô Thần đứng dậy, nàng xoa xoa đôi chân tê mỏi. Linh Trung Tắc mấy ngày nay đối với Tô Thần đã chết lặng rồi, đại ma vương Tô Thần nghĩ đủ cách hành hạ nàng. Bất quá, may mắn là tên vô sỉ khốn kiếp này không làm chuyện gì vượt quá giới hạn với nàng, điều này làm cho Linh Trung Tắc yên tâm không ít. Tô Thần xuống xe ngựa nhìn quán trà một chút rồi đi tới. Trong quán trà, hiện tại không có người nào, có mấy người cũng đều là người bình thường. Lão đầu trong quán trà nhìn thấy Tô Thần đến, hắn vội vàng lau bàn hỏi, khách quan, ngài uống trà gì? Tô Thần ngồi xuống tùy ý nói, cho một bình trà lạnh đi, thời tiết hôm nay có chút nóng. Khách quan chờ một chút. Lúc này, trong quán trà lại đến ba nữ tử ngồi xuống bên cạnh Tô Thần. Lão bản, cho một bình trà hoa. Chương 158, Tiêu Ngọc Được. Xào xào. Dâm tặc Âu Dương Khắc. Chương 158, Tiêu Ngọc Được. Xào xào. Dâm tặc Âu Dương Khắc. Tô Thần nhìn ba nữ tử bên cạnh cũng không để ý, trong ba nữ tử này có hai nữ nhân dáng dấp coi như xinh đẹp một chút, nhưng so với những mỹ nữ như Ngôn Tịnh Am thì kém xa, hơn nữa hai nữ tử thành tú này cũng không phải người trong giang hồ, Tô Thần đối với những nữ nhân bình thường này cũng không hứng thú. Thiếu gia, Khang Mẫn và Ninh Trung Tắc sau khi sắp xếp xe ngựa xong, các nàng cũng đi đến bên cạnh Tô Thần. Tô Thần xua tay nói với các nàng, đều ngồi xuống uống trà đi.
Vâng.
Khang Mẫn và Ninh Trung Tắc đều ngồi xuống. Các nàng cũng biết Võ Uy Hầu Tô Thần không có nhiều quy tắc như vậy, mấy ngày nay các nàng đều cùng Tô Thần ngồi cùng bàn ăn cơm, thói hư tật xấu của quý tộc ở trên người Tô Thần căn bản không nhìn thấy. Khang Mẫn uống một ngụm trà xong, nàng nhìn quanh một chút rồi thì thầm với Tô Thần, thiếu gia, hôm nay chúng ta sẽ đến nơi đó, những thứ kia chúng ta phải vận chuyển đi như thế nào? Tô Thần nghe được lời Khang Mẫn thì cười nói, Khang Mẫn, ngươi chỉ cần đưa ta đến nơi đó, những chuyện còn lại không cần ngươi quan tâm. Tô Thần chính là có hệ thống tồn tại. Không gian hệ thống của hắn vô biên vô hạn, Tô Thần đến lúc đó thu những vàng bạc châu báu kia vào không gian hệ thống, đây chính là an toàn hơn so với quân đội áp giải nhiều.
Vâng, thiếu gia.
Lúc này, ba nữ tử bàn bên cạnh cũng bắt đầu nói chuyện. Tiểu thư, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi thôi, vạn nhất tên dâm tặc kia lại đuổi theo, ở đây e rằng không ai có thể giúp chúng ta.
Tiểu Hoàn, chúng ta đã đến bên ngoài Kim Lăng Thành, tên dâm tặc kia không dám giữa ban ngày bàn mặt bắt chúng ta đâu.
Ngọc Nhược tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau vào thành đi, ta cũng lo lắng tên dâm tặc kia đuổi theo.
Xào xào, Lâm Tam đã trở về dẫn hộ vệ chạy tới, chúng ta chờ ở đây một lát bọn hắn sẽ đến.
Được rồi.
Tô Thần nghe được cuộc trò chuyện của ba nữ tử bên cạnh thì nhíu mày.
Ngọc Nhược,
xào xào,
Lâm Tam,
mẹ kiếp, đây là nhân vật trong gia đình. Tô Thần có chút kinh ngạc nhìn mấy cô gái, hắn trước đó ở Dương Châu gặp đại mỹ nữ Ninh Vũ Tích, không nghĩ tới ở chỗ này gặp Tiêu Ngọc Nhược và Sảo Sảo, còn có Lâm Tam một lát nữa cũng sẽ đến, Lâm Tam kia sẽ là một người xuyên biệt sao?
Ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi còn chưa vào Kim Lăng Thành, bản công tử rốt cuộc cũng đuổi kịp các ngươi rồi.
Lúc này, một bạch y nam tử cười to nhanh chóng đi tới quán trà. Tiêu Ngọc Nhược nhìn thấy Âu Dương Khắc đến, nàng kinh ngạc hét lớn, "Âu Dương Khắc, ngươi vậy mà đuổi tới đây?" Âu Dương Khắc nhìn Tiêu Ngọc Nhược xinh đẹp thoát tục, hắn cười râm nói, "Ha ha, mấy tên phế vật kia có thể ngăn được ta sao?"
Tiêu Ngọc Nhược, còn có tiểu xảo mỹ nữ bên cạnh ngươi, các ngươi đều không thoát khỏi lòng bàn tay ta, mỹ nữ ta Âu Dương Khắc nhìn chúng không có ai có thể trốn thoát được.
Tiêu Ngọc Nhược không nghĩ tới Âu Dương Khắc tên dâm tặc này, hắn vậy mà giết mấy người giang hồ giúp đỡ các nàng. Nàng nhìn về phía Âu Dương Khắc vô cùng phẫn nộ, "Dâm tặc, nơi này chính là Kim Lăng, ngươi không sợ quan phủ tới bắt ngươi sao?"
Âu Dương Khắc nhìn Tiêu Ngọc Nhược, khinh thường nói, "Quan phủ?
Quan phủ biết tên của ta cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám động đến một ngón tay của ta."
Tiêu Ngọc Nhược và Sảo Sảo, còn có nha đầu Tiểu Hoàn, ba nữ nhân các nàng sợ hãi giúp vào một chỗ. Các nàng không nghĩ tới Âu Dương Khắc vậy mà ngay cả quan phủ cũng không sợ. Các nàng đoán chắc Âu Dương Khắc có thể là một người giang hồ có bối cảnh, thậm chí gia thế của Âu Dương Khắc vô cùng cường đại.
Đùng đùng đùng. Lúc này, một trận tiếng móng ngựa chuyển tới. Ngoài quan trà, hơn 30 hộ vệ mặc tính phục cầm vũ khí nhanh chóng xuống ngựa, bọn hắn nhao nhao chạy về phía quan trà.
Lâm Tam,
Tiêu Ngọc Nhược và Sảo Sảo nhìn thấy Lâm Tam trong đám người, các nàng vội vàng chạy ra khỏi quan trà. Âu Dương Khắc nhìn hơn 30 hộ vệ vừa tới, hắn một chút cũng không để ở trong lòng. Những hộ vệ này đều là hậu tiên sơ kỳ cảnh giới bình thường, Âu Dương Khắc thế nhưng là một tiên tiên định phong cao thủ, hắn dùng một tay cũng có thể diệt đám hộ vệ này.
Tô Thần nhìn xem hết thảy, vô cùng kinh ngạc.
Âu Dương Khắc, mẹ kiếp, Âu Dương Khắc tên bi kịch nam này vậy mà cũng tới, thậm chí còn nhìn chúng Tiêu Ngọc Nhược và Sảo Sảo.
Âu Dương Khắc, hắn hẳn được tính là một nhân vật phụ chủ yếu, Tô Thần cảm thấy hôm nay lại có bảo dương có thể thu vào rồi.
Ầm ầm. Lúc này bên ngoài quán trà đã đánh nhau. Âu Dương Khắc một quyền một người, đánh bay đám hộ vệ ra ngoài. Các hộ vệ từng người thổ huyết ngã xuống đất không dậy nổi, thậm chí có vài tên hộ vệ xui xẻo bị Âu Dương Khắc một quyền đánh chết. Sau khi Âu Dương Khắc đánh gục tất cả hộ vệ, hắn nhìn về phía Tiêu Ngọc Nhược cười to nói, "Ha ha, một đám phế vật, chỉ bằng mấy tên tiểu cặn bã này, bọn hắn có thể giết được ta sao?"
Một nam tử đứng trước mặt Tiêu Ngọc Nhược, hắn run rẩy đối với Âu Dương Khắc hét lớn, "Âu Dương Khắc, ngươi không sợ quan phủ đến sao?"
"Ta đã báo quan rồi."
Âu Dương Khắc nhìn tên gia đình nhỏ bé, vẻ mặt âm trầm uy hiếp nói, "Tiểu cặn bã, quan phủ đến thì thế nào, tên tiểu gia đình nhà ngươi lần này cũng phải chết."
Âu Dương Khắc phát hiện Tiêu Ngọc Nhược và Sảo Sảo, hai vị mỹ nữ thanh tú này dường như đều có chút thân thiết với tên tiểu gia đình kia, điều này khiến Âu Dương Khắc nảy sinh sát tâm với hắn.
Tiêu Ngọc Nhược nhìn Lâm Tam cầm vũ khí che chở trước mặt các nàng, hơn nữa còn vẻ mặt nghiêm túc muốn cùng Âu Dương Khắc liều mạng. Nàng đội vàng nhắc nhở Lâm Tam, "Lâm Tam, ngươi cẩn thận, tên Âu Dương Khắc này quá cường đại."
Lâm Tam giờ phút này trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn chỉ là một người bình thường.
Lâm Tam cũng chỉ mới xuyên việt đến thế giới này nửa năm, hắn làm sao có thể là đối thủ của võ lâm cao thủ Âu Dương Khắc? Hắn muốn trốn. Lâm Tam còn chưa học được võ công nhập môn cường đại, thậm chí còn chưa gặp qua Loan Loan, Hoàng Dung, Lâm Thi Âm, thậm chí Tử Nữ, những tuyệt sắc mỹ nữ kia. Hắn không muốn cứ thế mà chết đi. Lâm Tam nhìn quanh bốn phía, cố làm ra vẻ trấn định hét lớn: "Âu Dương Khắc, có ta ở đây, ngươi không bắt được đại tiểu thư đâu." "Tiểu cát bã, ta bây giờ liền giết." "Hắn mẹ nó, vậy mà trốn rồi. Ngươi trốn được sao?" Âu Dương Khắc vốn định nói vài câu hung ác rồi giết chết Lâm Tam, nhưng lời hung ác của hắn còn chưa nói hết, Lâm Tam vậy mà bỏ lại đám nữ nhân Tiêu Ngọc Nhược mà chạy, điều này khiến Âu Dương Khắc tức giận, nhanh chóng phi thân đuổi theo. "Lâm Tam." Tiêu Ngọc Nhược nhìn thấy Lâm Tam vậy mà không quản ba nữ nhân các nàng, một mình nhanh chóng chạy trốn. Tiêu Ngọc Nhược nhất thời ngẩn người. Nàng không nghĩ tới Lâm Tam vậy mà là một kẻ tham sống sợ chết. "Ngọc Nhược tiểu thư, Lâm Tam vậy mà một mình chạy trốn." "Ừm." Giờ phút này, Tô Thần nhìn thấy Lâm Tam bỏ lại Tiêu Ngọc Nhược và Sảo Sảo chạy trốn, hắn cũng ngẩn người. "Ta đi, đây vẫn là Lâm Tam sao? Mẹ kiếp, đây vẫn là nhân vật chính sao?" Chương 159, Khang Mẫn bận khí tốt, Linh Trung tắc ngốc điếc. Chương 159, Khang Mẫn bận khí tốt, Linh Trung tắc ngốc điếc. Trong quán trà, Tô Thần nhìn thấy Lâm Tam vậy mà không màng Tiêu Ngọc Nhược và Sảo Sảo mà chạy trốn, hắn vô cùng cả lời. Tô Thần mặc dù không biết Lâm Tam có phải là người xuyên việt hay không, nhưng bỏ lại hai nữ nhân chạy trốn, thậm chí còn là lao bà tương lai của hắn mà chạy trốn, điều này khiến Tô Thần vô cùng coi thường. Bất quá, Lâm Tam sẽ không võ công nhập môn, hắn căn bản trốn không thoát sự truy sát của Âu Dương Khắc. Khang Mẫn nhìn Lâm Tam chạy trốn, cười cười nói: "Tên tiểu gia đình kia thật đúng là thú vị, ta vừa rồi còn tưởng rằng hắn muốn bảo vệ ba nữ nhân kia chứ. Nam nhân đều không phải thứ tốt." Linh Trung Tắc nhìn Lâm Tam chạy trốn, trừng mắt nhìn Tô Thần. Linh Trung Tắc sau khi bị Nhạc Bất Quân vứt bỏ rời đi, nàng liền nhìn thấu bản tính của nam nhân. Phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến nơi mạng ai nấy lo, câu này nói một chút cũng không sai. Trừng cái rắm, ta là loại người như vậy sao? Suy, ngươi đương nhiên không phải, những hồng nhan chi kỷ kia của ngươi đều cường đại như vậy, chỉ có các nàng cứu ngươi, ngươi có thể cứu các nàng sao? Mẹ kiếp! Linh Trung Tắc mỹ phụ này vẫn là thiếu đòn. Đã mấy ngày rồi, mỹ phụ này sao vẫn chưa được dạy bảo xong? Bất quá, Linh Trung Tắc nói rất có đạo lý. Chính mình mỗi lần gặp nguy hiểm, hình như đều là những mỹ nữ xinh đẹp kia tới cứu giá, chẳng lẽ mình sau này phải làm một tên tiểu bạch kiểm sao? Tô Thần sơ sơ cằm, nghĩ đến đây liền vô cùng cạn lời. Ha ha. Khang Mẫn nhìn thấy dáng vẻ buồn bực cạn lời của Tô Thần liền cười rộ lên. Nàng hiện tại cũng không còn sợ hãi Tô Thần như vậy. Nếu là mấy ngày trước, Khang Mẫn ở trước mặt Tô Thần ngay cả nói lớn tiếng cũng không dám, mấy ngày nay nàng cũng phát hiện Tô Thần không có chút giá nào. Chỉ cần không chọc giận Tô Thần, nàng ở bên cạnh Tô Thần cũng có thể thoải mái nói chuyện, muốn nói gì thì nói. Tô Thần không để ý đến hai nữ nhân này. Hai nữ nhân này thật đúng là thú vị. Một trinh tiết liệt phụ, một dâm phụ phóng đãng, cũng không biết sau này các nàng có thể trở thành bằng hữu hay không. Tô Thần nhìn ba nữ nhân Tiêu Ngọc Nhược đang luôn cuống bên ngoài, hắn cũng không có ý định ra tay giúp đỡ. Âu Dương Khắc hẳn sẽ bắt Lâm Tam trở về bảo chế, hắn vẫn cảm thấy ở chỗ này xem kịch thì tốt hơn. "Hệ thống, ta hiện tại có mấy cái bảo dương?" "Đinh, ký chủ giết chết Mộ Dung Phục đạt được một bạch ngân bảo dương, giết chết Kiều Phong đạt được một hoàng kim bảo dương, giết chết Tiêu Viễn Sơn đạt được một thanh đồng bảo dương, cầm tù Ninh Trung Tắc đạt được một thanh đồng bảo dương, cầm tù Khang Mẫn đạt được một hắc thiết bảo dương." Tô Thần nghe hệ thống trả lời, sờ cằm suy nghĩ. Một hoàng kim bảo dương, một bạch ngân bảo dương, hai cái thanh đồng bảo dương, một cái hắc thiết bảo dương, cũng không tệ lắm. Hay là bây giờ mở mấy cái bảo dương xem vận khí thế nào? Tô Thần nhìn Khang Mẫn, hắn định mở hắc thiết bảo dương do Khang Mẫn cống hiến. Nếu hắc thiết bảo dương không mở ra được vật phẩm hữu dụng, vậy thì khi Khang Mẫn hết giá trị lợi dụng sẽ xử lý nàng. Nếu là vật phẩm hữu dụng, vậy thì tha cho dâm phụ này một mạng. Hệ thống, mở ra hắc thiết bảo dương. Đinh, hắc thiết bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được một thùng nhị hoa đầu, 6 bình. Ta đi. Cái này tính là hữu dụng hay vô dụng? Nhị hoa đầu. Thứ này ở cổ đại hẳn được tính là cực phẩm mỹ tử a. Tô Thần nhìn thùng nhị hoa đầu trong không gian hệ thống, hắn cũng không biết có tính là hữu dụng hay không. Không được, mở lại lần nữa. Khang Mẫn a Khang Mẫn, hy vọng cái mạng nhỏ của ngươi còn có thể phù hộ ngươi. Hệ thống, mở ra một cái thanh đồng bảo dương. Đinh, thanh đồng bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được 10 tên kiếm thị nữ. Tô Thần không nghĩ tới sẽ đạt được 10 tên kiếm thị. Trong phủ đệ Dương Châu thành của hắn còn có mấy chục kiếm thị xinh đẹp, 10 tên kiếm thị này quay đầu cũng giao cho Hồng Y Liễu thống lĩnh. Cái mạng nhỏ của Khang Mẫn thật sự đang phù hộ nàng sao? Không được, mở lại lần nữa. Hệ thống, lại mở ra một cái thanh đồng bảo dương. Đinh, thanh đồng bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được 100 trọng giáp bộ binh. Ta đi, trọng giáp bộ binh. Cũng không biết so với Ngụy Võ tốt thì thế nào. Bất quá, vận khí của tiện nhân Khang Mẫn này tốt như vậy, ba lần đều mở ra vật phẩm không tệ. Nhị hoa đầu, 10 tên kiếm thị, 100 trọng giáp bộ binh. Chẳng lẽ thiên ý không cho mình giết nàng sao? Tô Thần nhìn Khang Mẫn lắc đầu. Mẹ kiếp. Thôi được rồi, giết Khang Mẫn cũng chỉ có thể đạt được một cái thanh đồng bảo dương, Tô Thần coi như lần này làm người tốt tha cho nàng một mạng. Hệ thống, mở ra một cái. Ta dựa, Linh Trung Tắc nữ nhân ngốc kia đi xem náo nhiệt gì vậy? Tô Thần đang chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng mở tiếp bảo dương, Linh Trung Tắc vậy mà rời khỏi quán trà muốn đi giúp đỡ ba nữ nhân Tiêu Ngọc Lược. Tô Thần nhìn Linh Trung Tắc rời đi mặt đều đen lại. Một tiên thiên hậu kỳ tiểu cặn bã, Âu Dương Khắc tên dâm tặc kia thế nhưng là một tiên thiên đỉnh phong tồn tại, Linh Trung Tắc đây là đang tự tìm đường chết. Khang Mẫn, gọi Linh Trung Tắc cái đồ ngốc kia trở về. Vâng, thiếu gia. Giờ phút này, Ninh Trung Tắc đi đến bên cạnh ba nữ nhân Tiêu Ngọc Nhược, vội vàng nói, các ngươi sao còn chưa chạy? Tên dâm tặc kia một lát nữa sẽ trở lại. Tiêu Ngọc Nhược nhìn Ninh Trung Tắc, lo lắng nói, chúng ta không biết chạy đi đâu. Phía trước chính là Lâm An Thành, chúng ta muốn đi Lâm An Thành, nhưng Âu Dương Khắc đuổi theo Lâm Tam về hướng Lâm An Thành, chúng ta dù có chạy về phía sau cũng không tránh được Âu Dương Khắc truy kích. Ninh Trung Tắc nghe Tiêu Ngọc Nhược nói, thở dài, ta không phải đối thủ của Âu Dương Khắc, nhưng vị công tử trong quán trà kia vô cùng cường đại, các ngươi có thể thử đi cầu hắn cứu các ngươi, nếu vị công tử kia đáp ứng cứu các ngươi đều sẽ vô sự. Ninh Trung Tắc cũng biết nàng không phải đối thủ của Âu Dương Khắc. Nàng chỉ là tiên tiên hậu kỳ tu vi, Âu Dương Khắc thế nhưng là tiên tiên đỉnh phong tu vi cảnh giới, Ninh Trung Tắc đối đầu với Âu Dương Khắc e rằng không quá 20 chiêu sẽ bại trận. Lúc này, Khang Mẫn đến nơi, gọi Ninh Trung Tắc, "Ninh Trung Tắc, thiếu gia bảo ngươi trở về, đừng lo chuyện bao đồng." "Ta..." Khang Mẫn thấy Ninh Trung Tắc còn muốn giúp đỡ ba nữ nhân này, thậm chí còn muốn mang ba nữ nhân này cùng trở về. Nàng liền cắt ngang lời Ninh Trung Tắc, "Ninh Trung Tắc, Ninh nữ hiệp, ngươi bây giờ là thị nữ của thiếu gia, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi. Nếu chọc giận thiếu gia, ngươi hẳn phải biết có hậu quả gì, mau cùng ta trở về đi." Ninh Trung Tắc ra hiệu bằng mắt cho Tiêu Ngọc Nhược, sau đó nàng vội vàng cùng Khang Mẫn đi trở về. Ninh Trung Tắc cũng không dám chọc giận Đại Ma Vương Tô Thần, vạn nhất Đại Ma Vương bắt nữ nhi của nàng tới, Ninh Trung Tắc e rằng muốn chết cũng không xong. Tiêu Ngọc Nhược nhìn thấy Ninh Trung Tắc và Khang Mẫn rời đi, nàng nhìn về phía quán trà, nói với Sảo Sảo, "Chúng ta cũng qua đó, vị thiếu gia trong quán trà kia là hy vọng của chúng ta nhất định phải để vị thiếu gia kia cứu chúng ta." Chương 160, thị thiếp, Tiểu Bạch Kiểm. Tiêu Ngọc Nhược tức giận. Chương 160, thị thiếp, Tiểu Bạch Kiểm. Tiêu Ngọc Nhược tức giận. Trong quán trà, Tô Thần thấy Ninh Trung Tắc và Khang Mẫn trở về, hắn trừng mắt nhìn Ninh Trung Tắc, nghiêm khắc quá mắng, "Ninh Trung Tắc, ngươi là muốn đi tìm chết sao? Hay là muốn ta một trường đập chết ngươi? Sau này không có mệnh lệnh của ta, còn dám tự ý chủ trương đi trêu chọc phiền phức, ngươi không chỉ sẽ chết, nữ nhi của ngươi cũng sẽ bị bắt tới, ngươi có thể ngẫm lại nữ nhi của ngươi sẽ có hậu quả gì?" Ninh Trung Tắc nghe Tô Thần nói, mặt đều trắng bệnh. Nàng không nghĩ tới lần này Tô Thần sẽ tức giận như vậy. Trước kia nàng trêu chọc Tô Thần cũng sẽ chọc giận hắn, nhưng Tô Thần cũng chỉ uy hiếp nàng một chút, lần này trong mắt Tô Thần thật sự lộ ra sát ý. Khang Mẫn giữ chặt Ninh Trung Tắc nhắc nhở, "Ninh Trung Tắc, ngươi bây giờ là thị nữ của thiếu gia, không có chủ nhân phân phó, ngươi tự mình quyết định, ngươi không nghĩ tới sẽ mang đến phiền phức cho thiếu gia sao? Còn không mau xin lỗi thiếu gia." "Thật xin lỗi, ta sau này sẽ không như vậy nữa." Ninh Trung Tắc túi đầu nói nhỏ với Tô Thần. Nàng được Khang Mẫn nhắc nhở cũng hiểu ra. Thân phận của Tô Thần là Đại Ma Vương Tô Thần, thậm chí còn là kẻ địch của Nam Tống triều đình, bọn hắn lần này chính là đi tới đô thành Nam Tống. Nếu thân phận của Tô Thần bại lộ, điều này khẳng định sẽ mang đến họa sát thân cho Tô Thần. "Hừ, ngươi đứng sang một bên." Tô Thần thấy Tiêu Ngọc Nhược và Sảo Sảo ba người đi tới, hắn trừng mắt nhìn Ninh Trung Tắc, muốn đuổi nữ nhân này đi. Ninh Trung Tắc thật đúng là lo chuyện bao đồng. Ba nữ nhân Tiêu Ngọc Nhược đến đây, điều này khẳng định là do Ninh Trung Tắc nhắc nhở các nàng. Tiêu Ngọc Nhược dẫn theo Sảo Sảo và thị nữ Tiểu Hoàn hành lễ với Tô Thần, "Vị thiếu gia này, còn xin ngài cứu ba người chúng ta trở lại Lâm An thành sẽ có hậu tạ." Tô Thần uống một ngụm trà, lắc đầu nói, "Thật xin lỗi, ta không thích lo chuyện bao đồng." Tiêu Ngọc Nhược nghe Tô Thần nói, sắc mặt nàng liền thay đổi. Nàng không nghĩ tới nam tử lớn lên đẹp trai như vậy lại trực tiếp từ chối. Tiêu Ngọc Nhược tiếp tục cầu xin Tô Thần, "Thiếu gia, ngài lớn lên đẹp trai như vậy, ngài sẽ không trơ mắt nhìn ba nữ tử yếu đuối chúng ta bị dâm tặc bắt đi chứ? Ta rất vui lòng nhìn thấy." "Ngươi..." Tiêu Ngọc Nhược nghe Tô Thần nói liền tức giận. Nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà muốn xem náo nhiệt, thậm chí còn hy vọng nhìn thấy Âu Dương Khắc bắt bọn hắn đi. Tiêu Ngọc Nhược cảm thấy vị thiếu gia này khẳng định cũng là một tên sắc phôi vô sỉ. Nàng nhìn Khang Mẫn yêu kiểu, còn có Ninh Trung Tắc đoan trang hiền thụ, nàng đoán hai nữ nhân này e rằng đều là thị thiếp của tên khốn kiếp này. "Không có việc gì thì rời đi. Quán trà này là của ngươi sao?" "Nói rất có đạo lý, nhưng ngươi đừng đứng trước mặt ta, ta nhìn thấy ngươi uống trà không vô." "Hừ, nơi này là khu vực công cộng, ngươi không có quyền đuổi ta rời đi." Tô Thần nghe Tiêu Ngọc Nhược nói liền vô cùng cả lời. "Khu vực công cộng?" Đây khẳng định là từ ngữ Lâm Tam dạy cho Tiêu Ngọc Nhược, xem ra Lâm Tam thật sự là một người xuyên việt. Tô Thần nhìn Tiêu Ngọc Nhược và Sảo Sảo, cười nói, "Tiểu mỹ nữ, muốn ta cứu các ngươi cũng không phải là không thể, ngươi và tiểu mỹ nữ không đúng kia, nếu có một người làm thị thiếp của ta liền đồng ý cứu các ngươi một mạng." Tiêu Ngọc Nhược nghe Tô Thần nói liền phẫn nộ kêu lên, "Thị thiếp, ngươi nằm mơ." Tiêu Ngọc Nhược không nghĩ tới Tô Thần vậy mà cũng đánh chủ ý lên nàng và Sảo Sảo. Tên khốn kiếp này chính là một con sói đội lốt ỉu, còn muốn để các nàng làm thị thiếp. Tên khốn kiếp này sao không đi chết đi? Khang Mẫn lắc đầu nói, "Tiểu nha đầu, có thể làm thị thiếp của thiếu gia, các ngươi thế nhưng là một bước lên trời rồi, đừng có không biết tốt xấu. Ngươi thích làm thì ngươi làm, dù sao ta cũng không thể nào đáp ứng." Tô Thần dựa vào ghế, hờ hững nói, "Vậy tùy các ngươi, ta sẽ không ép buộc các ngươi." Sảo Sảo nhìn Tô Thần muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nàng nhìn Tiêu Ngọc Nhược đang lôi kéo nàng, cuối cùng cũng không mở miệng. Sảo Sảo nghĩ đến việc Lâm Tam không màng sống chết của nàng và Tiêu Ngọc Nhược mà chạy trốn, trong lòng nàng vô cùng khổ sở. Nàng vẫn luôn cảm thấy Lâm Tam là một nam nhân có thể dựa vào, nhưng hôm nay đã để nàng nhìn ra bộ mặt thật của Lâm Tam. Bịch. Lúc này, Âu Dương Khắc xách theo Lâm Tam trở lại quán trà. Hắn nhìn thấy ba nữ nhân Tiêu Ngọc Nhược và Sảo Sảo vậy mà không chạy trốn, điều này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, sau khi Âu Dương Khắc phát hiện Ninh Trung Tắc và Khang Mẫn, mắt hắn liền sáng lên. Hai mỹ phụ này thế nhưng là vô cùng mê người. Ba nữ nhân Tiêu Ngọc Nhược so với Ninh Trung Tắc, Khang Mẫn, các nàng giống như quả táo xanh, Ninh Trung Tắc và Khang Mẫn thì là quả đào mật chín mọng. Âu Dương Khắc đi tới, hưng phấn nói, các tiểu mỹ nữ, không nghĩ tới các ngươi đều không chạy trốn, nơi này vậy mà còn có hai mỹ phụ xinh đẹp, không tệ, không tệ, Âu Dương Khắc ta hôm nay thật sự là gặp may rồi. Tiêu Ngọc Nhược ba nữ nhìn thấy Âu Dương Khắc tiến vào quán trà, các nàng vội vàng trốn ra sau lưng Tô Thần. Các nàng cũng không quan tâm Lâm Tam có phải bị giết hay không, các nàng đối với Lâm Tam đã thất vọng, cũng không muốn quản hắn sống hay chết. Tô Thần thấy ba nữ nhân Tiêu Ngọc Nhược trốn sau lưng hắn, hắn vô cùng cắt lời. Ánh mắt dâm đãng của Âu Dương Khắc nhìn về phía Ninh Trung Tắc và Khang Mẫn, sắc mặt Tô Thần liền thay đổi. Mẹ kiếp, Âu Dương Khắc vậy mà lại nhìn chúng Ninh Trung Tắc và tiện nhân Khang Mẫn này. Tô Thần thấy Âu Dương Khắc muốn đánh chủ ý lên Ninh Trung Tắc và Khang Mẫn, trên mặt hắn liền lộ ra sát ý. Ninh Trung Tắc sau này là thị nữ của hắn, Tô Thần cũng không muốn để người khác nhúng chàm. Tiện nhân Khang Mẫn còn có tác dụng, trước khi tìm được bảo tàng cái bang, Tô Thần cũng sẽ không để người khác nhúng chàm. Cút ngay, đừng ảnh hưởng ta uống trà. Âu Dương Khắc nghe tiếng quát mắng của Tô Thần liền trầm mặt xuống. Hắn còn chưa bảo tên tiểu bạch kiểm này cút đi, tên tiểu bạch kiểm này vậy mà dám quát mắng hắn. Tên tiểu bạch kiểm này là sống đủ rồi sao? Âu Dương Khắc nhìn Tô Thần uy hiếp, tiểu bạch kiểm, ngươi muốn tìm chết sao? Nhìn thấy tên tiểu gia đình kia chưa? Hắn đã bị rắn độc của ta cắn, không muốn chết thì mau cút đi cho ta, đại tiểu mỹ nữ ở nơi này đều là của ta. Ầm. Tô Thần lóe lên một cái liền một cước đá bay Âu Dương Khắc. Một tên tiểu cặn bã, vậy mà dám gọi mình là tiểu bạch kiểm. Âu Dương Khắc hôm nay không cần sống sót rời đi nữa. Tô Thần quay đầu nhìn ba nữ nhân Tiêu Ngọc Nhược lắc đầu, náo nhiệt hôm nay xem không thành rồi, Tiêu Ngọc Nhược và Sảo Sảo ba nữ lần này gặp may. Bất quá, Tô Thần đánh một trận Âu Dương Khắc rồi giết hắn, hắn còn có thể đạt được hai cái bảo dương, hôm nay cũng không lỗ. Âu Dương Khắc không nghĩ tới sẽ bị Tô Thần đánh lén đá bay ra ngoài. Hắn nhìn dấu chân trên quần áo, giận dữ mắng, tiểu bạch kiểm, ngươi muốn chết. Bèo bèo bèo. Âu Dương Khắc thả ra hơn 10 con rắn độc về phía con trà, rắn độc đủ mọi màu sắc nhau nhau tấn công về phía Tô Thần. A a a rắn. Có rắn, tiểu thư có rắn. Ngọc Nhược tiểu thư, chỗ ta cũng có. Xào xào, tiểu hoàn, lưu lại, mau lưu lại, những thứ này đều là rắn đầu.